Chương 229, Thiên Miêu tộc. Lần thứ hai đảo mắt, lại là 5 ngày, cách chiến tranh đến tháng ngày không tới 5 ngày. Ngay hôm đó, Vật Tà đi tới ba khối đại lục chỗ giao giới, cũng chính là tại Tiêu Giao Thành không xa một tòa thanh sơn bên trong. Ở đây, hắn mở ra một tòa độc phủ, cư ngụ ở nơi này. Hắn đang đợi Vương Lãng tin tức, thuận tiện khi biết bộ lạc vị trí sau, có thể trước tiên chạy đi. Mà Vương Lãng cũng không có làm hắn thất vọng, tại đây một ngày chuyển đến tin tức. Vật Tà, ngươi sở muốn cầu bộ lạc, ta hiện nay chỉ tìm được một cái xứng đôi. Cái này bộ lạc tên là Thiên Miêu tộc, ở vào Nam Thiên Đại Lục mặt đông nhất, giữa lưng biển rộng. Nay bộ lạc tại 5 ngày trước, vẫn là cỡ trung bộ lạc, nắm giữ 5,000 con số lượng, nhưng ở 5 ngày trước, bọn họ duy nhất vạn vật cảnh giới cường giả đột nhiên tử vong, cho tới biến thành một cái trung tiểu hình bộ lạc, tuy rằng số lượng vẫn còn, nhưng không có cường giả tọa trấn. Thiên Miêu nhất tộc tốc độ thật nhanh, giỏi về trinh sát, một chọi một chiến đấu, thường thường có thể cho đối thủ chế tạo cực phiền, nhưng ở người đông thế mạnh chiến tranh trên, nhưng có chút nhu nhược. Thêm nữa hắn bộ lạc cũng không hề đặc biệt xuất chúng thiên tài, đã bị định vì sắp sửa xóa bỏ một người trong đó. Vật Tà gật gật đầu, hai mắt híp lại, cái này bộ lạc tình huống thích hợp nhất bản thân, quần long vô thủ, vừa không có cường giả kiểm chế được chính mình. Chỉ cần đi vào, có thể trở thành cường đại cứu viện, nhanh chóng phát triển của mình hy vọng. Thực sự là đáng thương, chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền đột nhiên tử vong, không phục tùng sắp xếp, cũng không dùng tới rõ ràng như vậy kháng nghị, hay là, người này là muốn cho bộ lạc của mình gõ cái cảnh báo, để cho bọn họ làm tốt trốn chuẩn bị. Vật Tà thở dài, đối với tên kia sớm tự sát cường giả thập phần lý giải, dù sao dù ai cũng không cách nào tiếp thu chính mình tử vong, liền tộc nhân của mình cũng phải diệt vong bi kịch. Ngươi đoán đúng rồi, người cường giả kia còn có 50 năm tuổi thọ, không thể bị người vô thanh vô tức như hại, nhất định là tự sát đưa đến. Vương Lãng truyền âm nói, bất quá, Thiên Miêu tộc tiền nhiệm cường giả cũng là tại còn có 50 năm tuổi thọ thời điểm tử vong, khả năng trong đó có chút kỳ lạ. Vật Tà chưa hề đem này để ở trong lòng, nhàn nhạt nói, không thả, ta rất không thích thăm dò người khác bí mật. Hiện tại ngươi sau khi trở về, giúp ta lưu tâm truyền tống trận kiến tạo tin tức, ta muốn biết bọn họ sẽ bị truyền tống đến vị trí nào. Được. Truyền âm gián đoạn, Vật Tà cũng muốn tay chuẩn bị chuyện của chính mình. Hắn chọn lựa được rồi phương vị, liền sử dụng truyền tống trận loại nhỏ nhanh chóng truyền tống. Mấy ngày sau, hắn liền bay hơn phân nửa lộ trình, không tới bao lâu, có thể đến Thiên Miêu tộc vị trí. Lúc này, Vương Lãng đem tiến công Thiên Miêu tộc truyền tống trận cụ thể tin tức phát ra lại đây, Vật Tà nhận được sau, lập tức liên hệ Trần Đồ ba người, muốn ba người bọn họ căn cứ truyền tống trận phương pháp luyện chế, cần thiết năng lượng, phù hiệu phù văn các loại, chờ chút, đẩy ra chắc truyền tống vị trí cụ thể. Bàn giao xong tất cả những thứ này, tiếp tục hướng Thiên Miêu tộc bộ lạc xuất phát. Tại chiến tranh đến 2 ngày trước, Vật Tà đạt tới nơi này. Thiên Miêu bộ lạc. Thiên Miêu tộc là trung đẳng linh thú, đạo tam cảnh giới là bọn hắn bình thường tu hành đỉnh phong, nhưng luôn có hơi nhỏ tỷ lệ xuất hiện biến dị. Biến dị tốt xấu chính là tư chất của bọn hắn. Biến dị thật tốt chính là thiên tài, có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn, biến dị đến kém, có thể cùng Vật Tà tư chất có thể liều một trận. Nói tóm lại, chính là xem trời cao sắc mặt. Vì lẽ đó, bực này linh thú bộ tộc rất khó leo lên đỉnh cao nhất đỉnh cao, cơ hồ không khả năng chúa tể thế giới. Thế nhưng cũng không lại luân lạc tới không cách nào tu hành mức độ, thuộc về không trên không dưới loại kia. Gần vạn năm đến, Thiên Miêu tộc có lên có rơi, có biến cố, có bạo động, bất luận gặp phải tình huống thế nào, đều có thể ngoan cường sống tiếp. Gần 5000 năm càng là vận may liên tục, mỗi 500 năm thì có một thiên tài xuất thế, lúc này mới đem số lượng phát triển đến cỡ trung bộ lạc quy mô. Chỉ là vận khí của bọn nó tựa hồ dùng hết rồi, bây giờ trong tộc không có thiên tài hạng người, tại đại thế đến thời gian, không thể chống cự trở thành nhận tại vật hy sinh một trong. Vật Tà đến nơi này, cách mấy dặm có thể nghe được thanh âm của sóng biển, trong mũi tràn ngập, tất cả đều là ẩm ướt vị mặn, mà chân trời cũng biến thành bao la không ít, trời cao mây nhạt. Trong túi chứa đồ tiểu tử rời đi quê nhà lâu như vậy, từ lâu không kiềm chế nổi tâm tình kích động, vui sướng nhảy lên, tại trong túi chứa đồ không ngừng mà khua tay múa chân, muốn Vật Tà thả nó đi ra ngoài. Vật Tà không để ý tới nó, thần thức đi xuống quyết tán. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Thiên Miêu tộc tộc nhân. Chúng nó che giấu tại trong rừng rậm, thể hình nhỏ gầy, da lông có lục có vàng, cùng rừng rậm hoàn mỹ dung hợp, đồng thời theo tia sáng mạnh yếu, lông của bọn nó phát đều tại phát sinh biến hóa. Quả nhiên là trinh sát hảo thủ, đem mình xảo diệu ngụy trang. Vật Tà đại khái nhìn thấy 10 con mèo. Mỗi một con đều so với mèo nhà lớn một chút, trên người tu vi gợn sóng rất yếu, khả năng còn tại đạo nhất cảnh giới, xa xa không có đạt đến lựa chọn hóa hình mức độ. Chúng nó hay là đến canh gác, hay là đi ra chơi đùa, nói chung, chúng nó phát hiện Vật Tà vị này khách không mời mà đến, một đôi sáng sủa dựng thẳng đồng tử, cẩn thận nhìn chằm chằm Vật Tà. Vật Tà không có che giấu hơi thở của mình, thậm chí không có che giấu mặt mũi chính mình, bình tĩnh mặc bọn họ nhìn chằm chằm, chậm rãi trôi về núi phần cuối. Chúng nó vừa thấy được Vật Tà muốn tới gần bộ lạc, nhất thời xoay người lại, nhanh như chớp giật trong rừng rậm bắt đầu chạy. Không có phát ra một điểm âm thanh. Khi làm Vật Tà đi tới ngọn núi này núi, nhất thời tầm mắt trống trải cực kỳ. Xanh thẳm biển rộng, cùng biển tương tiếp đích thiên không, bạch sắc hải âu, thanh tân gió biển. Phóng tầm mắt nhìn, bao la mà lại mỹ lệ. Mà ở dưới chân núi là một cái bộ lạc, diện tích rất rộng, lan tràn nửa cái đại bãi cát. Trong bộ lạc có gần 1000 cái lều vải, thật giống tô điểm tại vải trắng trên sắt thái, có lục có đỏ, màu sắc sắc sỡ. Tại lều vải trong lúc đó đều sẽ có mấy cái tiêu căng, mặt trên mát hong khô hải ngư, một ít mập mạp mèo lớn lười biếng nằm ở dưới kệ. Đói bụng đã bắt tiếp theo chỉ nhai kỹ nuốt chậm. Vài con tiểu miêu có thể là vừa ra đời không lâu, sáng lóng lánh hai mắt trừng mắt trên giá cá khô, Chiến Chiến nguy nguy bò lên trên kiêu căng, sắp bắt được, lại bị một con khác cười xấu xa tiểu miêu một trường vỗ xuống, sau đó chỉ có thể bị khuất lần thứ hai leo lên, lại bị đập xuống. Vòng đi vòng lại, không còn biết trời đâu đất đâu. Mà có chút tiểu miêu, cũng tại cạnh biển chơi đùa nô đùa, tình cơ lội tới một cái cá nhỏ, thẳng tiếp dẫn phát một hồi hoành đoạn, miêu miêu kêu loạn. Toàn bộ lạc, chống chân nhìn thấy, thì có hơn ngàn con mèo, chúng nó hoặc híp mắt ngủ gần, hoặc đứng tại một tảng đá lớn trên, trừng mắt hai mắt thật to, yên lặng nhìn phương xa, tựa hồ đang nghĩ, bờ bên kia đến cùng là địa phương nào. Chúng nó rất an nhàn sinh hoạt, mỗi ngày lời nói thường mà tùy ý, làm mình thích làm chuyện. Đương nhiên, không thiếu một ít đã có một chút tu vi tiểu miêu, trên không trung biểu diễn phi thiên miêu. Thiên miêu tộc bên trong tự nhiên không chỉ có mèo, còn có hóa thành hình người tu sĩ. Bọn họ ăn mặc trường sam, ăn mặc thải y, ở bề ngoài cũng không người nào dị. Chỉ là có chút người, nhưng vẫn là mọc ra miêu nhĩ, quần áo mặt sau kéo mao nhung nhung đôi, nghĩ đến là ở hóa hình trong quá trình gặp phải bất ngờ, không có chuyển hóa hoàn toàn. Vật ta liền yên tĩnh như vậy xem một hồi, không có đi tới quấy rối, hắn là đến làm chúa cứu thế, không phải đến làm phá hoại. Cái kia vài con đầu tiên phát hiện vật tà mèo, chạy tới bên trong lều thông báo, rất nhanh thì có một tên tráng hán đi ra. Hắn mặt không thay đổi nhìn vật tà một chút, thần thức quét qua, nhất thời, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh, liền trên mặt mang theo đủ cười, bay đến vật tà bên người. Hắn vừa xuất hiện, đưa tới rất nhiều mèo quan tâm, quay về hắn miêu miêu kêu, rất là tôn kính. Sau đó, chúng nó phát hiện vật tà, nhất thời trợn to hai mắt theo dõi hắn, nghĩ thầm vật tà là người vẫn là thú. Tên kia tráng hán đi tới vật tà trước mặt sau, đối với vật tà hơi không người chào, cười nói, ta là thiên miêu tộc lâm thời tộc đầu, miêu nha, xin hỏi, ta thân ái nhân tộc bằng hữu, ngài đi tới này, là phải làm gì sao? Vật tà rất rõ ràng, hắn sẽ đối với mình khách khí như vậy, là bởi vì chính mình nắm giữ đạo tam cảnh giới tu vi. Nhan nhạt nhìn hắn, thần thức hơi quét qua, thầm nghĩ trong lòng, đạo tam sáu tầng. Miêu nha tộc đầu, ngươi tốt, ta là hư vô tổ bốn người một trong vật tà, nói vậy ngươi đã nhận ra ta, hơn nữa đã nghe được rất nhiều liên quan với của ta nghe đồn. Vì lẽ đó ta chuyến này cũng không ác ý, thuần túy bái phỏng. Miêu nha nhìn vật tà, tâm tư chuyển động, gần nhất vật tà nghe đồn nhưng là phô thiên cái địa bay, ai không biết, ai không hiểu. Hắn đi tới này, chỉ sợ không phải bái phỏng, mà là tị nạn. Nghĩ đến đây, miêu nha nhất thời có chút do dự, phải hay không nên tiếp đón người này. Nhân tộc bên kia tại trắng trận truy na hắn, như chính mình trái lại tiếp đại hắn, không phải đợi với hướng về nhân tộc lan truyền một tin tức, chúng ta thiên miêu tộc thu nhận hắn. Chuyện này quả thật là cùng nhân tộc đối người ta. Do dự mãi, miêu nha quyết định không thể dính dáng tới việc này. Dù sao thiên miêu tộc hiện tại rất loạn, tộc công vừa mới chết, quần mèo không đầu, chính mình bên trong cũng còn không có giải quyết, làm sao có thể lại gây chuyện. Miêu nha nhìn vật tà, cực kỳ lúng túng liền ôm quyền, nói xin lỗi, vật công tử hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là hiện tại trong chúng ta bộ hỗn loạn, không có điều chỉnh, vì lẽ đó tạm thời không dám đối ngoại công khai, càng không thể ở đây bi thương thời kỳ lòng trọng chiêu đãi, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, đợi chúng ta điều chỉnh tốt bên trong công việc, nhất định mời vật công tử tới đây ở lại mấy ngày, hảo hảo xem xét. Miêu nha xin lỗi vẫn tính chân thành, một bộ tộc công tử vong, xác thực có thật nhiều chuyện cần xử lý. Đặt ở năm xưa, như vậy ôn nhu lệnh chủ khách một cái, vật tà chắc chắn sẽ không tự bôi xấu. Có thể hiện nay là thời kỳ không bình thường chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Vì lẽ đó, vật tà nhàn nhạt nói một câu, chỉ sợ chúng ta không tới ngày ấy. Miêu nha nghe xong lời này, nhất thời không biết rõ làm sao tiếp lời, chỉ có thể thấy buồn cười an ủi, vật công tử không cần bị quan, các nhân tự có trời rút, tuy rằng ngươi bây giờ bị nhân tộc truy nã, thế nhưng ta tin tưởng sai không ở ngươi, chờ bọn hắn điều tra rõ ràng sau, nhất định sẽ tha thứ vật công tử vô tâm trí mất. Vật ta nhàn nhạt lắc đầu, ta nói không phải ta sẽ chết, mà là các ngươi bộ lạc sẽ diệt vong. Nói xong, thở dài, xoay người rời đi. Miêu nha nghe xong lời này, giật nảy cả mình, hầu nghi nhìn chằm chằm vật ta rời đi bóng lưng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là chúng ta thiên miêu tộc gặp nạn? Nhưng là chúng ta thiên miêu tộc gặp nạn, hắn lại từ đâu biết được? Nếu như thật có chuyện này ư, lại là bộ lạc nào cùng chúng ta băn khoăn, muốn diệt bộ tộc ta? Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 230, Thiên Miêu Nữ. Miêu nha rất rõ ràng, có lúc hai cái bộ lạc giữa chiến đấu, cũng không nhất định là kẻ thù sống còn, mà là lợi ích điều động. Thiên Miêu bộ lạc hiện tại chính là thời kỳ giáp hạt thời gian, có người sẽ dục giả dục dịch, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là nghe vật tà khẩu khí, tựa hồ hắn biết tỉ mỉ. Nếu như có thể biết được ai đối với bộ lạc của mình bất lợi, là có thể đúng bệnh hút thuốc, chuẩn bị sớm. Vật công tử, xin dừng bước. Miêu nha quay về vật tà hét to một tiếng, có chút lo lắng. Như đối phương thật sự biết chút ít cái gì, nói không chừng muốn lưu hắn mấy ngày, hảo hảo khoản đãi. Vật tà ở phía xa khỏe miệng hơi vểnh lên, ngừng lại, xoay người lại, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Miêu nha một mặt nụ cười bay tới, tốc độ rất nhanh. Vật công tử, ngài lời nói mới rồi, có thể hay không nói thẳng? Vật tà hai mắt híp lại, nói, sao không mời ta đi vào ngồi một chút? Thuận tiện mời các ngươi tộc công cùng tộc đầu đến đây một lời. Chuyện này, miêu nha vô cùng khó xử, do dự mãi, cười khổ nói, vật công tử, ngươi không phải là không hiểu tình huống bây giờ. Ngài bây giờ là bị truy nã nhân vật, chúng ta thật sự không dám cùng ngài kéo lên nửa điểm quan hệ, nhân tộc lửa giận sẽ chuyển đến trên đầu chúng ta không chịu được nổi a. Miêu nha quyết định nói ra thật tình, lấy chân thành tranh thủ vật tà hảo cảm. Vật ta cười nói, ta là tới giúp một tay, các ngươi liền mời cũng không dám mời, ta lại vì sao phải giúp đỡ bọn ngươi? Miêu Nha không được cười khổ, vật công tử, ngài cũng đừng làm khó dễ chúng ta, chỉ cần ngài nói cho chúng ta là ai sẽ đối chúng ta bất lợi, chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Như vậy à? Vật ta cúi đầu, lại lúc ngẩng đầu, mặt không thay đổi vừa đỡ tay áo, xoay người lại, lạnh lùng nói, vậy thì chờ diệt vong đi. Nói xong, lại muốn đi đi. Chờ đã. Chờ chút. Vật công tử. Miêu Nha đuổi tới vật ta, nghiêm túc nói, kính xin vật công tử vân vân, đợi ta đi cùng tộc công tộc đầu thương lượng một chút, trở lại thông báo ngươi. Nói xong, vô cùng lo lắng chạy về. Thiên Miêu tộc trong một cái phòng, Miêu Nha quay về hai người khác nói xong việc này. Tộc trưởng, ngài thấy thế nào? Còn có thể làm sao? Đón hắn vào. Nói lời này, là một người trung niên nam tử, vóc người phát tướng, tròn vo giống cái quả cầu thịt, lười biếng dựa vào ghế, thản nhiên nói. Người này là Thiên Miêu tộc tộc trưởng, vấn đề. Một cái bộ lạc, quyền lợi lớn nhất là tộc trưởng cùng tộc đầu, Miêu Nha thân là tộc đầu, vốn là có thể tự mình quyết đoán, thế nhưng hắn tự biết việc này can hệ trọng đại, chính mình vừa không có tấm lòng kia cơ mưu tính, xa xa không thể làm ra quá mức quyết định trọng đại, cho nên mới đến thương lượng. Thế nhưng nếu bàn về chân chính quyền lợi, có một người chỉ cần nói một câu lời nói, có thể phủ quyết tộc trưởng kiến nghị. Người này đó là tộc công. Thiên Miêu tộc tiền nhiệm tộc công, chính là vị kia tại 10 ngày trước đột nhiên qua đời cường giả. Bây giờ vào chỗ, là một vị nữ tử, một vị tuổi thanh xuân nữ tử. Cô gái này tên là Thiên Miêu nữ, là tiền nhiệm tộc công tôn nữ, cha mẹ chết sớm, một tay do già già của nàng nuôi lớn. Cuộc đời của nàng, xem như là so sánh nhấp nhô, cha mẹ chết sớm sau, tại hóa hình thời gian xuất hiện bất ngờ, dẫn đến nàng hoàn toàn không có trở thành hình người, còn giữ một đôi ngân bạch sắc lỗ tai nhỏ, cùng một cái mao nhung nhung đôi. Liền ngay cả lòng bàn tay đều dài ngân bạch sắc lông tơ. Nàng hóa hình thất bại, cũng dẫn đến nàng con đường tu hành khá là không như ý, tu hành 50 năm, lại chỉ có đạo nhị ba tầng tu vi. Bất quá nàng từ nhỏ tâm tư nhanh nhẹn, mỗi ngày đi theo gia gia bên người, mưa dầm thấm đất, cái nhìn đại cục đã cực kỳ thành thục, có nhất định năng lực lãnh đạo, tại trong tộc rất được kính yêu. Cho nên nàng thượng vị, hoàn toàn là mục đích chung. Nàng lúc này, ngồi ở vị trí đầu, một thân màu đen quần áo bó đem nàng phong phú đường vòng cung mãnh liệt đột hiện đi ra, hai con mao nhung nhung tay nhỏ bằng phẳng đặt ở trước người, cái đuôi dài đằng đẵng từ chỗ ngồi mặt sau duỗi ra, lẳng lặng không lúc nhích. Da thịt của nàng bạch mà thủy nộn, ngũ quan xinh xắn khiến người ta kinh diễm, tràn ngập linh động trong mắt to bình tĩnh mà sáng sủa. Đi đem vật công tử mang vào đi. Thanh âm của nàng phi thường thanh thúy, nghe tới thập phần dễ nghe, nhưng âm điệu vững vàng, một cách tự nhiên để lộ ra một luồng trang nghiêm. Được rồi, hay là ta tự mình đi vào đi. Nàng đứng lên, cái đuôi dài đằng đẵng nhẹ nhàng nhếch lên, đầy đặn vóc người yêu kiều thức tha, chỉ là nhẹ nhàng hơi động, cũng làm người ta mơ tưởng viển vông. Miêu Nha liếc mắt nhìn Thiên Miêu nữ tư thái, hạ thấp ánh mắt, lo lắng nói, "Tộc công, ngài có phải không lại muốn suy nghĩ tỉ mỉ suy tính một chút? Vật ta có thể là cố ý nói như vậy, tiện đem chúng ta lôi xuống nước, đồng thời đối kháng truy giết hắn nhân tộc." Thiên Miêu nữ không nói gì, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. "Ai?" Tộc trưởng vấn đề đứng lên, vỗ vỗ Miêu Nha thâm hậu vai, nói rằng, "Người trẻ tuổi, đầu óc làm sao lại sẽ không chuyển biến đây? Hắn kéo chúng ta hạ thủy căn bản vô dụng, chúng ta thế lực yếu như vậy, người khác nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, hắn muốn tìm chỗ dựa, làm sao có khả năng tìm tới chúng ta?" Miêu Nha bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Đúng vậy, tìm cũng sẽ không tìm chúng ta a. Quyết định như vậy đi, chúng ta đi gặp thấy hắn đi." Thiên Miêu nữ nói một tiếng, trước tiên đi đến. Vật ta đợi một trận, rất nhanh sẽ gặp được Thiên Miêu nữ ba người. Vật công tử đợi lâu. Thiên Miêu nữ khẽ mỉm cười, lễ phép không người. Vật ta nhìn lên trời Miêu nữ, thấy hắn tuổi tác không lớn, nhưng có thể lên làm bộ tộc chi công, trong lòng không dám kinh thường, lễ phép đáp lễ. Tại hạ có thể lý giải. Mấy người gặp mặt sau, lẫn nhau hàn huyên một trận, giới thiệu thân phận, rất nhanh liền tiến vào Thiên Miêu tộc trong phạm vi, đi tới trong lều vải, đàm luận chính sự. Vật công tử, ta nghe nói ngươi nhận được tin tức, biết một cái nào đó bộ lạc sẽ đối chúng ta bất lợi, tính xin cho biết, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Tiệc tối trên, Thiên Miêu nữ tự mình làm vật ta rót rượu, phụng thượng hải tiên bữa tiệc lớn. Các ngươi thử nghĩ xuống, có hay không ẩn tại khả năng, để cho các ngươi trở thành nhất định phải diệt điều kiện. Vật ta không có nói thẳng ra nhân yêu chiến tranh, mà là vòng vo tam quốc tử, dẫn dắt mấy người tư duy. Hắn rất rõ ràng, nói thẳng ra sự thực rất khó khiến người ta tin tưởng, đặc biệt là phong thanh như thế nhanh, tất cả mọi người còn tại vui vẻ hòa thuận thời điểm, nói muốn bạo phát chiến tranh, có ai tin? Ba người suy tư một trận, tộc trưởng vấn đề nói rằng, chúng ta bộ lạc không có chết địch, vì lẽ đó những bộ lạc khác muốn tới tấn công chúng ta, nhất định là vì lợi. Mà chúng ta trở thành cỡ trung bộ lạc thời gian ngắn ngủi, vì lẽ đó chúng ta lợi sẽ không bị trong bọn họ khác hình bộ lạc chỗ ghi nhớ. Nói cách khác, chúng ta lợi bị một đám loại nhỏ bộ lạc chỗ mơ ước. Bọn họ khả năng liên thủ lại, cộng đồng tấn công chúng ta cái này bộ lạc. Chỉ là rốt cuộc là những kia loại nhỏ bộ lạc, chúng ta không đoán ra được, kính xin vật công tử đem biết đến nói cho chúng ta. Vật ta nghe vị này trung niên mập mạp phân tích, khẽ gật đầu, người này nói không sai, như tại bình thường thời kỳ, xác thực chỉ có khả năng này. Nếu như ta và các ngươi nói, không phải yêu tộc giữa bộ lạc tấn công các ngươi có tin hay không? Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 231, chiến tranh. Chỉ có chiến tranh. Lời vừa nói ra, ba người giật nảy cả mình. Nhân tộc. Tộc trưởng vấn đề sờ sờ tròn vó cằm, đôi mắt nhỏ nhanh chóng chuyển động. Thế nào lại là nhân tộc thế lực? chúng ta cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, trăm năm giao hảo, đồng thời chúng ta các bộ lạc lớn là thống nhất, cùng nhân tộc có khế ước tại người, bọn họ không thể tấn công chúng ta. Tộc đầu Miêu Nha một cái phủ quyết. Vật công tử, ngươi hẳn phải biết, những kia nhân tộc thế lực nhỏ không dám tấn công chúng ta, chỉ sợ chúng ta tại yếu, bọn họ cũng không dám xé bỏ điều ước, bọn họ tấn công chúng ta, chẳng khác nào hướng về toàn bộ linh thú tộc tuyên chiến. Thiên Miêu nữ tử tổ nói. Ba người đồng thời hầu nghi tập trung vật tà, lại nổi lên phòng bị vật tà chi tâm, chỉ lo hắn gây xích mích ly gián. Vật tà đã sớm đoán được bọn họ sẽ là phản ứng như thế này, cho nên mới không có vừa bắt đầu liền nói rõ tình huống thật. Hắn mỉm cười, uống một hớp rượu, dẫn dắt nói, giả như ta nói, nhân tộc xác thực muốn xé bỏ điều ước, cùng linh thú bộ tộc khai chiến đây. Không thể, tuyệt đối không thể, quá hoang đường. Miêu Nha bật thốt lên, tính tình ngay thẳng. Vật công tử rốt cuộc là ý gì? Thiên Miêu nữ cùng vấn đề nhàn nhạt nhìn vật tà, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra không tin. Vật tà khẽ mỉm cười, các ngươi không chú ý tới ta vừa nãy sử dụng từ sao? Ta một mực xưng hô các ngươi làm yêu tộc. Ba người làm sao không chú ý tới, chỉ là trong nhân tộc luôn có chút tu sĩ không thừa nhận linh thú bộ tộc, vì lẽ đó xưng là yêu, bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, chỉ coi vật tà là vô tâm trí mất, không có để ý. Lúc này nghe vật tà nói chuyện, nhất thời nhớ tới, một số thời khắc, nhân tộc cũng sẽ đem bọn họ xưng là yêu, đó chính là thời kỳ chiến tranh. Chỉ là, một cái xưng hô có thể nói rõ cái gì? Luôn không khả năng vật tà một câu yêu tộc, liền thật sự gợi ra hai tộc chiến tranh chứ. Vật công tử, ngươi đã kiên định cho rằng, chúng ta sẽ bị tập kích, còn xin ngươi cụ thể vạch ra, là môn phái nào? Gia tộc nào? Chúng ta cũng tốt có chỗ phòng bị. Thiên Miêu nữ đã dậy rồi qua loa trì tâm, đối với vật tà lời nói, không có chút nào tán đồng. Chỉ chờ sáng sớm ngày thứ hai, đem hắn đưa đi. Chẳng qua tăng mạnh chút đề phòng, tăng cao cảnh giác là được. Vật tà tự nhiên nhìn ra ba người tâm tư, cũng không nói ra, nâng chén chúc rượu. Chờ ẩm xong chén rượu này sau, vật tà bắt đầu từ mặt khác dẫn dắt, lúc trước chỉ tính làm nền, xem như là cho ba người mai phục cái phục bút. Ba vị, các ngươi đã đều đối với chuyện này không có quá nhiều hứng thú, vậy chúng ta tạm thời không nói, nói một chút những khác, tỉ như tu hành. Vật tà nói, quãng thời gian trước, ta tại Tiêu Giao Thành quan sát qua hư vô hải, phát hiện biển thế lớn dần, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, đối ứng với nhau, linh khí bị thôn phệ rất nhiều, đối với tu hành chi linh mà nói, là một hồi tai nạn khổng lồ. Không biết ba vị phải hay không có này cảm giác, luôn cảm thấy tu hành càng ngày càng khó khăn, linh khí càng ngày càng không đủ. Cái đề tài này là tất cả có thể tu hành sinh linh thường xuyên nói tới, vì lẽ đó vừa nói ra, ba người họ thông thạo biểu đạt cảm thụ của mình. Miêu Nha nói, xác thực như vậy, ta nhớ được hơn 100 năm trước, chúng ta Thiên Miêu tộc vị trí khu vực này, linh khí vẫn là rất dồi dào, nhưng bây giờ, cảm giác linh khí phai nhạt rất nhiều, làm hại ta đệ tử trong tộc tu hành càng ngày càng khó khăn, có thể hóa hình càng ngày càng ít. Vấn đề thở dài, thương tiếc nhìn về phía Thiên Miêu nữ, nói, đâu chỉ như vậy, chúng ta linh thú tại hóa hình lúc, cần đại lượng thiên địa linh khí, một cái không đủ, sẽ dẫn đến hóa hình thất bại, ta cô cháu gái này, chính là một cái trong số đó. Thiên Miêu nữ nhàn nhạt nói, ta tư chất vốn là không cao, vì lẽ đó rất khó cảm giác được linh khí quy mô lớn biến hóa, đến là để vật công tử cười chê rồi. Vật ta khẽ mỉm cười, ngài quá khiêm lượng, muốn nói cảm giác của ta, mới thực sự là đặc biệt xấu hổ, hầu như không cảm ứng được bất kỳ biến hóa nào. Thiên Miêu nữ cười nói, vật công tử nói đùa, tu vi đã đến đạo tam cảnh giới, dù sao cũng hơn đạo nhị cảnh giới tu sĩ, cảm giác nhạy cảm rất nhiều. Vật ta không lại thuyết khách lời nói khách sáo, tiếp tục dụ dỗ từng bước nói, hiện tại có thể đạt đến vạn vật cảnh giới tu sĩ càng ngày càng ít, có thể phi thăng tu sĩ càng là ngàn năm không gặp. Nếu là lấy tình huống bây giờ tiếp tục kéo dài, sớm muộn có một ngày, hạ giới linh khí sẽ trôi đi sạch sẽ, tới lúc đó, diệt đang ở trước mắt. Vấn đề dù sao cũng là lớn tuổi, nghe xong lời ấy không khỏi trầm mặc, thở dài, mỉm cười nói, tình huống như thế hẳn là sẽ không tại trong vòng 500 năm xuất hiện, chúng ta khi đó đều chết hết, hà tất đi buồn lo vô cớ. Vật ta lắc đầu nói, tộc trưởng lời này liền sai rồi, ta là có thể không đi lo lắng, ta cô độc, không ràng buộc. Nhưng các ngươi không giống, các ngươi có con dân, có bộ lạc, có rất nhiều đời sau, vì lẽ đó các ngươi hẳn là cân nhắc. Suy tính thì có ích lợi gì? Miêu Nha tự giễu nở nụ cười, loại chuyện này căn bản cũng không phải là ta có thể suy tính, chúng ta lực bất tòng tâm, hay là đứng đầu đại năng sẽ có chút biện pháp. Dẫn dắt tới đây, vật tà chỉ cần đón thêm một câu, lớn như vậy có thể sẽ làm thế nào đây? Là có thể dẫn ra chủ đề. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục dẫn dắt, thay đổi đề tài nói, chuyện này cũng liên lụy đến sinh tồn, mọi người đều biết, hư vô hải tham lam cắn nuốt chúng ta không gian sinh tồn, điên cuồng áp bức chúng ta sức mạnh nhỏ yếu, không thể chống lại, không ra 2000 năm, nó sẽ như gió thu quét lá rụng nuốt lấy mỗi một khối đại lục. Từng cái thạch đầu, mà khi đó, chúng ta căn bản không khả năng tiếp tục sinh tồn. Hết thảy đều là hư vô hải a, đáng chết. Miêu Nha mắng một câu, rất là khổ não. Hư vô hải một chuyện, đúng là hiện nay hạ giới khó giải quyết nhất vấn đề. Thiên Miêu nữ nói, đến đó ngày, toàn bộ hạ giới đều sẽ bị hủy diệt. Vấn đề như mày nói. Vật ta gật đầu nói, đúng vậy, đã đến vào lúc ấy, cái gì bộ lạc, cái gì thế lực, cái gì vạn vật cảnh cường giả, đều là run rế. Vật ta tiếp tục nói, thế nhưng, không ai có thể ngăn cản hư vô hải lan tràn, nhân tộc không được. Linh thú tộc không được, toàn bộ hạ giới cũng không được. Đối mặt bực này không thể đối kháng, là không có cách nào giải quyết, vì lẽ đó, hư vô hải không phải hạ giới vấn đề, nó đã biến thành hoàn cảnh một phần. Chúng ta phải làm, bao quát những cường giả kia phải làm, phải đi thích ứng nó, vì lẽ đó hạ giới hiện nay vấn đề lớn nhất ở chỗ, làm sao đi thích ứng. Vật ta lời nói, đã nhận được ba người nhất trí tán đồng. Xác thực, đối mặt không thể đối kháng, chỉ có thể đi thích ứng, mà không phải giải quyết. Thiên miêu nữ quay về vật ta tán thưởng nói, không nghĩ tới vật công tử tuổi còn trẻ, ngoại trừ tu hành tốc độ kinh người ở ngoài, tâm trí cùng đối xử vấn đề trên, đều vượt xa khỏi người thường, đúng là thiên tiêu. Vật ta không nóng không lạnh nở nụ cười, nói, không biết các ngươi có nghĩ tới hay không, đối mặt linh khí lượng lớn trôi đi, tận thế càng ngày càng tới gần dưới, sẽ áp dụng cái gì hữu hiệu biện pháp. Mọi người có thể thử nghĩ xuống, coi như mình là hạ giới vương giả. Thiên miêu nữ cao mày nghĩ một hồi, nói, nếu như là ta sẽ liên hợp tất cả lực lượng, thống nhất tu hành tốt nhất công pháp, dùng chung tốt nhất tài nguyên, trợ giúp chân chính có mới người trưởng thành. Vật ta gật gật đầu, không sai. Nhìn về phía miêu nha, ra hiệu hắn nói một chút ý nghĩ. Miêu nha uống một hớp rượu, nghĩ thầm ngược lại là rượu nôn, coi như tùy tiện nói một chút rồi, nói, vậy còn thích hứng cái gì. Mọi người thẳng thắn thả ra trong tay việc, cùng người nhà chờ lâu chốc lát, thưởng thụ cuối cùng ấm áp. Vật ta cười nói, kinh điển. Sau đó nhìn hướng vấn đề. Vấn đề tự nghe được vấn đề nháy mắt, tiêu một mực tại túi đầu trầm tư, mắt nhỏ liên tục đảo quanh, suy tính nhiều loại khả năng. Hắn là trong mấy người nhiều tuổi nhất, cũng là trải qua phong phú nhất, suy nghĩ vấn đề tự nhiên càng chu toàn chút, tàn khốc hơn chút, càng thực tế một chút. Vì lẽ đó, hắn rất tự nhiên nghĩ tới một cái nào đó khả năng, đồng thời tại chúng đố bị so sánh trong, cái kia khả năng càng lúc càng lớn, thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, vốn là nên như vậy. Hắn càng nghĩ càng trầm mặc, càng muốn sắc mặt càng bạch, âm tình bất định. Hắn trầm mặc, cùng sắc mặt tái nhợt, tự nhiên để Thiên Miêu nữ cùng Miêu Nha hai người cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ hỏi, "Nhị thúc, ngài làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy?" Vấn đề ngẩng đầu lên, mím môi giác, nhìn thật sâu vật tà một chút, sau đó mới chuyển hướng hai người, trầm thấp nói rằng, "Nếu như là ta sẽ khống chế hết thảy tốt nhất công pháp không truyền ra ngoài, chỉ cấp các thiên tài tu hành. Đồng thời, ta còn muốn đem những thế lực khác bên trong tốt hơn thiên tài, toàn bộ mạnh mẽ mang đi, để cho mình bồi dưỡng. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn tận lực nhiều giết chết phi thăng vô vọng cảnh giới cao tu sĩ, đồng thời hủy diệt rất nhiều không có tiềm lực phát triển bộ lạc. Cứ như vậy, hạ giới linh khí bởi vì người tu hành giảm thiểu, một lần nữa trở nên rộng rãi, cũng là bằng khắc phục linh khí vấn đề. Mà khống chế công pháp, có thể bảo đảm còn lại một cái không có cơ hội phi thăng tu sĩ, sẽ không bởi vì công pháp quá được, do đó nhanh chóng hấp thu linh khí. Linh khí thì càng hơn nhiều. Cuối cùng bồi dưỡng những kia có cơ hội phi thăng thiên tài, bọn họ một khi thành công phi thăng, là có thể đem tin tức truyền tới thượng giới, có thể hướng thượng giới cầu cứu. Cho dù cầu cứu không có kết quả, đã lưu lại rồi hương hỏa, không đến nỗi toàn bộ dập tắt. Vấn đề nói xong, Trầm Mặc đã nắm bên cạnh một cái vỏ rượu, liều mạng trực tiếp hướng về trong miệng chút xuống, mặc cho cái kia nóng hừng hực rượu mạnh chân trượt hầu mà xuống. Hắn không có hết sức đem âm thanh khiến cho rất lớn, thế nhưng tại đây trong lều vải, nhưng là lớn đến mức kinh người, sùng sục sùng sục. Bên trong lều cỏ từ lâu là yên lặng như tờ, bầu không khí ngột ngạt thậm chí lây nhiễm đen đuốc, sáng tối chập chờn. Thiên Miêu nữ cau mày, nhìn trên bàn thích ăn nhất cá, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Miêu Nha khuôn mặt từng hồng, hai mắt hoảng hốt, không nhìn ra hắn là say đến quá lợi hại, vẫn là ở ngơ ngác muốn sự tình, cầm trên tay bát rượu, động tác thập phần cứng ngắc. Bọn họ không phải người ngu, làm sao sẽ nghe không hiểu Miêu Nha không có nói ra sự thật đây. Sự thật kia chính là, bọn họ khả năng thật sự cũng bị giết chết. Đây không phải suy đoán, mà là chính xác suy đoán. Những năm gần đây, không chỉ có là nhân tộc Nam Thiên môn các loại môn phái, liền ngay cả bọn họ linh thú tộc bộ lạc lớn, cũng bắt đầu dồn dập mời những bộ lạc khác thiên tài, kỳ thực nói là mời là cho cái mặt mũi, trực tiếp mang đi mới là thật. Bọn họ là muốn làm gì? Phải làm gì? Tập trung bồi dưỡng sao? Nếu như đúng là như vậy, cái tiếp theo chuyện cần làm chính là rõ ràng không thể phi thăng trói buộc, mà làm những này, thế tất không thể rõ ràng. Vậy muốn dùng biện pháp gì mới có thể bí ẩn đạt đến mục đích? Chiến tranh. Chỉ có chiến tranh. Người chết biện pháp tốt nhất chính là chiến tranh. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 232, an bài. Vào đúng lúc này, bọn họ suy nghĩ minh bạch, rất rõ ràng. Lấy này đến xem vật tà lúc trước ngôn luận, có thể thấy được một cái đặc biệt rõ ràng sự tình. Đó chính là, bọn họ là cũng bị diệt trừ cái kia bộ lạc. Bọn họ không có thiên tài, tiềm lực phát triển rơi thẳng mà xuống, nhưng một mực có 5000 số lượng, 5000 sinh linh tu hành, cần tiêu hao bao nhiêu linh khí. Như loại này bộ lạc, nhất định là đứng mũi chịu sào, trước tiên diệt trừ. Rất chuyện đơn giản, chỉ cần thông qua một cái hoán vị suy nghĩ, bọn họ liền rõ ràng tất cả, đồng thời sâu sắc lo âu tất cả. Đùng. Miêu Nha chén rượu trong tay hạ xuống, nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn chầm chậm vỗ bàn một cái, buồn buồn hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Thiên Miêu nữ ánh mắt lóe lên nhìn vào ta. Nguyên bản nàng cho rằng, vật tà chỉ là tùy ý kéo chút đề tài. Thật không nghĩ đến, hắn nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều là trải qua sâu sắc tự hỏi, để dẫn dắt bọn họ. Dẫn dắt bọn họ phân tích, dẫn dắt bọn họ hoán vị suy nghĩ, dẫn dắt bọn họ thấy rõ chân tướng, nhận thức hiện thực. Như thế kín đáo tư duy, tại sao có thể là một người bình thường có? Nàng nhìn thật sâu cặp kia thâm thúy đen thui lá liêu mắt, một luồng cảm giác sợ hãi từ đáy lòng bay lên, phảng phất cặp mắt kia, có thể nhìn thấu tất cả, nhìn thấu tâm tư của mỗi người. Bội phục, bội phục, vật công tử khiến người ta bội phục. Thiên Miêu nữ chân thành nói, đối với vật tà cung kính quốc cung. Bất kể nói thế nào, vật tà cách làm phép, để cho bọn họ ý thức được tương lai nguy cơ, ít nhất có ứng đối khả năng. Rốt cuộc là nên tùy tùng đại lưu, làm cái kia không biết tên người hy sinh, vẫn là ẩn trốn đi, mai danh ẩn tích. Bọn họ đang dãy rủa, rất bình thường dãy rủa. Sinh mệnh đối với mỗi người đều là bảo vật đắt tiền, trả giá sinh mệnh của mình, đem hy vọng ký thác tại trên người người khác, quang vinh mà lại kiêu ngạo qua đời. Nói xong dễ dàng, bắt tay vào làm biết bao khó. Nhưng là đối mặt tình huống như thế, cho dù muốn tránh, cũng cơ hồ không khả năng. Ai có thể trốn đi? Làm sao có khả năng trốn đi? 5000 người bộ lạc, quả thực đó là sống điểm ngắm. Bất kể đi đến nơi nào, đều là hô lẫy là một nhóm lớn người, cực kỳ dễ thấy. Nếu là hy sinh, lại chưa chắc đã không phải là một loại lựa chọn. Tại tận thế, chung quy phải có người hy sinh, chung quy phải hy sinh phần nhỏ lợi ích, đổi lấy phần lớn lợi ích. Dù cho chỉ là thay cái hy vọng, cũng đáng thử một lần. Hơn nữa bọn họ tin tưởng, nếu là bộ lạc đồng ý hy sinh, do cái mấy trăm người kéo dài hương hỏa, hẳn là sẽ không bị phản đối, dù sao nhân chi thường tình, ai cũng không khả năng thật sự ác như vậy. Vào đúng lúc này, ba người suy tính rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, trong lòng rất do dự, rất bàng hoàng. Nghĩ chưa khả năng tới, trong lòng một trận bi thương. Chuyện này phải như thế nào quyết định? Thiên miêu nữ bất lực hy vọng muốn miêu nhị, vị này nhị thúc là bộ lạc bây giờ nhất là đức cao vọng trọng nhân vật, cũng là ánh mắt dài nhất xa nhân vật, tại rất nhiều quyết định trọng đại trên, cho nàng lớn vô cùng trợ giúp. Hiện tại tình huống này, nàng một cái vừa mới lên vị nữ tử, làm sao có khả năng có quyết sách? Miêu nhị trầm mặc, nhàn nhạt cười khổ nói, chuyện này ta quản không được rồi, ngươi quyết định đi. Thiên miêu nữ một trận kinh hoàng, bàng hoàng thất thố. Nhưng nàng rất nhanh sẽ tận lực để cho mình trấn tĩnh, chuyện này không nhất thời vội vã, ít nhất những kia bộ lạc lớn vẫn không có thông báo chính mình, nói rõ còn có thời gian. Nàng xem hướng về vật tà, cảm kích nói, vật công tử, dù như thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi, ngươi tin tức này, đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Vật tà cười nói, hà tất nói cảm ơn. Tình cảnh của ta cũng cùng các ngươi như thế, ta tư chất cực kém, nhưng nắm giữ đạo tam cảnh giới tu vi, hơn nữa ngày sau đột phá, hẳn là điều chắc chắn, vì lẽ đó ta cũng là cái đinh trong mắt của bọn họ, muốn diệt trừ. Thiên miêu nữ nói, chẳng lẽ vật công tử cũng là bởi vì việc này, vì lẽ đó bị đuổi giết. Vật ta không nóng không lạnh cười cười, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, trực tiếp hỏi, hiện tại, các ngươi có tính toán gì? Tốt nhất hiện tại liền làm quyết định. Thiên miêu nữ thành thật trả lời, chúng ta tạm thời còn không có tính toán, càng không cách nào làm ra quyết định, vật công tử hà tất lo lắng như vậy. Vật ta thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, bởi vì, chúng ta không có thời gian. Hắn nói rằng, ta không biết các ngươi tiền nhiệm tộc công, tại sao tại 10 ngày trước tự sát, có lẽ các ngươi có bí mật, liên quan với điểm ấy, ta người ngoài này không dám quan tâm. Thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn tại sao phải hiện tại tự sát? Phải hay không muốn mịt mở tiết lộ cho các ngươi tin tức gì? Thiên miêu nữ ba người vừa nghe lời này, đồng thời cau mày. Tộc công chết đi, là bọn hắn một bí mật. Vật công tử, ta cảm thấy ngài nói có chút nghe không hiểu rồi, sự tình còn chưa tới vội vã như vậy mức độ. Thiên miêu nữ nói. Vật ta bỗng nhiên đem âm điệu tăng cao, không, chúng ta không có bất kỳ thời gian, ngày mai, sẽ có một nhánh quân đội đến tấn công bộ lạc của các ngươi. Mục đích đúng là toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Làm sao sẽ nhanh như thế? Chúng ta liền một chút tin tức cũng không biết. Thiên miêu nữ khiếp sợ kêu lên. Các ngươi làm sao có khả năng biết? Vật ta ném ra tối tin tức trọng yếu, lại một lần nữa đem âm thanh để nằm ngang trì hoãn, nói, ta biết, các ngươi muốn đợi được bọn họ thông báo các ngươi ngày ấy, nếu là hết cách rồi, liền có kẻ mặc cả, lưu lại một ít tộc nhân, kéo dài huyết mạch. Thế nhưng, các ngươi tại sao vẫn không rõ? Bọn họ đem sự tình ẩn giấu được một điểm phong thanh đều không lọt, muốn, không phải là cùng các ngươi hòa thiện thương lượng việc này, mà là thô bạo trực tiếp tiêu diệt. Là tiêu diệt. Diệt sạch. Chuyện này. Ba người há to miệng, kinh hoàng hốt. Vật ta tiếp tục nói, nói cách khác, bất luận các ngươi là muốn hiện tại để tộc nhân lặng lẽ rời đi, vẫn là muốn làm cái gì, tất cả cũng không kịp rồi, bọn họ chính là muốn diệt tộc, muốn tiêu diệt đám bọn ngươi. Ba người kinh hoàng cực kỳ, nghe được này tịch giống như là gió báo tàn phá lời nói, trong lòng bay lên sóng lớn ngập trời. Những cường giả kia liền thật sự tuyệt tình như vậy, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Vậy nói như thế, tộc công sở dĩ như vậy dồn dập tự sát, có một phần nguyên nhân là muốn nhắc nhở chúng ta, bộ tộc tương lai vận mệnh. Miêu nhị đầu tiên trấn tĩnh lại, suy tư ngày gần đây quái sự. Không sai. Vật ta khẳng định nói, các ngươi tộc công đã tuổi thọ sắp tới, tu vi nhưng chỉ trệ không tiến, phải chết đi, hắn là bị chèn ép, hắn muốn thông qua điểm ấy, để cho các ngươi có chút cảnh giác, có thể kịp lúc làm chút chuẩn bị. Miêu nhị nheo mắt lại, nhìn vật ta, hỏi, ngươi xác định ngày mai sẽ có một đám người tấn công chúng ta? Vật ta nói, ta có thể hoàn toàn khẳng định, hơn nữa ta còn biết số lượng của bọn họ, có bao nhiêu đạo tam cảnh giới tu sĩ, đồng thời biết bọn hắn truyền tống địa điểm, chúng ta trước tiên có thể một bước đi mai phục, chủ động lên chiến. Miêu nhị nói, ngươi lại là từ đâu biết được? Làm sao để cho chúng ta tin tưởng? Vật ta nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi có thể không tin ta, ngươi chỉ cần đem tộc nhân toàn bộ mai phục đến bộ lạc bên ngoài, thiết cái kế bỏ thành trống, sau đó chờ bọn hắn đến, là có thể một biện thật giả. Chưa xong con tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 233, chiến tranh bạo phát. Ta làm sao biết, ngươi là đến mật báo, vẫn là muốn lấy công chủ tội, cố ý nói cho chúng ta nghe, sau đó chúng ta ngược lại bị mai phục. Thiên miêu nữ trước sau cẩn thận tính toán, tại bực này đại sự trên, cái gì cũng có khả năng. Vật ta bất quá là một người ngoài, hơn nữa còn là nhân tộc tu sĩ, ai biết hắn đến cùng thiên hướng bên kia. Các ngươi có thể không tin ta, thế nhưng, các ngươi chẳng lẽ có biện pháp tốt hơn sao? Vật Tà nghiêm túc nói. Ba người trầm mặc, sau một đêm muốn tìm được biện pháp hay, xác thực không thể. Hơn nữa bọn họ cũng không khả năng đem tất cả tộc nhân ngài an toàn đi, bọn họ không có chuẩn bị. Hiện tại vấn đề hết sức rõ ràng, rốt cuộc muốn không muốn tin người ngoài này. Ta tình cảnh bây giờ cùng các ngươi như thế, các ngươi có thể tin ta. Vật Tà lần thứ hai nhắc lại nói. Thiên Miêu nữ cùng Miêu Nha nhất thời có chút do dự, nhìn về phía Miêu Nhị. Miêu Nhị bất động thanh sắc, đối với Vật Tà hỏi, "Vật công tử, ngươi nói ngươi biết bọn họ phái ra nhân số cùng thực lực, tính xin cho biết." Vật Tà gật đầu, nói, "Bọn họ tổng cộng phái ra 3000 tên đạo nhị cảnh giới tu sĩ, 50 tên đạo tam cảnh giới tu sĩ, hợp lại 3.500 tên, cân nhắc đến các ngươi bộ lạc có thật nhiều đạo nhất cảnh giới linh thú, thực lực chân thật có thể so với bọn họ yếu hơn một ít." Miêu Nhị khẽ nhíu mày, nói, "Phần lớn là có thêm chút, nhưng là chúng ta nắm giữ đồ đằng lực lượng, tương đương với các ngươi thủ hộ đại trận, bọn họ làm sao có khả năng phá ra được?" Vật Tà nói, "Lời nói như vậy, hay là các ngươi muốn kiểm tra một chút đồ đằng có hay không hư hại?" Miêu Nhị khẽ nhíu mày, nhìn về phía Miêu Nha nói, "Lần trước kiểm tra đến bây giờ đã bao lâu? Đồ đằng có chưa từng xuất hiện dị dạng?" Miêu Nha từ từ nói, "Lần trước tới hiện tại, đã qua nửa tháng, tính toán ra, cũng đã đến kiểm tra tháng ngày." "Vậy thì tốt, chúng ta tự mình đi kiểm tra." Miêu Nhị nói một câu, rồi hướng Vật Tà nói, "Kính xin Vật công tử tại trong lều vải chờ chốc lát, chúng ta đi một chút sẽ trở lại." Vật Tà gật đầu, nhìn ba người rời đi. Thiên Miêu nữ ba người rời khỏi lều vải, thấy rốt cục có chuyện riêng tư thời cơ, nhất thời hướng về Miêu Nhị thỉnh giáo, "Nhị thúc, ngài cảm thấy Vật Tà người này giá trị không đáng tin cậy?" Miêu Nhị khẽ lắc đầu, nói, "Hiện nay còn không nhìn ra kẽ hở, cũng nghĩ không ra hắn đối với chúng ta tiết lộ những tin tức này có ích lợi gì." Thiên Miêu nữ suy nghĩ một chút, đồng nhiên sắc mặt chấp nhận, hỏi, "Hắn sẽ không biết bí mật của chúng ta?" Miêu Nhị nhíu mày, đối với Thiên Miêu nữ khiển trách, "Ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại, hoang mang được sẽ không suy tư, ngoại trừ ba người chúng ta, không ai biết bí mật này, liền ngay cả tộc nhân cũng không biết, hắn làm sao sẽ biết?" Thiên Miêu nữ bị dày một phen, nhất thời trong đầu nhất thanh, ngăn chặn hốt hoảng tâm tình, bắt đầu bình thường suy nghĩ. Không lâu lắm, bọn họ đi tới một gian canh gác sâm nghiêm gian phòng này là đặt trong tộc đại năng bài vị dùng. Vì lẽ đó vừa tiến đến, có thể nghe thấy được nồng nặc yên, thuốc lá, trong phòng để rất nhiều bài vị, ba người từng cái đã lệ sau khi, do Miêu Nha tại một cái bàn bên mở ra một cái mật thất. Miêu Nha đi vào trước. Gian phòng này mật thất không lớn, không có mặc cho hà ra chiếc, vốn có, chỉ có một hình tròn đại thạch đầu, trên tảng đá vẽ ra một con mèo lớn, toàn thân lông đen, ánh mắt thăm thẳm, chỉ cần liếc mắt nhìn, tiểu sẽ khiến người sản sinh kính nể cùng sợ hãi. Ở đằng kia đại trên tảng đá, có từng chiếc dây nhỏ ở phía trên quấn quanh một vòng, nối tới một bên một cái cây cột. Tổng cộng có bao nhiêu đạt 16 rễ, cái dây nhỏ liên tiếp bốn phương tám hướng. Nhưng là lúc này, nhưng có 8 cái dây nhỏ gãy vỡ, lạp tháp ngã vào một bên. Miêu Nha vừa tiến đến, đã nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời bi phận giống to, đồ đằng. Làm sao có khả năng? Miêu Nhị cùng Thiên Miêu nữ vừa nghe thấy Miêu Nha kêu to, nhất thời trong lòng biết không ổn, bước nhanh đi vào mật thất, nhìn thấy khiến người ta tuyệt vọng một màn. Tại sao lại như vậy? Thiên Miêu nữ ngơ ngác nhìn, không nói ra được khiếp sợ. Miêu Nhị nặng nề hô mấy hơi thở, lạnh lùng nói, là ai làm? Miêu Nha bi phẫn kêu lên, nhất định là nội gian. Chúng ta trong bộ lạc xuất hiện nội gian. Thiên Miêu nữ thống khổ che mặt, bộ lạc của bọn họ luôn luôn đoàn kết, lại vào giờ phút như thế này xuất hiện nội gian. Ta hiện tại liền đi điều tra nửa tháng này, tiến vào nơi đây tộc nhân. Thiên Miêu nữ hận hận nói. Không cần. Miêu Nhị lạnh lùng nói. Nhị thúc, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể không sử dụng đây? Nội gian một ngày chưa trừ diệt, hậu hoạn một ngày bất tận, ngài làm sao có thể nói không cần? Miêu Nha kêu lên. Cho ta yên tĩnh một chút. Miêu Nhị lạnh lùng nhìn hai người một chút, nói, Vật Tà nếu liền đồ đằng bị phá hỏng đều biết, khẳng định cũng biết nội gian là ai, chúng ta hà tất uổng phí thời gian. Này gánh lời nói để hai người thể hồ giấc tỉnh, đông nhiên tỉnh ngộ mà nói, không sai, hỏi Vật Tà đi. Ba người cũng không lâu lắm sẽ trở lại rồi, Vật Tà nhìn một chút ba người âm trầm vẻ mặt, nhất thời rõ ràng xảy ra cái gì, nắm lên trên đất chơi đùa tiểu tử, ném vào túi chữ vật, đối với ba người nói, bị phá hỏng. Miêu Nhị trầm mặc gật đầu, nói, Vật công tử, ngài nếu biết việc này, nhất định biết nội gian là ai. Mọi hành động của chúng ta phải bảo đảm tại không có nội gian dưới tình huống tiến hành. Vật Tà nhàn nhạt lắc đầu, nói, ta cũng không biết việc này, chỉ là suy đoán mà thôi, hơn nữa ta thấy các ngươi bộ lạc hòa thuận, không có nội gian, vì lẽ đó, vẫn là không muốn nghe ta nói vậy tốt. Miêu Nhị chân thành nói, Vật công tử, kính xin nói rõ sự thật, hiện nay ngươi chỗ nói sự tình, cũng có thể chứng minh là chính xác, chúng ta tin tưởng suy đoán của ngươi năng lực. Vật Tà nhíu mày, không xác định nói, các ngươi thật sự muốn nghe, nhưng là thật sự không nên hay. Ba người trọng trọng gật đầu. Vật Tà bất đắc dĩ thở dài, nói, việc này nếu ta đoán không sai, thật không có nội gian, mà là của các ngươi tiền nhiệm tộc công sở làm. Nghe được như vậy đáp án, ba người nhất thời giật nảy cả mình, cùng nói, làm sao có khả năng? Vật Tà nói, theo ta được biết, từng cái bị xác định diệt thế lực, bọn hắn đại trận hoặc là đồ đằng đều sẽ xuất hiện hủy hoại, nhất thời không sửa được. Mà có thể bí ẩn làm được việc này, tất nhiên là quyền cao chức trọng hàng người, nhưng là lại bí ẩn, đều không có một cái thế lực người dẫn đầu tự mình làm ra hữu hiệu. Ta nghĩ, các ngươi tộc công cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới có thể để việc này phát sinh. Đương nhiên, ta nói cũng không tính là, các ngươi không nên để vào trong lòng, dựa theo ý nghĩ của ta, hắn cũng có khả năng là ở lấy các loại quái sự, hướng các ngươi báo động trước. Nghe được giải thích như vậy, ba người còn có thể nói cái gì? Chỉ có đau lòng trầm mặc. Vật ta đứng lên, nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại thật sự không có thời gian, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta không có hại lý do của các ngươi. Sự tình đã đến phần này trên, Thiên Miêu nữ cùng Miêu Nha từ lâu không cách nào quyết định cái gì, dồn dập nhìn về phía Miêu Nhị. Miêu Nhị sâu sắc nhìn vật ta, nặng nề thở phào, gật đầu nói, chỉ có thể như thế, hy vọng vật công tử nói đều là lời nói thật. Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, đã như vậy, chúng ta liền thương thảo dưới làm sao tiêu diệt bọn họ đi. Đại chiến rốt cục bạo phát. Ngày đó, ta phủ đã lâu chiến tranh, không hề có điểm báo trước bạo phát. Nhân tộc, yêu tộc, bất kể là tu sĩ gì, tu vi gì, đều chiếm được tin tức này. Hai tộc sắp sửa khai chiến. Sự tình chi đột nhiên, để rất nhiều người còn tưởng rằng là cái lời đồn, dù sao hai tộc trong lúc đó, không có lên tia lửa gì, hẳn là sẽ không đột nhiên quyết chiến. Nhưng là, tình huống thật cứ như vậy xảy ra. Tại những đại môn phái kia, gia tộc lớn, bộ lạc lớn trong, cao tầng hướng về tầng dưới truyền đạt cái này trọng yếu mệnh lệnh. Người không biết, thật sự phi thường bàng hoàng thất thố, có chút không biết rõ làm sao hình dung khiếp sợ của mình. Nhưng là bọn hắn liên tưởng đến đoạn thời gian gần đây đặc biệt huấn luyện, nhất thời bừng tỉnh lại đây, nguyên lai tất cả đã sớm đang tiến hành, chỉ là bọn hắn không suy nghĩ mà thôi. Mà những kia thế lực nhỏ đã sớm bố trí xong cỡ trung truyền tống trận, mang đủ nhân mã truyền tống đến trong đại môn phái, sau đó chờ đợi chỉ lệnh. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, phần lớn là chút liên hợp tấn công bộ lạc nhỏ kế hoạch, đồng thời sớm đã có đỉnh cấp truyền tống trận kiến tạo được, chỉ đợi mệnh lệnh một cái là có thể chiến đấu. Đương nhiên, chịu chết cùng thắng lợi là hai cái phe phái khác nhau, rất tốt phân chia. Nói như vậy, chịu chết đều là chút tàn binh lao tốt, nhìn qua mỗi người kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, người vừa lại nhiều, thực lực lại mạnh, đối thủ quả thực lực được kỳ cục, có mấy người còn âm thầm vui mừng không có những kia ấu chí thiên tài tại trong đội. Chỉ tiếc bọn họ sai rồi, ấu chí thiên tài mới là bảo mệnh thần phù. Vì lẽ đó đi làm người thắng đội ngũ, có một cái điểm giống nhau, đó chính là thiên tài thành đống, sau đó từ một cái đại thiên tài chỉ huy. Chiến tranh bắt đầu như thế đó. Tại một cái trận pháp mở ra bộ lạc nhỏ trước, những kia tự cho là đánh lén đắc thủ tu sĩ nhân tộc, mừng rỡ như điên vào, chỉ chờ trắng trận tàn sát. Nhưng bọn họ sau khi tiến vào, liền phản bị mai phục, cấp tốc quân lính tan rã. Vết bắt hơn chính là, bọn họ không chỉ có là bị một cái bộ lạc công kích, còn có những bộ lạc khác trợ giúp, đồng thời đánh giết, không bao lâu, liền diệt sạch không sai. Mà ở một nơi khác, do Vương Lãng thủ lĩnh đại quân, nhưng là thế như trẻ che giết tới, duệ không thể đỡ, Vương Lãng càng dường như hơn chiến thần giống như vậy, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, thậm chí nhiều lần cùng đạo tam cảnh giới yêu tộc so chiêu, dũng mãnh cực kỳ. Chỉ là trong chốc lát, thắng bại đã phân, bị diệt diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở tán tu minh trong đội ngũ, Nam Nguyệt Hồng mang theo chỉ thanh các loại, chờ chút, một đám người, càng là sĩ khí như cầu vồng, không có gặp phải trở ngại gì. Đây là chiến tranh một cái ảnh thu nhỏ, bồi hồi tại mai phục cùng bị mai phục trong lúc đó, rất nhiều người đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả cũng đều tại mạn điều tư lý tiến hành, chưa từng xuất hiện sai lầm. Thẳng đến, Nam Thiên Môn Thiên Tài Vệ Tăng mang theo một nhóm lớn nhân mã thẳng hướng Thiên Miêu tộc một khắc đó, mới xuất hiện tác loạn. Ngày đó, Vệ Tăng tại Nam Thiên Môn long trọng tiếp nhận đại quân bảo ấn, xuất lĩnh đại quân đầy cõi lòng nhiệt huyết chạy trồm mà tới, trải qua truyền tống trận, đi tới Thiên Miêu bộ lạc cách đó không xa thanh sơn giữa. Hắn liếc nhìn Thiên Miêu tộc tin tức, tại Thiên Miêu nữ trên bức họa hơi hơi dừng lại một cái, cười ha ha, cô gái này đúng là rất có vài phần sắc đẹp, nếu như có thể bắt giữ, cũng có thể một bên cầm, túm, lấy cái đuôi của nàng, một bên làm việc, không biết nàng kêu miêu miêu cảm giác sẽ là làm sao. Khẳng định thập phần kỳ diệu. Hắn quay về phía sau đại quân kêu lên, đều nghe, cô gái này có thể bắt giữ liền bắt giữ, không thể liền trực tiếp giết. Phải. Chúng quân giống to. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 234, Hoàng Nên Quang Lâm. Vệ Tăng cười to, tâm tình sung sướng, hắn mặc dù có chút tham mộ Thiên Miêu nữ sắc đẹp, nhưng còn không đến mức dục vọng vân tâm, làm ra việc ốc. Vây vây đại quân, liền hướng Thiên Miêu tộc bộ lạc xuất phát. Rất nhanh, hắn là đến cách Thiên Miêu bộ lạc không đủ 50 dặm địa phương, khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người dừng lại, xoay người lại, nghiêm túc nói, Thiên Miêu tộc bây giờ phòng ngự đã phá, đồng thời đạo tam cảnh giới cao thủ cũng mới hơn 20 vị, thế lực lớn yếu. Vọt thẳng đi qua, quá khứ, tuy rằng cũng có thể chiến thắng bọn họ, nhưng không cách nào tiêu diệt, vì lẽ đó, ta muốn các ngươi chia làm đội ba, ba mặt giáp công, bọn họ cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng một cái, đều trốn không thoát. Phải. Mọi người nhanh chóng chia làm đội ba, mỗi đội khoảng 1.600 người, mang theo 16 cái đạo tam cảnh giới cao thủ, từ ba mặt hướng về Thiên Miêu bộ lạc đi tới. Mà Vệ Tăng, chính mình độc ngã trung lộ đại quân, hướng về Thiên Miêu bộ lạc tuôn tới. Mặt phía bắc, Thiên Miêu nữ, Miêu nhị, Miêu nha ba người, cùng hơn 2.000 tên tu sĩ đồng thời mai phục tại thanh sơn giữa. Lặng lặng chờ đợi. Những người này là bọn hắn tất cả sức mạnh, so với Vệ Tăng xuất lĩnh đại quân, xác thực chênh lệch không ít. Bọn họ nằm ở yếu thế, tuyệt đối không thể đối kháng chính diện, nguyên bản chính hết đường xoay sở, cho dù mai phục cũng không biện pháp chống lại. Nhưng Vật Tà nhưng đưa ra kế hoạch, muốn bọn họ dẫn dắt tất cả lực lượng từng cái đánh tan, cứ như vậy sẽ hình thành địch nhược ta mạnh có lợi cục diện. Bọn họ còn có thể làm sao? Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đối với Vật Tà kế hoạch đánh bạc một đánh cược. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện mình thắng cược rồi. Bọn họ nhìn thấy, ở phía xa, có khoảng chừng hơn 1000 người chính chạy tới đây, trong đó, có 16 vị đạo tam cảnh giới cường giả, này 16 người trong, trẻ tuổi thiên tài lại chiếm một nửa, chân chính đồng tử quân. Hơn nữa trong đội ngũ hậu sinh chiếm đa số, rất nhiều năm người tuổi trẻ cũng không cần chân chính chiến đấu, chỉ là tới đây phong phú từng trải. Tại bọn hắn nghĩ đến, cuộc chiến đấu này căn bản không có hồi hộp, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Đáng tiếc, bọn họ sai rồi, bọn họ căn bản không biết, mình là đi tìm cái chết, chỉ vì một cái đang bị khắp thiên hạ truy sát thanh niên xuất hiện. Miêu Nghị nhìn bọn họ tiếp cận, nhìn bọn họ bay đến trên đỉnh đầu của mình, sau đó các loại, chờ, đội ngũ của bọn họ đi qua một nửa thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, giết. Ra lệnh một tiếng, vô số gào thét âm thanh bốn phía gọi dậy, đinh hai nhức óc, khí thế ngập trời. Vào đúng lúc này, vô số cái tốc độ cực nhanh mèo vọt lên, trong đó có một nửa là hình người. Bọn họ bất kể là không phải lựa chọn hóa hình, tốc độ đều so với cùng cảnh giới tu sĩ càng nhanh, hơn này vọt một cái ra, nhất thời hóa thành vô số đạo chớp giật, đâm vào địch nhân bụng. Trong lúc nhất thời, máu tươi tung tóe thiên không, trên trăm cái không đầu đột nhiên cái cổ phun ra máu tươi, đầu người, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đâu đâu cũng có. Thê thảm gào to tiếng vang lên, chiến tranh cũng bởi vậy bạo phát. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, mỗi một người đều bối rối, ngơ ngác nhìn, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Một ít người trẻ tuổi càng bị đột nhiên tình huống chỗ chấn động, nhìn những kia hung tàn mèo hoang, dùng bọn chúng lợi chảo, dễ như ăn cháo cắt lấy đồng bạn đầu người sau, thân thể nhất thời run, muốn chạy trốn. Có mai phục, có mai phục, có người kêu to. Nhưng hắn chỉ có thể gọi là ra hai câu này, đã bị một con có con cọp lớn như vậy hắc miêu, cùng dã xé thành hai nửa. Phía trước quả thực tu sĩ nhân tộc phát hiện điểm này, nhất thời tức giận kêu to, đều lấy ra pháp bảo, nên địch chém giết. Đám tu sĩ này mới phản ứng được, nhưng là chỉ là như thế một chút công phu, nhân tộc tu sĩ tiểu chết rồi không dưới 500, nhìn cái kia hơn 2000 địch nhân, nhất thời sợ sệt. Miêu Nghị cùng Miêu Nha đối mặt một người tuổi còn trẻ thiên tài, tên thiên tài này tu vi đạt đến đạo tam một tầng, trong cửa rất có hy vọng. Chỉ tiếc kinh sợ không tới hai người, mấy cái hội hợp sau, tiểu tại hai người giáp công dưới không chống đỡ nổi, lộ ra cái hở, máu tươi bảy bước. Mà những kia không có hóa hình thiên miêu tộc người, càng là nắm giữ lấy một địch ba thực lực, thêm vào quần công cùng đánh lén, hầu như biến thành một hồi tàn khốc tàn sát. Nửa canh giờ không tới, nhân tộc đội ngũ này toàn quân bị diệt, mà thiên miêu tộc mới chết rồi không tới 100, đạo tam cảnh giới cao thủ càng là một cái không chết, lấy ưu thế thật lớn hoàn thành nghiền ép. Bọn họ hoàn thành lần này mai phục sau, nhanh chóng hướng về bộ lạc phương hướng phóng đi, bởi vì nơi đó còn có một người đang khổ cực chống đỡ, người kia chính là Vật Tà. Vệ Tăng mang theo trung lộ đại quân, thanh thế quần quận đi tới thiên miêu bộ lạc bầu trời, đang muốn hạ lệnh đánh chết thời điểm, lại phát hiện trong bộ lạc không tiếp tục một mèo. Chỉ có tại trên bờ biển đứng một người. Người kia đứng chắp tay, toàn thân áo đen, đưa lưng về phía bọn họ, lẳng lặng nhìn biển rộng. Vệ Tăng thần thức quét qua, phát hiện hắn là nhân tộc, nhất thời nổi trận lôi đình, lẽ nào bị người cướp đoạt công? Hắn thật vất vả tại Nhược Phong chết rồi thành công được vị, làm sao còn có người dám cùng hắn đoạt công lao, thực sự là điếc không sợ súng. Ngươi là ai? Ta hỏi ngươi, thiên miêu tộc mèo đây. Chạy đi đâu? Bị ngươi giết. Vệ Tăng tức giận lớn tiếng chất vấn. Hỏa khí không nên lớn như vậy mà, ta người này tính khí không được, rất dễ dàng bị kích, nếu như bị kích rồi, nói không chừng muốn nói cái gì thô tục. Người kia vẫn không có xoay người, nhàn nhạt nói xong. Ngươi muốn nói cái gì? Nói a. Ta trước tiên phế bỏ ngươi. Vệ Tăng giận không thể nuốt, người này bình tĩnh như vậy, tự nhiên là có thực lực mạnh mẽ, như vậy cũng chính là hắn. Thiên miêu tộc đã bị hắn diệt, công lao đều bị hắn đoạt. Vung tay lên, kêu lên, đem hắn bắt lại cho ta. Mệnh lệnh một cái kia mười mấy vị đạo tam cảnh giới cao thủ, mang theo mấy trăm người liền vào tới. Mắt thấy, bọn họ liền bay đến bộ lạc phạm vi bầu trời, đang tại nhanh chóng hạ xuống. Người kia vào lúc này, rốt cục xoay người qua, hắn không có ẩn giấu mặt mũi chính mình, phổ thông bên trong mang theo thanh tú mặt, một đôi thâm thúy như thâm viên con mắt, trên tay nâng một con bạch sắc con cua nhỏ, khóe miệng hơi dương lên, cười nói, đáng tiếc ngươi không đi vào, bất quá ta vẫn còn muốn nói, hoan nghênh quang lâm. Ngươi là Vật Tà. Vào đúng lúc này, Vệ Tăng kinh hãi chỉ về Vật Tà, đối với cái này trong đó tiếp trợ giúp trên mình vị người, làm sao có khả năng quên. Hắn nhìn cặp kia dường như thâm viên ý hệt con mắt, thẳng cảm giác mình toàn thân rét run, dĩ nhiên không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện. Hắn phát hiện chính mình đối với hắn sợ hãi, nghĩ đến hiện tại chính mình nhiều người như vậy, còn đừng sợ hắn. Nhất thời thẹn quá hóa giận kêu lên, giết hắn cho ta. Không cần thiết hắn nói, cái kia 16 vị đạo tam cảnh giới tu sĩ đã sớm vào tới, mặt sau càng là theo mấy trăm người. Vật Tà thân ra không nói bao nhiêu. Trống chân Nam Thiên môn treo giải thưởng lĩnh thì có ngàn vạn linh thạch, đủ khiến người điên cuồng. Trước mắt ưu thế rõ ràng, cùng nhau tiến lên, nhất định có thể đem giết chết. Bọn hắn bản tính đánh cho không tệ, Vật Tà ở trong lòng như thế đánh giá. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, đối mặt Hắc Giáp Tháp đại quân, chậm rãi đem tiểu tử thu vào túi trữ vật, đưa tay hơi một chiều, một cái hoa mắt kiếm quang xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nắm chặt kiếm quang, mỉm cười nói, xem ra cần phải người chết rồi. Chưa xong con tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 235, đại sát tứ phương. Cái kia mấy trăm người bay ở bầu trời, từ lâu ngưng tụ tốt linh lực, quay về phía dưới Vật Tà sử dụng tới cường đại pháp thuật. Nhất thời, toàn bộ trời đất linh khí tán loạn, muôn màu muôn vẻ pháp thuật che kín phía chân trời, có hỏa, có lôi, có nước, có kim, đã tạo thành cực kỳ đáng sợ một màn. Bực này cảnh tượng, quả thực cho người khó mà tưởng tượng, khủng bố đến cực điểm. Nhưng có loại thuyết pháp gọi là ở ngoài cường bên trong cường, nhìn khủng bố, kỳ thực phần lớn uy lực chỉ dừng lại ở đạo nhị cảnh giới, đối với nắm giữ kim tỏa giác vật tà, không tạo được một tia thương tổn. Vật tà chân chính để ý, là cái kia hơn 10 người đạo tam cảnh giới tu sĩ. Có thể đem đạo hạnh đạt đến đạo tam cảnh giới, nói rõ có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, phối hợp lại không tính quá khó khăn. Có mấy người bắt đầu tiến công, đã có người triển khai ảo thuật, còn có dùng ra khốn nhân pháp bảo, màu sắc rực rỡ, rất náo nhiệt. Muốn vật tà một người một mình đối kháng mười mấy người, nếu là có sung túc linh lực, tự nhiên không tính quá khó khăn, nhưng là tại linh lực không nhiều dưới tình huống, liền có chút phiền phức rồi. Hắn dùng ra thiên kiếm thuật, tiêu hao hết trong cơ thể một nửa linh lực, tiếp đó, chỉ có thể lại dùng cái thượng phẩm pháp thuật, hai cái thượng phẩm pháp thuật dùng hết, cũng chỉ có thể trong vòng phẩm pháp thuật nên địch, giống như là tử vong. Nhưng vật tà lại há có thể dễ dàng, bực này yêu quý chiến đấu ngàn năm lão quái, tại chiến đấu trên kỹ xảo từ lâu lô hỏa thuần thanh, đem không thể biến thành khả năng, là thường thường việc. Vì lẽ đó hắn hở hững tại đầy trời trong công kích mỉm cười, thi triển ra thượng phẩm pháp thuật như điện thuật. Nhất thời, liền để mười mấy vị đạo tam cảnh giới tu sĩ công kích thất bại. Cái kia mười mấy người vừa thấy vật tà dùng ra như điện thuật, từ lâu trong lòng biết không ổn, dồn dập sử dụng tới phòng ngự, bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, phải biết người này nếu có thể đem Nhược Phong giết chết, giết bọn họ thì càng đơn giản, không ai dám bất cẩn. Bọn họ cũng không phải sợ vật tà chạy trốn, nơi này đâu đâu cũng có người, đâu đâu cũng có công kích, hắn hơi động, thế tất vẽ ra một cái khu vực chân không, tung tích có thể tìm ra. Vật tà ý nghĩ cùng bọn họ như thế, cũng không hề đào tẩu, mà là nghịch lưu thẳng tới, hướng về cái kia mười mấy người nhanh chóng hướng về đi. Trong nháy mắt, là đến một ông lão phụ cận. Ông lão kia sử dụng huyền vũ thuật, một tầng lồng phòng hộ đem thân thể của hắn bao vây, là thượng phẩm pháp thuật, phòng ngự cực kỳ cường hãn. Đồng thời hắn đem này thuật nắm giữ tới được đỉnh phong trạng thái, muốn dùng thiên kiếm phá tan phòng ngự, nhất định phải phí thật lớn một phen công phu. Lão giả nhìn thấy vật tà bay đến trước mặt, hơi kinh hãi sau liền tỉnh táo lại, hừ lạnh nói, có thủ đoạn gì cứ việc ra đi, nhìn ngươi dùng này thanh thiên kiếm như thế nào phá mở phòng ngự của ta. Vật tà cười gằn, từ trong túi chứa đồ triệu ra một tấm hư hóa phù, ngươi nên không biết hư hóa phù còn có thể như thế dùng chứ. Nói xong, một trưởng đem hư hóa phù đặt tại phòng ngự của hắn quắc lên, tầng kia lồng phòng ngự nhất thời bị không gian ẩn giấu, trực tiếp biến mất. Vật tà không nói hai lời, một kiếm vung xuống, đem lão giả chém thành hai nửa. Sau khi, hắn không ngừng không nghỉ, bay đến một người trẻ tuổi bên người. Người trẻ tuổi hơi thay đổi sắc mặt, hai tay véo quyết dưới, một bộ khôi giáp ra trên người bây giờ, cùng thân thể liền tại lên. Vật tà bào chế y theo chỉ dẫn, một trường đem hư hóa phù kề sát ở hắn khôi giáp trên, khôi giáp biến mất, một kiếm chém xuống người này đầu. Chỉ là một tức, vật tà tiểu liên sát hai người. Những người khác căn bản không thấy rõ vật tà dùng thủ đoạn gì, chỉ biết hắn một trường đè tới, đối phương phòng ngự liền nhất thời biến mất, sau đó ngơ ngác bị hắn giết chết. Một màn này chấn động, để cho bọn họ sợ hãi, rốt cuộc là cái gì quỷ dị thủ pháp? Tử vong chi trưởng. Ở tại bọn hắn khiếp sợ trong chớp mắt này, vật tà lại bay đến một vị thiên tài bên người, cười lạnh đã đoạt đi tính mạng của hắn. Lùi lùi. Có vị lão giả kêu to, hắn cảm giác sự tình có chút không ổn. Những kia đạo nhị cảnh giới tu sĩ công kích, đánh ở trên người hắn bị dồn dập bắn ra, liền da lông đều không đả thương được, tốc độ vừa nhanh, lại là trong nháy mắt tuấn sát, chỉ sợ chưa kịp hắn linh lực dùng hết, nhóm người mình liền chết hết hết. Vệ tăng lần đầu gặp gỡ vật tà ra tay, cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chẳng trách người này có thể giết chết một mực đè lên của mình Ngự Phong, thủ đoạn quyết đoán ác liệt. Nhưng hắn không có quá mức hoang mang, cắn chóp lưỡi, tại trán của mình vẽ một đạo dựng thẳng, nhất thời, một cái khe xuất hiện, một chiếc mắt nằm dọc mở ra. Cái kia con mắt nhìn vật tà giết người, rất nhanh, liền thấy tay của hắn trung nguyên đến có một tấm hư hóa phù, có thể liên tục phá người phòng ngự cũng là bởi vì này phù. Mọi người đừng nóng nổi, hắn không có rất mạnh thủ đoạn, chỉ là dùng hư hóa phù để phòng ngự của các ngươi tạm thời biến mất mà thôi. Nhìn thấy đầu mối, vệ tăng nhất thời kêu to. Chúng người biết nguyên do, trong lòng an tâm một chút, có thể theo tức vừa thống khổ lên, cho dù biết rồi lại có thể thế nào. Tốc độ của hắn quá nhanh, cũng không biết từ nơi nào đã nhận được như điện thuật cảm nộ thạch, hơn nữa còn là đã nhận được thật nhiều khối, trực tiếp tu luyện đến trạng thái đỉnh cao. Mà bọn họ, cho dù nắm giữ như điện thuật, cũng không có nắm giữ đến đỉnh phong, dù sao thượng phẩm pháp thuật cảm ngộ thạch không phải là nát phố lớn cải trắng. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, người này thân hình dũng mãnh, toàn thân kim quang hộ thể, càng là tu thành kim cương bất hoại pháp thuật, thân thể có thể mạnh mẽ chống đỡ nhiều lần thiên kiếm thuật công kích. Ta toàn thân đều phòng ngự, ta xem hắn làm sao phá, chỉ cần hắn nhất công kích ta, các ngươi thì có cơ hội công kích hắn. Người này trong bóng tối hướng về mọi người truyền âm, sau đó tăng tốc độ, nhằm phía vật tà. Vật tà liếc mắt một cái liền nhận ra người này pháp thuật, nhìn hắn như kim cương la hán xông tới, không ngừng cười gằn. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết tại nguyên chỗ vui lùa một chút đi. Vật tà triệu ra hư hóa phủ, trực tiếp ấn tới trên trán của người nọ, lại như dán cương thi như vậy dán đi lên. Người kia hơi giật mình, thân thể nhanh chóng biến mất. Khốn nạn, quả thực chính là khốn nạn, quá vô sỉ, lại đem hắn hư hóa, muốn qua một quãng thời gian mới có thể xuất hiện. Mọi người chửi ầm lên, đối với vật tà như vậy ngoài ý liệu phương pháp, trong lòng tức giận. Mọi người hiện tại không cần phải sợ. Chú ý kéo dài vật tà thời gian. Hắn bây giờ bị hư hóa, không có bất kỳ vật thể có thể tổn thương đến hắn, chúng ta chỉ cần chờ hắn xuất hiện, khi đó vật tà như điện thuật gần như liền biến mất rồi, chỉ có thể bó tay chịu trói. Vệ tăng nhìn chúng rồi thời cơ, hướng về mọi người lan truyền tin tức. Còn lại 10 tên tu sĩ tuy rằng cũng biết đạo lý này, thế nhưng đối mặt như vậy tàn bạo vật tà, làm sao đi chống đối? Phòng ngự không được, công kích không tới, tự thân không được mục tiêu sống sao? Quả thực là đòi mạng. Vật tà tác thành cho bọn hắn ý nghĩ, muốn mạng của bọn hắn. Hắn lắc người một cái, bay đến một người trước người, dán lên hư hóa phủ sau múa đao liền chém. Lần thứ hai lắc mình giữa, lại bay đến một vị thiên tài trước người. Vậy mà vị thiên tài này căn bản là không phòng ngự, trái lại đối với vật tà cười lạnh nói, ngươi cho ta ngốc à, cho ngươi dán hư hóa phủ, chính ta dán. Hắn cười đắc ý, cho chính mình tới trương hư hóa phủ, thân thể biến mất. Vật tà cười ha ha, thật thông minh tiểu tử. Thích thú bay về phía một người khác. Những người khác thấy kia người lại muốn ra như vậy biện pháp, nhất thời trong lòng mừng thầm, đúng vậy à, chỉ cần đem mình dán lên hư hóa phủ, là có thể tại trong một khoảng thời gian cách ly không gian, khỏi bị tất cả thương tổn. Các loại, chờ, xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ lúc, vật tà sẽ không có linh lực, còn sợ hắn làm chi. Nhất thời, có mấy người lấy ra túi chữ vật hư hóa phủ, hướng về trên người mình dán đi. Mà mặt khác không có mang theo hư hóa phủ người, liền tuyệt vọng, sử dụng tới toàn thân tốc độ, thêm vào huyết độn, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Vật tà cười lạnh đuổi theo hai người, trực tiếp giết chết, mà ba người khác, vật tà không có đi truy, các loại, chờ, đuổi kịp, cũng thoát ly mảnh này chiến trường chính, vậy thì vô vị rồi. Chính là cái này mấy hơi thở, vật tà đã liên sát 6 vị đạo tam cảnh giới cường giả, đào tẩu 3 vị, hư hóa 6 vị. Đây chính là yêu nghiệt ta. Vệ tăng cảm thán, trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Bọn họ một đám tại đạo tam cảnh giới ở nhiều năm rồi tu sĩ, lại bị vật tà cái này đạo tam một tầng đánh cho quân lính tan rã, thực sự là sáng tạo ra sỉ nhục tính lịch sử a. Bất quá vật tà cũng không cảm thấy mất mặt, tốt xấu đối phương đều đem Nhược Phong tiêu diệt, thuấn sát phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ không coi vào đâu, ngược lại đối phương từ tu hành lên, liền được xưng cùng cấp vô địch. Vệ tăng suy nghĩ giữa, cảm giác được vật tà theo dõi chính mình, chỉ thấy vật tà hài hước nhìn hắn, cười lạnh nói, hiện tại liền một mình ngươi đạo tam cảnh giới cao thủ, ngươi là chủ động hư hóa đây. Vẫn bị động hư hóa. Những kia đạo nhị cảnh giới tu sĩ sớm đã bị vật tà biểu hiện chấn động đến mức nhượng bộ lui binh, trốn đến địa phương xa xa công kích, nghe đến lời này không khỏi nhìn phía bọn hắn chủ tướng. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, vệ tăng lần thứ nhất cảm thấy không phải vinh dự, mà là lúng túng, hắn thẹn quá thành giận nói, ngươi không nên hung hăng. Ta đây liền đem ngươi chém giết tại chỗ. Nhưng hắn nói là nói xong lời hung ác, nhưng thủy chung không động thủ, đứng tại chỗ quay về vật tà mắng to. Vật tà mỉm cười lắc lắc lên đầu, ngươi nói ngươi muốn giết ta, tại sao còn ngốc tại chỗ cũng không động thủ? Bị người như vậy chế nhạo, vệ tăng đâu còn có thể chịu, một cái phi thân liền vào tới, hắn đương nhiên không ngốc, sẽ không đi chịu chết. Hắn cũng nắm giữ đỉnh cao nắm giữ như điện thuật, vật tà không thể đuổi theo hắn. Dám ra tay là tốt rồi. Vật tà đi ngược dòng nước, quay về vệ tăng sông lên mà đi, trong miệng phun ra tinh huyết, sử dụng tới huyết đột, nhất thời tốc độ nhanh đến cực hạn. Vệ tăng vừa thấy như thế, nhất thời sợ đến hãi hùng khiếp vía, không chút do dự cũng dùng ra huyết đột, tốc độ cực nhanh, tránh đi vật tà. Vậy mà vật tà căn bản là không truy hắn, mà là một cố đâm vào đạo nhị tu sĩ người trong đống, kiếm quang xoay tay mùa tung. Chô đi qua, chân tay cụt dồn dập bay lên, máu nhuộm thương cùng. Hắn như là ma thần, cất bước tại trong cơn mưa máu, cướp đoạt từng cái sinh mệnh, một đôi như thâm viên giống như ánh mắt thâm thúy dường như địa ngục, dường như chỉ cần người bị giết, hồn phách của bọn họ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục thâm viên. Chỉ là như thế giết người, khó tránh khỏi có chút quá chậm. Vật tà ý nghĩ chuyển động, ngưng thần thuật trực tiếp dùng ra. Đỉnh cao nắm giữ ngưng thần thuật, lấy vật tà hiện nay thần thức trạng thái, hoàn toàn có thể thuấn sát đạo tam một tầng tu sĩ nguyên thần, chớ nói chi là những tu sĩ này chỉ là đạo nhị cảnh giới, nhất thời rất nhiều người vô thương vô ngân, nhưng rên lên một tiếng, từ trên trời hạ xuống, trở thành thi thể. Giết người trong vô hình. Vật tà triển khai đại tàn sát, điên cuồng tàn sát. Hắn như vào chỗ không người giới, tại ngàn người trong đại quân vọt tới trước sau đột, lấy đầu người như cắt cỏ giống như đơn giản, chỉ là nghĩ lại việc. Không cần thiết chốc lát, thì có 300 người chết thảm. Mọi người từ lâu mặt không có chút máu, ý lui sinh nhiều, hốt hoảng chạy loạn khắp nơi, bị giết được quân lính tăng dã. Vệ tăng ngây ngốc nhìn, nghiến răng nghiến lợi nhìn, có thể tưởng tượng, trận chiến này không chỉ có không tự tay tiêu diệt Thiên Miêu tộc, còn tổn thất nặng nề, sau khi trở về khẳng định danh tiếng đại điện, địa vị không còn tồn tại nữa. Mà hết thảy này đều là bái vật tà ban tặng. Trâm trọng chính là, hắn có thể đủ thượng vị, cũng là bái vật tà ban tặng. Thực sự là thành cũng vật tà, bại cũng vật tà. Hắn bó tay rồi, có lòng muốn đi tới cùng vật tà quá hai chiều, nhưng mỗi khi nhớ tới hắn đem Nhược Phong giết chết, liền dũng khí hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn vật tà khắp nơi giết lung tung, chờ hắn linh lực tiêu hao hết. Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 236, của ta đại quân đã đến. Mà đúng lúc này, phía nam xuất hiện một mảnh hắc gáp háp bóng người, đó là hắn vệ tăng bộ đội. Vệ tăng mừng rỡ trong lòng, quay về vật tà cản rỡ cười to, "Vật tà, ngươi xong, ta phía nam đại quân đã đến." Những người kia vừa xuất hiện, ngay lập tức chạy tới nơi đây. Rất hiển nhiên, bọn họ có chút mờ mịt, không hiểu nơi này xảy ra cái gì, làm sao sẽ bị giết được thảm như vậy, mỗi một người đều đang ẩn trốn. Bọn họ khá là không nói gì, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, rõ ràng không có Thiên Miêu tộc người, đồ vật gì để cho bọn họ như thế hoang mang. Rất nhanh, đã có người nói cho bọn họ tình huống. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là vật tà làm. Vật tà hiện tại tên tuổi có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, trên từ vạn vật cường giả, dưới tới đạo nhất tiểu đồng, toàn bộ đều biết giới tu hành có như thế cái kỳ ba. Bọn họ nhanh chóng vào tới, nghĩ tới tự nhiên không phải thấy vật tà cái này danh nhân một mặt, mà là muốn bắt hắn thủ cấp đi tranh công. Cùng lúc đó, phương Bắc lại xuất hiện một mảnh hắc gáp tháp bóng người. Vệ tăng mừng rỡ như điên, cười ha ha, của ta đại quân đã đến. Của ta đại quân đã đến. Thật sao? Vật tà chỉ là cười gằn, giết tốc độ của con người đạt đến đỉnh cao, xoay tay chính là mấy cái mạng người. Ngươi giết ta. Ngươi dùng sức giết ta. Nhìn ngươi còn có thể giết mấy người. Vệ tăng hưng phấn cảm thụ. Hắn cảm giác được, phía sau mình, cái kia hư hóa 6 người sắp xuất hiện, đại thế sắp một lần nữa trở về tầm kiểm soát của mình, tất cả lực lượng đều sẽ lần nữa khôi phục. Tin tức này là đáng mừng, nguyên bản chiến ý hoàn toàn không có các tu sĩ, một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý nhộn lên. Nhưng lại tại vệ tăng cao hứng thời điểm, phương Bắc tựa hồ xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, nơi đó thiên không, so với vật tà còn đỏ, kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết, mưa máu bằng bạc, tựa hồ nơi đó tại quy mô lớn chiến đấu. Hắn lợi dụng con mắt thứ ba, hướng về cái kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia nơi, căn bản cũng không phải là đội ngũ của hắn, mà là hơn 2000 thiên miêu tộc tộc nhân, có mèo lớn, có tiểu miêu, còn có nửa người không ra người mèo. Chúng nó từng cái hung tàn mở ra lợi trảo, thân hình như điện, giết từng cái tu sĩ. Ba tiên trốn hướng về cái kia chỗ đạo tam cảnh giới tu sĩ, cũng bị chúng nó vừa mới chém giết. Vệ tăng có chút sửng sốt, thiên miêu tộc không phải là bị vật tà diệt sao? Làm sao trái lại giết tới? Cái ý niệm này chỉ là tại trong đầu dừng lại chốc lát, hắn liền phản ứng tới, thế này sao lại là bị vật tà giết, vốn là cùng vật tà liên thủ, mai phục bọn họ. Nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết vật tà, quá hôn trướng rồi, quá hôn trướng rồi. Ngươi còn hay không là nhân tộc? Vật tà quay đầu hướng hắn khẽ mỉm cười, chánh nghĩa nói rằng, ta để sướng vạn linh bình đẳng. Hôn trướng. Vô sỉ. Vệ tăng tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Bên này, vật tà vốn là đem mọi người giết đến sợ mất mật, trốn hướng về bên kia tu sĩ vốn muốn cùng đội ngũ hội hợp, cái nào nghĩ đến bước lên một đống lớn kẻ địch, lần này đâu còn có tâm sự chống lại, loạn tung lên, từng người tự chiến. Rất nhanh, đã bị thiên miêu tộc tiêu diệt đi mấy trăm người. Thêm vào vật tà giết mấy trăm người, vệ tăng đội ngũ đã sớm tổn thất hơn nữa, chỉ còn một đám như chim sợ cảnh cong đang khổ cực chống đỡ. Mà lúc này, tên kia kim cương bất hoại đại hán từ hư hóa bên trong khôi phục chân thân, chính tức giận muốn tìm muốn vật tà, cho bổ sung một quyền, nhưng chưa từng nghĩ, một mũi tên xuyên thấu không gian mà đến. Bộ một tiếng xuất tại trán của hắn. Hắn nổi giận, sau đó lại mỉa mai nở nụ cười, ta kim cương bất hoại thân thể, sao lại bị ngươi một mũi tên bắn thủng? Buồn cười. Buồn cười quá. Hắn bắt được mũi tên, tiện tay ném đi, lại muốn thẳng hướng vật tà, nhưng cảm giác trên trán dán đồ vật gì. Bắt vừa nhìn, nghi ngờ nói, lại một trương hư hóa phủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền hoảng sợ kêu to, không. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa hoảng hốt, muốn tan vào không gian, nhưng là hắn mới từ hư hóa trạng thái đi ra, thân thể chính là yếu đuối thời khắc. Làm sao có khả năng còn chịu được một lần hư hóa? Ầm. Trong thân thể hắn truyền ra tiếng nổ mạnh, bên ngoài thân nhanh chóng về nước, máu tươi phun ra, cuối cùng chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Rất có ý tứ. Vật ta ở phía xa cười gằn, hắn cảm thấy thiên kiếm thuật cùng như điện thuật đang tại nhanh chóng biến mất, vì lẽ đó hắn đơn giản đứng tại chỗ, lấy ra xạ điêu cùng, tại mũi tên phía trước dán lên hư hóa phủ, quay về mấy người xuất hiện phương vị vào tới. Thấu thấu thấu. Hắn liên tiếp bắn ra 6 mũi tên. Mũi tên tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bắn trúng xuất hiện 6 người. 6 người tiêu thảm. Thân thể phân liệt mà chết. Này này chuyện này. Vô sỉ. Hôn trướng. Vô lại. Không tiếp. Vệ tăng thống khổ nhìn tình cảnh này, hoàn toàn không nghĩ tới, vật tà chỉ là dùng vài tờ hư hóa phủ, liền đem người chơi chết. Hắn nhìn những kia chính trước mặt đánh tới thiên miêu bộ lạc, rõ ràng không thể cứu vãn, thất bại quả đắng là nuốt định rồi, cũng không để ý cái khác rồi, trước tiên bảo vệ tính mạng của mình lại nói. Hắn lấy ra truyền tống trận loại nhỏ, đang muốn thôi thúc, đã thấy một mũi tên đông lai, trực tiếp đem truyền tống trận bắn thủng, quay đầu, nhìn thấy vật tà không ngừng mà cười gằn. Người không đi được. Vệ tăng đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của chính mình rồi, bất đắc dĩ, sợ hãi, phẫn nộ, hẳn là đều có đi. Hắn thấy vật tà trong tay thiên kiếm biến mất, nhất thời khuôn mặt dữ tợn vọt tới, lấy ra một cái bạo vũ lê hoa thường, thẳng hướng vật tà. Ngươi chó nuôi ngai con, lão tử trước hết giết ngươi. Vệ tăng lúc này sao quan tâm cái gì thô tục không thô tục, hình tượng gì gì đó đều là chó má, hắn hiện tại chỉ muốn đem vật tà ngàn đao bầm thây, ngũ mã phân thây. Nhưng hắn còn chưa tới vật tà trước mặt, một con mèo lớn liền đánh về phía hắn. Con mèo này là thiên miêu tộc bên trong cương giả, nắm giữ đạo tam cảnh giới tu vi, không có hóa hình, thực lực mạnh mẽ, có thể đối đầu hai cái đạo tam cảnh giới tu sĩ. Nó một cái mèo nhào, đem nặng nghề đem vệ tăng té trên đất, bốn chảo đè lại hai tay hai chân hắn, chừng hai mắt theo dõi hắn. Xuất sinh cũng dám đục ta. Hắn giận dữ, ý nghĩ đồng thời, bạo vũ lê hoa thương kéo tay mà ra, đâm về mèo lớn. Mèo lớn biết lợi hại, một cái né tránh liền né qua. Vệ tăng muốn đứng lên, nhưng này lúc, không biết từ nơi nào lại nhảy lên ra một con mèo lớn, càng làm hắn đánh gục. Xuất sinh. Xuất sinh. Vệ tăng không hiểu chính mình làm sao cứ như vậy chiêu mèo yêu, từng con đều nhào hắn, hắn nếu muốn giết mèo, thật muốn giết mèo. Nhưng ngay lúc, một bóng người đứng ở trước mặt hắn, người kia toàn thân áo đen, khỏe miệng hơi vểnh lên, túi đầu mắt nhìn xuống hắn. Nhược phong đều chết trên tay ta, một mình ngươi bại tướng dưới tay hắn, như thế nào dám trêu ta. Nói xong, giơ chân lên, tầng tầng đạp xuống. Giáp đùng. Vệ tăng từ đây rơi xuống địa ngục. Cuộc chiến đấu này đã đến lúc này, đã hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía cục diện, còn lại cuối cùng một con đội ngũ, không cần nghĩ cũng biết khó thoát miêu trảo. Vật Tà không có đi tham gia cuối cùng quét tước chiến trường, mà là trở về cạnh biển, rửa mặt, sau đó lấy ra tức giận tiểu tử, vứt xuống trên bờ cát. Tiểu tử phi thường phẫn nộ, chậm rãi bò đến Vật Tà bên chân, dùng cái kìm chân của hắn, không tiếng động chất vấn, về tới quê nhà, ngươi vì cái gì còn lao đem ta nhốt lại? Chưa xong còn tiếp. Mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 237, hai người bí mật. Lần đầu tiên mai phục cùng phản mai phục, tiểu tại vẫn tính bình tĩnh trong hoàn cảnh vượt qua, ít nhất đại thế không có mất khống chế, ngoại trừ Thiên Miêu bộ lạc. Hai tộc người và yêu cường giả là muốn như vậy, Vật Tà cũng nghĩ như vậy. Chỉ là tại không biết tinh tường tầng dưới chót, nhưng gây nên nhuộm đâm sóng lớn. Chiến tranh người chết là chuyện thường xảy ra, nhưng lần này nhân tộc lấy được tin tức, là có thể tiêu diệt hơn nửa yêu tộc, ít nhất trắng trận công phá đối phương bộ lạc không có vấn đề gì. Vậy mà trên nửa đường xuất hiện nhiều như vậy bất ngờ, có 10 chi đội ngũ lại bại, bị bại rối tinh rối mù, chịu khổ thanh tẩy. Kết quả như thế, vừa khiến người ta khiếp sợ, lại khiến người ta phẫn nộ. Bọn họ nhất trí cho rằng, như vậy kín đáo hành động, nhất định có thể đánh tan yêu tộc. Nếu không thể, ngoại trừ chỉ huy không thỏa đáng, tự nhiên là bởi vì trong đó ra gian tế, nếu không có gian tế, như thế nào lại xuất hiện nhiều như vậy bất ngờ. Còn có người nhưng là tức giận tin tức không chính xác, có chút bộ lạc nhìn qua không rất mạnh, thực lực chân thật nhưng mạnh phi thường sức lực, cường giả như vân, để những kia tấn công tu sĩ chịu nhiều đau khổ. Trong lúc nhất thời, chiến tranh thất sách đã tạo thành to lớn dư luận. Luôn có chút âm thanh chỉ trích những thế lực lớn kia tình báo, cùng hắn bên trong độ trung thành. Xuất đội đắc thắng đám thiên tài bọn họ, rất là thông minh vào đúng lúc này lựa chọn địa thấp, không có hùng vĩ tiệc khánh công. Đương nhiên, bọn họ cũng rất không hiểu, làm sao sẽ có như vậy nhiều chi đội ngũ thất bại, bất quá bọn hắn rốt cuộc là đại thắng đối thủ, trong lòng hài lòng. Trải qua lần thứ nhất giao phong, những kia thế lực nhỏ cùng thế lực tầm trung thực lực đều mò gần đủ rồi, lần sau xuất chinh, nhất định sẽ không xuất hiện chênh lệch to lớn, bọn họ sẽ không dễ dàng bại, cũng sẽ không dễ dàng thắng. Về phần yêu tộc bên này, từng cái chiến đấu đến nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ bởi vì nhân tộc đột nhiên xé bỏ hòa bình điều ước mà phẫn nộ, bởi vì đại thắng mà điên cuồng, bởi vì chiến đấu mà nhiệt huyết. Bọn họ đúng là không có nhân tộc như vậy chỉ trích, thế nhược một phương chiến thắng thế cường một phương, đều là mừng rỡ. Vì lẽ đó bọn họ không có để ý thất bại bộ lạc. Về phần những cường giả kia, đúng là không nghĩ nhiều, đối với nho nhỏ Thiên Miêu tộc cũng không có để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là Thiên Miêu tộc tiền nhiệm tộc công không chịu tiếp thu kết cục như vậy, đem kế hoạch tiết lộ cho trong tộc đệ tử, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa nhân gia cũng đã tự sát kháng nghị, hay là còn có tạ tội thành phần. Nói tóm lại, một đoạn nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, không coi là cái gì. Nam Nguyệt Hồng Tại đã lấy được một hồi sau khi thắng lợi, cũng không hề trong tưởng tượng vui sướng, mà là hướng về phụ thân hỏi dò chiến tranh chân thực ý đồ. Này ngược lại là khiến phụ thân của nàng lấy làm kinh hãi. Tán thưởng cười cười, không hề nói gì. Càng như vậy, nàng lại càng cảm giác có gì đó không đúng. Nếu như lên, chuyện này nguyên nhân, hay là bởi vì Vật Tà tình nguyện lui ra tán tu minh, cũng không chịu đáp ứng tiến công cựu xà tộc. Tại nàng nghĩ đến, đây quả thực là một phần tốt nhất mỹ xoa. Có thể đến bây giờ, nàng có hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiến công cựu xà tộc cái nào đội ngũ toàn quân bị diệt. Nàng không nghĩ ra. Vật Tà là đã sớm biết kết quả này, vì lẽ đó toàn thân trở ra, hay là hắn đơn thuần không muốn tiến công cựu xà tộc. Nàng liên tiếp ở tại trong phòng mấy ngày, cũng đang lo lắng cái vấn đề này, càng cân nhắc càng hồ đồ, càng thấy được sự tình quỷ dị. Lúc này, nàng nghĩ tới rồi Vật Tà lời nói, không nên mang chủ quan ý thức đối xử vấn đề, cũng không cần bị suy nghĩ của mình cầm cố lại. Thế là, nàng thử không mang theo bất luận cảm tình gì tự hỏi, nàng chưa bao giờ đã nếm thử như vậy suy nghĩ, vì lẽ đó rất gian nan. Luôn tiến vào đi vào ngõ cụt, rất đau đớn. Tại nàng bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một cái tin đưa tới chú ý của nàng, Túy Trần Tử đem Vật Tà hai cái pháp bảo luyện hảo rồi. Nam Nguyệt Hồng quyết định đi tìm Túy Trần Tử tâm sự, nói chuyện Vật Tà người này. Nàng đi tới Túy Trần Tử căn phòng, mới vừa vào cửa, liền giật nảy cả mình. Chỉ thấy trong phòng bày ra được ngay ngắn rõ ràng, chỉnh tề mà ngắn gọn. Trên giá để đó rất nhiều dạng luyện khí vật liệu, trung gian là một tòa to lớn lò lửa, chuyên môn luyện khí tác dụng. Mà ở phía sau, Túy Trần Tử một thân sạch sẽ bạch y, đầu ngồi trên ghế dựa, chăm chú đọc sách. Nàng càng nhớ tới, đã từng đi tới nơi này lúc, bốn phía ngổn ngang, gia cụ ngã trái ngã phải, cả phòng đều bay một luồng nồng đậm mùi rượu, bầu rượu đâu đâu cũng có, Túy Trần Tử nhưng là phục say trên đất, ngủ say như chết. Nhưng bây giờ, hoàn toàn bất động. Nàng rõ ràng là Vật Tà đem Túy Trần Tử chuyển biến. Càng như vậy, nàng lại càng cảm thấy nhìn mình không thấu Vật Tà, đây rốt cuộc là một người như thế nào, làm sao có như vậy ma lực? Ngươi tới này vì chuyện gì? Túy Trần Tử vấn tóc ở phía sau, tinh mi lãng ngục, cả người để lộ ra cực tốt tinh khí thần, khí khai anh hùng hùng hực. Nam Nguyệt Hồng rất vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trước đây lạp tháp kẻ lang thang, tinh tế đính chính dưới, nhưng là một vị anh tuấn nam nhân. Túy đại sư, ta tới đây chỉ là muốn hỏi một chút, Vật Tà rốt cuộc là một người như thế nào? Túy Trần Tử nhàn nhạt nhìn nàng, hỏi vì sao muốn giải hắn. Nam Nguyệt Hồng nghiêm túc nói, bởi vì cái này người rất quái lạ, có bí mật, nhìn không thấu chạy trời không khỏi nắng. Túy Trần Tử khẽ lắc đầu, túi đầu tiếp tục xem sách, nhàn nhạt nói, hắn chính là người bình thường. Nam Nguyệt Hồng cau mày nói, Túy đại sư, kính xin chân thành cho biết. Túy Trần Tử hơi dừng lại một chút, thả ra trong tay thư tịch, nhìn Nam Nguyệt Hồng, hỏi, có phải hay không cảm giác được, hắn thật giống biết tất cả, rõ ràng tất cả, có thể nhìn thấu đáy lòng của người khác. Nam Nguyệt Hồng hai mắt sáng ngời, nói, không sai. Túy Trần Tử lại nói, hắn có phải hay không cũng xem thấu tâm tư của ngươi, cho ngươi rất có cảm giác bị thất bại, sau đó lại xảo diệu an ủi ngươi. Nam Nguyệt Hồng suy nghĩ một chút, không xác định nói, giống như là xem thấu tâm tư của ta, cũng biết trước, để cho ta rất thất bại, về phần an ủi ta, càng giống là chỉ điểm, cũng có thể nói như vậy. Túy Trần Tử nhàn nhạt nói một câu, sau đó cúi đầu, không biết đang suy tư cái gì, sau đó nhàn nhạt nhìn Nam Nguyệt Hồng nói, hắn không có bất kỳ bí mật, hắn chỉ là tại đúng đấy thời gian, xuất hiện tại đúng đấy vị trí người, hắn cũng sẽ không chỉ điểm, hoặc là an ủi bất luận người nào, hắn chỉ là muốn đổi lấy tín nhiệm của ngươi, làm cho ngươi hỗ trợ làm vài việc. Đồng thời điểm trọng yếu nhất, hắn đoán không ra bất luận người nào tâm tư, bí mật mãi mãi cũng là ở tự chúng ta trong lòng, chỉ là hắn rất thông minh, tại đặc biệt thời điểm xuất hiện tại bên cạnh ngươi, lại như nhiều năm không thấy hảo hữu. Cùng ngươi nói chuyện thiếm, nói chuyện, thổ lộ tâm sự. Hắn cái gì cũng không biết, hắn chỉ là chờ ngươi nói ra trong lòng ngươi bí mật. Hắn lại như một cái lắng nghe người, an tĩnh nghe ngươi kể ra, sau đó cho ngươi cái lung ta lung tung tiêu trừ biện pháp. Nhìn qua, là hắn trợ giúp ngươi, kỳ thực, là ngươi chính mình nội tâm khát vọng, ngươi cần một vị lắng nghe người, ngươi cần phải có người cho ngươi một cái biện pháp, mặc kệ cái kia biện pháp là cái gì, làm xong sau khi đều sẽ để tâm linh yên tĩnh. Thế nhưng ngươi đừng quên rồi, hắn không phải là cái gì trung thành bằng hữu. Hắn có mục đích của hắn cùng lợi ích, ngươi có ngươi cần, quan hệ giữa hai người càng giống là theo như nhu cầu mỗi bên, một hồi giao dịch. Nếu quả thật muốn làm sao đánh giá hắn, cứ việc dùng xấu từ ngữ, nói thí dụ như khốn nạn. Nam Nguyệt Hồng nghe xong, từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới, trợ giúp Túy Trần Tử cải biến cả đời người. Tại trong miệng hắn đánh giá lại như này mơ hồ, chỉ nghe phía trước, còn tưởng rằng là tại độ cao tán dương hắn, kết quả cuối cùng nhưng đến một câu khốn nạn. Ngài đây là khích lệ hắn, vẫn là làm thấp đi hắn? Túy Trần Tử nhàn nhạt nói, đều là khích lệ, bởi vì hắn xác thực rất thông minh. Nam Nguyệt Hồng túi đầu trầm tư. Suy nghĩ vật tà cùng mình lui tới, hắn đến cùng phải hay không cái kia xuất hiện tại đúng đấy thời gian, đúng đấy địa điểm người đâu? Nàng có chút hoài nghi, lúc trước nàng cần vật tà, bởi vì nàng muốn mượn thế mà lên. Lớn mạnh chính mình dùng người anh minh danh tiếng. Nhưng là, vật tà lúc trước tiến vào tán tu minh, cầu là cái gì? Hắn nếu đã sớm biết muốn lui ra tán tu minh, thì tại sao muốn gia nhập? Hơn nữa, nếu là đổi lấy lợi ích lời nói, vật tà có thể từ chính mình nơi này được cái gì? Chính mình lại đạt được cái gì? Trong lòng chính mình lại cần gì? Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy mục tiêu của mình vẫn là có thể minh xác, cái kia chính là trở thành đại nhân vật, trở thành người nắm quyền. Phải làm đại nhân vật, liền muốn có đại nhân vật suy nghĩ tâm lý, có thể nhìn thấu đại cục, phân tích đại thế, điểm này đúng là mình thiếu hụt. Vật ta nói nhảy ra tư duy cầm cố, khách quan đối xử sự thực, lẽ nào chính là dạy mình đại nhân vật cách tự hỏi. Hắn không phải đại nhân vật, làm sao có thể giáo được rồi chính mình? Cho dù dạy chính mình học xong, hắn có thể được cái gì chỗ tốt? Túy Trần Tử nhìn Nam Nguyệt Hồng, nhàn nhạt nói, ta nghe nói ngươi cùng hắn chia tay. Không cần nói cho ta ngươi bây giờ nghi hoặc cái gì, để cho ta đoán xem. Nam Nguyệt Hồng gật gật đầu, nói, xin mời chỉ giáo. Túy Trần Tử nói, ngươi đang nhớ, vật tà là làm sao biết tấn công cựu xà bộ lạc sẽ thất bại. Nam Nguyệt Hồng hai mắt sáng ngời, gật đầu nói, không sai, hắn thật giống đã sớm biết điểm này, còn cứ gọi ta không muốn dùng chủ quan đi đối đại vấn đề, không nên bị suy nghĩ của mình cầm cố. Túy Trần Tử gật đầu nói, ngươi cũng phát hiện, hắn lợi dụng cựu xà bộ lạc việc đả kích ngươi, sau đó đã sớm chôn xuống phục bút, chờ ngươi phát hiện sự thật ngày ấy, liền sẽ cảm kích hắn chỉ điểm, ngươi tại lợi dụng hắn. Hắn đã ở lợi dụng ngươi, đây là giao dịch. Nam Nguyệt Hồng nói, ta không hiểu. Túy Trần Tử nói, kỳ thực không khó hiểu, chủ quan cùng khách quan, chủ yếu là ngươi đứng ở vị trí nào đi suy nghĩ, ngươi cùng đại đa số người như thế, đứng ở nhân tộc lập trường đi suy nghĩ, ngươi dẫn theo tình cảm, vì lẽ đó cảm thấy nhân tộc nhất định có thể thắng, nhưng đã quên thấy rõ sự thật bản chất, cũng chính là vì sao chiến tranh. Nam Nguyệt Hồng không hiểu nói, ta biết vì sao chiến tranh, bởi vì linh khí càng ngày càng ít, không gian sinh tồn nhỏ đi, tài nguyên thay đổi ít, vì lẽ đó cần chiến tranh. Túy Trần Tử nói, ngươi nói đúng rồi. Lại nói sai rồi, ngươi quên chúng ta sinh tồn ở tận thế hoàn cảnh, tận thế cần bảo lưu chính là tinh anh, là nhân vật mạnh mẽ, vì lẽ đó, cuối cùng thu lợi chính là ai? Nam Nguyệt Hồng nói, cường giả. Không sai, chính là cường giả, như vậy, cường giả yêu tộc cùng nhân tộc cường giả khác nhau ở chỗ nào? Nam Nguyệt Hồng vốn muốn nói bởi vì chủng tộc vấn đề, thế nhưng nàng suy nghĩ một chút, quyết định dứt bỏ chủng tộc quan niệm, nói, không có khác biệt. Túy Trần Tử nói, vậy thì đúng rồi, tại tận thế, người yếu cũng bị đào thải, cường giả mới có thể sinh tồn, cuộc chiến tranh này không liên quan chủng tộc, mà là thánh tẩy. Thanh tẩy hai tộc người và yêu người yếu, tại tu tiên giới, cường giả cùng người yếu có một cái khác biệt lớn nhất, cái kia chính là tư chất. Nói tới chỗ này, Nam Nguyệt Hồng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hưng phấn nói, vì lẽ đó, hai tộc người và yêu muốn xác định bảo lưu xuống, nhất định là cường giả, hoặc là có tiềm lực trở thành cường giả người. Túy Trần Tử mỉm cười gật đầu. Lúc này đã không cần nhiều lời, Nam Nguyệt Hồng đã hoàn toàn có thể tự mình phân tích, nàng nhanh chóng tại trong đầu loại bỏ một lần cuộc chiến tranh này người thắng, phát hiện thắng, phần lớn là nắm giữ thiên tài thế lực cùng bộ lạc. Nàng triệt để hiểu ra, nguyên lai thấy do bản chất là đơn giản như thế, đơn giản đến chỉ cần phân tích ra ai là thu lợi quần thể, ai là thất lợi quần thể. Nàng nợ nụ cười, rốt cục rõ ràng bạch đại nhân vật là làm sao suy tính rồi. Vật ta đã sớm biết. Nàng mỉm cười hỏi. Ta nói rồi hắn rất thông minh. Cái kia chính là nói, ngươi sẽ giúp hắn một tay, đem hai cái pháp bảo giao cho hắn. Nam Nguyệt Hồng lại hỏi. Pháp bảo đã bị hắn phái người lấy đi. Túy Trần Tử nói.
Cái gì?
Là ai? Nam Nguyệt Hồng kinh ngạc hỏi.
Là một vị rất nổi danh bồi dục sư.
Vậy làm sao ngươi biết là người của hắn phái tới?
Nam Nguyệt Hồng không rõ.
Túy Trần Tử nghĩ tới ngày đó, người kia nói ra tay khăn hai chữ, khẽ mỉm cười, nói, đây là chúng ta hai người bí mật.
Nam Nguyệt Hồng vẫn là có chút không rõ, hỏi, vậy hắn giúp ta, muốn dựa dẫm vào ta được cái gì?
Túy Trần Tử cười nói, này chính là các ngươi hai người bí mật.
Chương 238, bại lộ cùng liên minh.
Phù Linh Sinh trong phòng, hắn một mực cung kính đem hai cái pháp bảo cho vật tà, một cái là một cán thương, thương cao bằng một người, mặt ngoài màu sắc sặc sỡ, có thật nhiều hỏa diễm đồ án, bên trong nhưng là hắc quang lưu động, tên là Phong Hỏa Du Luân Thương. Một kiện khác là một bộ trường bào màu đen, tên là Hắc Phong Bảo. Hai cái pháp bảo đều là hiếm có thượng phẩm pháp bảo, uy lực cực lớn, hơn nữa là do Phệ Sinh Sa luyện chế, đắt giá trình độ không cần bàn cãi. Vật tà hài lòng cười cười, cất đi.
Sư phụ, này, Lục sư huynh chẳng lẽ là vật tà?
Phù Linh Sinh thận trọng hỏi.
Vật tà hai mắt híp lại, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhàn nhạt nói, bồi dục tình huống như thế nào?
Vật tà không thừa nhận, càng là Phù Linh Sinh ngờ vực không ngớt, nếu như đúng là vật tà, cái kia thật sự là quá tốt giải thích, hoàn toàn cùng vật tà tu vi báo tác, có được thần bí tư nguyên bối cảnh lẫn nhau ăn khớp.
Thử nghĩ một cái siêu cấp đào tạo môn đào tạo một cái đệ tử, có gì khó khăn?
Chỉ dùng linh thạch có thể đập chết người.
Phù Linh Sinh mang theo vật tà biết một chút tình huống, vật tà mục đích chuyến đi này đã đến, vì lẽ đó rất nhanh rời đi.
Đối với cái này điểm, hắn sớm đã có tính toán hoa. Hắn chính là muốn để lộ ra một cái tin, vật tà là một cái nào đó lãnh đời đào tạo môn phái đệ tử, cái này gọi là dựa thế, ngày sau tự có tác dụng lớn. Mà cái này thế, chỉ làm cho một vị bồi dục sư biết là vô dụng, hắn muốn cho toàn bộ đào tạo giới đều mơ hồ rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, hắn trong bóng tối thông chi sở hữu bồi dục sư, để cho bọn họ đi Túy Trần Tử nơi, lấy này pháp bảo, chỉ là hắn trước hết để cho Phù Linh Sinh đi đầu một bước. Kết quả của làm như vậy rõ ràng, vô số bồi dục sư lợi dụng truyền âm thẻ ngọc hướng về hắn nói xin lỗi, nói không có đem công việc, sự việc làm tốt. Mà vật tà trả lời tự nhiên là đến mơ hồ không rõ, nói, ngươi lục sư huynh đã cầm được pháp bảo rồi. Cứ như vậy, mỗi vị bồi dục sư đều nhìn chằm chằm chiến tranh. Nhìn lần sau chiến đấu phát sinh, sẽ là người nào sử dụng này hai cái pháp bảo, là vật tà sao?
Có lẽ đi.
Mà vật tà tại lo liệu xong sau chuyện này, cũng mau nhanh chóng chạy về Thiên Miêu tộc, hắn đã bị ngầm đồng ý gia nhập tín nhiệm vòng, cùng ba người bàn luận tập thể đại sự.
Thiên Miêu bộ lạc bên trong,
một con tiểu miêu chính nghe răng trợn mắt, hung ác trừng mắt một con bạch sắc con cua. Con kia con cua rất ác liệt, thái độ rất kém cỏi. Bỏ đến trên lưng của nó ngủ, đem mình làm giường lớn. Thí vấn thiên hạ có con nào con cua có bực này gan chó vô sỉ như vậy, vì lẽ đó nó nổi giận, nó đem con cua bỏ rơi đến cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bất quá chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tên tiểu tử này vốn cũng không phải là chỗ tốt, lúc trước Tử Khất Bạch liệt theo chắc vật tà, sau đó cùng vật tà tiếp xúc lâu, trong lúc vô tình dưỡng thành thói quen không nhìn những sinh linh khác, luôn cảm giác mình mới là mạnh nhất, vì lẽ đó nó rất không khách khí cho này mèo một kịm. Kết quả có thể tưởng tượng được, cuối cùng nó bị tức giận tiểu miêu một trận cung đập, bi thảm bỏ lại vật tà bên người. Vật tà không nhìn nó tao ngộ bi thảm, gật liên tục ca đuổi cũng không cho, thực tại tổn thương thấu trái tim của nó. Hiện tại chúng ta thắng một lần, nên có chút thời gian nghỉ ngơi, hảo hảo bình tĩnh lại tâm tình thương nghị tương lai. Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, ba người đều là một mặt nghiêm nghị, suy tư cái này mệnh đề lớn. Chúng ta là rời đi sao? Vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này?
Miêu Nha hỏi.
Thiên Miêu nữ nhắm mắt lại, thở dài nói, chúng ta rời đi đi, căn bản không chống đỡ được đại thế.
Vật công tử, người thấy thế nào?
Miêu Nghị nhìn hướng một mặt mỉm cười vật tà, ánh mắt lấp lóe, hắn lúc này đã công nhận vật tà tài trí, cũng cho rằng đối phương sẽ giúp hắn nhóm.
Vật tà nhìn Miêu Nghị, nhàn nhạt nói, ngươi không nên nên hỏi ta, ngươi biết phải nên làm như thế nào.
Ánh mắt mấy người nhất thời nhìn phía Miêu Nghị, Miêu Nghị cúi đầu, sâu sắc thở phào, mới nói, chúng ta nhất định phải ở lại chỗ này, nên tiếp lần sau tiến công.
Thiên Miêu nữ lắc lắc đầu, không hề nói gì, nàng cũng rõ ràng đây mới là cách làm chính xác nhất.
Chỉ có Miêu Nha không rõ, hỏi, vì sao không rời đi?
Bọn họ nhất định sẽ phái càng nhiều người tay đi tới nơi này, chúng ta không thể chống đối sức mạnh lớn như vậy.
Miêu Nghị than thở, người nói đi.
Chúng ta có thể đi tới đi đâu?
Thiên hạ lại lớn như vậy, căn bản không đi được.
Bọn họ vừa phát hiện chúng ta, vẫn là sẽ truy sát, vì lẽ đó, chúng ta không thể đi, chúng ta muốn lưu lại. Bọn họ tới một lần, chúng ta liền đánh bại bọn họ một lần, đến hai lần, liền đánh bại hai người bọn họ lần.
Đánh thẳng tới bọn họ không còn dám đánh chúng ta đến.
Miêu Nha không hiểu nói, làm sao có khả năng?
Bọn họ chỉ cần phái ra một cái vạn vật cường giả, cũng có thể diệt hết chúng ta.
Vật ta lúc này đứng lên, nói, tới lúc đó lại nói, hiện tại chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, bọn họ sẽ không để ý, cho dù lại phái người đến, cũng không phải là vạn vật cường giả, vì lẽ đó không cần sợ.
Miêu Nghị nói, vật công tử nói không sai, khoảng thời gian này ta đã đang nhanh chóng chữa trị đồ đằng lực lượng, không dùng được nửa tháng có thể hoàn toàn khôi phục, chúng ta xem trước một chút, bước dưới sự bất đắc dĩ, lại nghĩ biện pháp khác.
Miêu Nha hỏi, chúng ta tại sao không đi cùng những bộ lạc khác liên minh,
hoặc là đi đầu quân bộ lạc lớn?
Miêu Nghị lắc đầu nói, chúng ta không có giá trị. Bọn họ đã sớm biết chính mình thắng vẫn là bại, hà tất để ý đến chúng ta.
Miêu Nha nói rằng, nhưng là, luôn có chút bộ lạc còn không thấy rõ tình thế, hoặc là không chấp nhận vận mệnh mà phản kháng a, chúng ta có thể đứng ở cùng một cái chiến tuyến, đồng thời đối kháng a. Cái biện pháp này, hay là có thể được. Thiên Miêu nữ cũng có chút dao động. Miêu Nhị cau mày, không nói gì. Trong lòng hắn đã ở cân nhắc cái vấn đề này, rốt cuộc muốn không cần đi nếm thử một cái liên minh. Phải biết lần trước chiến tranh cũng không hề toàn diện bạo phát, thế lực lớn cùng vạn vật cảnh cường giả không có ra tay, bằng nói, còn có chút không có thanh trừ thế lực, đồng thời liên minh hay là lựa chọn không tồi. Có thể vấn đề lại tới nữa rồi, thế lực lớn bên trong có vạn vật cường giả, có đến không hết đạo tam tu sĩ, hà tất cần một cái trung tiểu hình bộ lạc sức mạnh. Vật ta một mực tại bên cạnh mỉm cười, hắn đối với liên minh vấn đề phi thường phản đối, một liên minh biến hóa sẽ vô cùng, không cách nào hoàn toàn khống chế Thiên Miêu tộc, đối với kế hoạch của hắn rất nhiều ảnh hưởng. Nhưng là vào lúc này, hắn cũng không có khả năng nói lời phản đối, hắn chỉ là bị ngầm đồng ý thảo luận Thiên Miêu tộc quyết sách, vẫn không có bị triệt để tiếp nhận, phải biết một người ngoài rất khó đánh vào một cái bộ lạc. Mà đúng lúc này, Miêu Nha lấy ra truyền âm thẻ ngọc, nhận được một cái nào đó tin tức, nhất thời, hắn vui mừng khôn xiết, cười ha ha. Cựu Sa bộ lạc đồng ý tiếp nhận chúng ta, muốn cùng chúng ta cộng đồng đối kháng đại thế. Cựu Sa bộ lạc. Nay bộ lạc đúng là một mực cùng chúng ta giao hảo, chỉ là bọn hắn không phải loại nhỏ bộ lạc sao? Bọn họ nói tiếp nhận. Là chuyện gì xảy ra? Miêu Nhị rất nhanh phát giác lời ấy đầu mối, tiếp nhận cùng liên minh nhưng là hai cái khái niệm bất đồng. Ồ, đúng vậy a, bọn họ chỉ là loại nhỏ bộ lạc, dựa vào cái gì nói tiếp nhận chúng ta? Miêu Nha cũng trở về quá ý vị đến, nhất thời có chút tức giận. Vật ta mắt sáng lên, nhàn nhạt nói, hay là bọn họ trong tộc ra một vị vạn vật cường giả. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 239, tình thế nguy cấp. Hả? Ba người quay đầu thấy được vật ta, ngươi biết. Tin tức này vật ta tự nhiên biết, hắn tại lần kia sau khi hỏi qua Vương Lãng. Theo Vương Lãng kể lại, cựu xà bộ lạc tại chiến tranh đến 2 tháng trước, trong tộc có vị tu sĩ đột phá đến đạo tam cảnh giới, vì lẽ đó có thể biết được chân thực tin tức, đồng thời trong tộc có một ngày mới, vì lẽ đó có thể không bị tiêu diệt. Vật ta gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta có tin tức rằng, cựu xà bộ lạc có một vạn vật cường giả. Miêu Nhị cao mày nói, bọn họ cũng phải bị diệt. Vật ta lắc đầu, bọn họ trong tộc có thiên tài, sẽ không bị diệt, hơn nữa lần thứ nhất chiến đấu, bọn họ thắng rồi. Miêu Nhị không hiểu nói, vậy bọn họ tại sao còn muốn phản kháng? Ta là nói, bọn họ có thiên tài, có cường giả, sau khi chiến tranh kết thúc, tư nguyên nhất phân phối, bọn họ cũng là kẻ thu lợi, không cần thiết tại bực này thời kỳ tiếp nhận chúng ta. Vật ta nhàn nhạt lắc đầu, nói, cái này cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Vậy chúng ta cùng cái kia vị thiên tài mật đàm. Miêu Nha thận trọng hỏi. Vậy quá lâu, bọn chúng ta không được. Miêu Nị nói. Nhưng là, hắn đã đang trên đường tới rồi. Miêu Nha lúng túng nói. Cái gì? Miêu Nị giận tí mặt, chất vấn Miêu Nha, ngươi một mình cùng cựu xà bộ lạc liên hệ, ta đều không truy cứu, ngươi còn mời hắn đi tới bộ lạc. Miêu Nha mau mau quỳ xuống dập đầu, ta chỉ là nhất thời nóng ruột, muốn trợ giúp bộ lạc. Hôn trướng. Hắn là kẻ thu lợi, chúng ta là bị bóc lột người, căn bản không tại cùng một chiến tuyến, hắn làm sao sẽ giúp chúng ta? Miêu Nhị giận dữ một ném bàn, chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Miêu Nha lúng túng quỳ trên mặt đất, túi đầu, rất là ảo não. Vật ta nhàn nhạt nói, việc đã đến nước này, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nữa, ngài cũng đừng quái Miêu Nha. Hắn cũng là vì bộ lạc suy nghĩ, cố nhiên có chút lỗ mãng, nhưng không có đúc thành sai lầm lớn, chỉ cần ngày khác lời cuối sách được cùng mọi người thương lượng một chút là được. Hừ. Miêu Nhị hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống nói, chuyện này liền không trách ngươi. Đa tạ nhị thúc, đa tạ nhị thúc. Miêu Nha đứng lên, đi trở về chỗ ngồi, cảm kích nhìn vật ta một chút. Hắn còn có mấy ngày sẽ tới. Thiên Miêu nữ nghe được cựu xà bộ lạc cùng vị kia thiên tài tin tức sau, một mực tại trầm mặc, lúc này đột nhiên hỏi. 2 ngày. Miêu Nha thành thật trả lời nói. Thiên Miêu nữ gật gật đầu, giữa hai lông mày tránh qua một tia mù mịt, nói rằng, chúng ta đem đồ đằng bảo vệ cẩn thận, đừng làm cho hắn phát hiện cùng phá hoại. 2 ngày sau, vật tà đã cùng Thiên Miêu bộ lạc trung đụng được so sánh hòa hợp, rất nhiều con mèo nhỏ nhóm sẽ nằm nhoài tại bên cạnh hắn, lấy lòng liếm liếm tay của hắn, có thì lại trốn đến trong ngực của hắn làm nũng. Hắn mỉm cười, sờ sờ chúng nó, giúp chúng nó bắt cá, đã nhận được ưu ái. Ngày này, cựu xà bộ lạc cái vị kia thiên tài cũng đã đến. Vật ta cùng Miêu Nhị còn có Miêu Nha tại trong lều vải chờ đợi, Thiên Miêu nữ tự mình đi nên tiếp vị kia thiên tài. Rất nhanh, vị kia thiên tài liền đi tiến vào lều vải. Vị kia thiên tài rất trẻ trung, tướng mạo tuấn lãng, da rẻ ba được lộ ra bệnh trạng hừng đỏ, mọc ra một đôi ánh mắt sắc bén, vừa vào lều vải, liền hai mắt lấp lóe, quan sát mọi người. Hắn ăn mặc một thân hoa y trên trán in một con cựu đầu xà, bộ lạc của bọn họ tượng trưng. Cả người đi tới, có chút huyền chuyển nhẹ nhàng, nhìn qua không có xương, rất mềm mại, khí chất thập phần yêu dị. Vị này chính là cựu xà bộ lạc cựu phiến, cựu công tử. Thiên Miêu nữ hướng về mọi người giới thiệu, càng sắc thực nói, là hướng về vật tà giới thiệu. Cựu công tử đại gia quang lâm, hàn xá đồng bích rực rỡ. Miêu Nhị hơi mỉm cười nói, cựu ca. Miêu Nha a a cười nói, đi tới tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất là quen thuộc. Vật tà đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, nhất thời rõ ràng hai cái bộ lạc thường có vắng lai, vì lẽ đó sẽ không xa lạ, mỉm cười nhìn hắn, khẽ gật đầu. Miêu Nha, nhị thúc. Cựu phiến đối với hai người mỉm cười chào hỏi, xâm hàm răng trắng trong, có hai viên hơi móc ngược răng dài, sắc bén mà khủng bố. Vị này chính là. Hắn mỉm cười nhìn về phía vật tà, thần thức quét qua, nhất thời cả kinh nói, nhân tộc. Miêu Nị cười nói, cựu công tử không nên kích động, vị này chính là vật tà vật công tử, chúng ta mặc dù có thể thắng rồi một hồi, chính là bởi vì vật công tử hỗ trợ. Vật tà. Chẳng trách như thế nhìn quen mắt. Cựu phiến thu hồi nụ cười, mặt không thay đổi nhìn vật tà, đối với một bên thiên miêu nữ hỏi, hắn đáng giá tín nhiệm sao? Ngay mặt hỏi cái vấn đề này, chẳng phải là hoài nghi vật tà là gian tế. Thật sự là quá khuyết điểm lễ. Thiên miêu nữ ba người một trận lúng túng, gật đầu nói, vật công tử đáng giá tín nhiệm. Cựu phiến lắc đầu, nhân tộc không một cái tốt đồ vật, không thể tín nhiệm. Ba người lúng túng tăng nhiều, miêu nha vô ngực bảo đảm nói, cựu công tử, vật công tử giá trị tuyệt đối được tín nhiệm, không phải vậy hắn hà tất cứu bộ lạc. Cựu phiến nói, có lẽ hắn là không có chỗ để đi rồi, không thể làm gì khác hơn là cứu các ngươi. Hắn đi tới vật tà trước mặt, mắt nhìn xuống hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, ta cựu xà bộ lạc cùng thiên miêu tộc bên trong công việc, sự việc, kính xin vật công tử tránh một chút. Vật tà thu hồi nụ cười, mặt không thay đổi đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta biết ngươi đang làm cái gì xiếc, ngươi sợ ta người thông minh này vạch trần ngươi xiếc, vì lẽ đó muốn ta làm tránh. Thế nhưng, ta phải nói một câu, hiện tại, ta là thiên miêu tộc một phần tử, ngươi muốn sao, nói chuyện, hoặc là, lan. Bá đạo mà lại hung hăng lời nói bị vật tà chậm rãi phun ra, trong sân nhiệt độ nhất thời đột nhiên giảm xuống. Ánh mắt của hai người trên không trung gặp gỡ, mọi người đều không che giấu nổi trong mắt sắc cơ. Thiên miêu nữ ba người rất là đau đầu, vật tà nói như vậy, rất có thể bị mất hợp tác thời cơ, muốn nói hắn lại không thể nói, không thể làm gì khác hơn là do miêu nị đi ra điều đình. Vật công tử, cựu công tử, bây giờ là thời kỳ không bình thường, kính xin an tâm một chút không nóng nảy, ngồi xuống ôn hòa nói chuyện. Cựu phiến lạnh lùng nhìn vật tà, nói, xem ở nhị thúc trên mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Vật tà chỉ là cười gằn. Năm người ngồi thôi, cũng không khách sáo, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Cựu công tử, chúng ta đã rõ ràng bây giờ tình thế, vì lẽ đó không cần phải nhiều lời nữa. Vì lẽ đó chúng ta muốn hỏi, cựu xà bộ lạc dĩ nhiên đã có một vị vạn vật cường giả, hơn nữa ra ngươi như thế một thiên tài, tại sao còn muốn cùng chúng ta kết lên quan hệ? Miêu Nị nói thẳng ra then chốt, chỉ có biết mục đích của đối phương mới có thể phán đoán thị phi. Cựu phiến mắt sáng lên, nhàn nhạt nói, chúng ta cựu xà bộ lạc tại hai tháng trước đó, bởi vì không có vạn vật cường giả, không có đào móc ra ta tên thiên tài này, vì lẽ đó không có quyền biết tin tức, vận mệnh của chúng ta cũng là bị diệt trừ. Thẳng đến về sau, gia phụ đột phá đến vạn vật cảnh giới, ta cũng đã nhận được bồi dưỡng, này mới trở thành thu lợi rồi. Nhưng ta vẫn chưa quên, nghe được chân thực nội tình phẫn nộ. Nói tới chỗ này, cửu phiến có chút kích động. Ta đang nghĩ, bọn họ làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn đến diệt tộc. Đó là nghiêm chỉnh cái chủng tộc. Diệt sẽ không có. Lưu lại mấy cái đời sau kéo dài không được sao? Ta biết các ngươi thiên miêu tộc cũng gặp phải khiến người ta tức giận bất đắc dĩ. Ta cùng gia phụ, thậm chí toàn bộ bộ lạc đều làm thắng lợi của các ngươi cảm thấy hài lòng. Nhưng chúng ta sâu sắc biết, các ngươi thắng rồi một lần, lần sau sẽ gặp phải lớn hơn đả kích. Vì lẽ đó, tại ta cùng gia phụ dưới sự kiên trì, quyết định tiếp nhận các ngươi, đồng thời đối kháng đây nên chết quy định. Chúng ta không phải muốn phản kháng, mà là tỏ thái độ không thể tàn nhẫn như vậy. Dù sao chúng ta cùng nhân tộc không giống, nhân tộc là môn phái diệt, sẽ có một cái môn phái khác sinh ra. Nhưng chúng ta linh thú trong tộc có thật nhiều phân chia tỉ mỉ, thiên miêu tộc, cựu xa tộc, diệt một cái tộc, liền cũng không còn cái này tộc rồi. Ta không cam lòng à, làm cái gì nhân tộc được hưởng lớn như vậy ưu thế, nhưng chúng ta linh thú tộc nhưng không có ưu thế. Đây chính là chúng ta tại sao phải tiếp nhận các ngươi, chúng ta muốn phát ra âm thanh, kiên quyết tỏ thái độ, để cho bọn họ khuất phục, để cho bọn họ không dám diệt tộc. Cựu phiến kích động nắm nắm đấm, đầy mặt không cam lòng ửng hồng, nặng nề mím môi rác, bất đắc dĩ thở dài, túi đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, cười ôn hòa lên, hướng mọi người nói, đương nhiên, ta cũng có tư tâm. Các ngươi biết ta thích thiên miêu nữ, vì lẽ đó không chỉ có là vì phát ra âm thanh, cũng bởi vì chúng ta hai tộc quan hệ cá nhân rất dày, vì lẽ đó mượn cơ hội này, hướng về thiên miêu nữ cầu hôn. Hy vọng chúng ta có thể thân càng thêm thân, cộng đồng đối mặt muôn vàn khó khăn. À, phát ra này âm thanh kinh ngạc, không phải thiên miêu nữ, không phải miêu nhị, mà là miêu nhà. Hắn sững sờ nhìn cửu phiến, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vật tà yên lặng đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, im lặng không lên tiếng. Thiên miêu nữ trong mắt có chút bối rối, hơi cúi đầu. Mà miêu nhị, nhưng là một mặt bình tĩnh. Cửu ca, ngươi đây là làm người khác khó chịu à? Chúng ta bộ lạc tộc công cũng không nhất định thích ngươi, làm sao có thể gả cho ngươi? Cửu phiến cười nhạt nói, có thích ta hay không? Thiên miêu nữ trong lòng hiểu rõ, người hà tất bận tâm. Nhưng là, ta. Miêu nha không nói gì ngưng ế, trầm mặc túi đầu. Cựu phiến cười ha ha, nói, việc này cũng không phải ta mong muốn, ta không thích nhất làm người khác khó chịu, chỉ là gia phụ tin tưởng, chỉ có ký kết lương duyên, mới có thể thật lòng tổng cộng điều khiển cương địch, vạn nhất đến lúc các ngươi rút lui, chúng ta bộ lạc liền đem vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, kính xin thận trọng cân nhắc. Trong sân một mảnh trầm mặc. Kết thúc mỗi ngày, mọi người không có liền việc này nói chuyện nhiều, mà là lựa chọn hai ngày sau quyết định. Vật ta cũng không nói thêm gì, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Có thể rất rõ ràng, vật tà là chết cũng không muốn thiên miêu tộc cùng cựu xà bộ lạc kết minh. Đối với hắn mà nói, tuyệt không cho phép một cái nào đó bộ lạc nắm giữ vạn vật cường giả, chuyện này với hắn thập phần bất lợi. Nhưng là, Nếu theo Thiên Miêu tộc tình huống phân tích, nhưng cực kỳ khát vọng như thế một cái cường đại cứu viện. Như vẹn vẹn chỉ là lập gia đình có thể để bộ lạc sinh tồn, muốn đi Thiên Miêu nữ nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, gả cho Cửu Phiến. Nếu là như vậy vật tà kế hoạch chẳng khác nào bị cắt đứt rồi, không thể không lui ra. Càng quan trọng hơn là, không chỉ có là đối với Thiên Miêu tộc kế hoạch đánh gãy, càng là đem hết thể khả năng đều đánh gãy. Không sai, hắn là có thể rời đi Thiên Miêu tộc, lại tìm quá một cái không có vạn vật cường giả bộ lạc phát triển, chỉ là, nếu như Cựu Xà bộ lạc lần thứ 2 mời chào một cái khác bộ lạc đây. Vậy hắn vật tà chẳng lẽ còn đi? Lại mời chào, lại đi. Vật tà tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, càng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó muốn phòng ngừa việc này, liền muốn đúng bệnh hút thuốc, nghĩ rõ ràng Cựu Xà bộ lạc muốn giở trò quỷ gì. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì thừa dịp người gặp nguy, muốn giữ lấy Thiên Miêu nữ sắc đẹp chuyện ma quỷ, cái kia chỉ là Cựu Phiến bong khói, muốn nghe nhìn lẫn lộn, để mọi người đem ý nghĩ cân nhắc đến phía trên này đi. Thủ pháp rất thông minh, thâm cơ cũng không tệ. Nghĩ đến Thiên Miêu nữ ba người họ tại khổ não việc này, nhưng vật tà từ lâu không đi suy nghĩ sự vật mặt ngoài bản chất, bực này nông cạn xiếc, thật sự khó mà vào mắt của hắn. Cùng từ trước như thế, ở cái này táo bạo giới tu hành, hết thảy là lấy lợi ích xuất phát. Như vậy mục đích, tự nhiên chính là lợi ích. Nhưng là, Cựu Xà bộ lạc vốn là người được lợi, hắn và Thiên Miêu bộ lạc xen lẫn trong đồng thời, tựa hồ không chiếm được cái gì lợi ích à. Vật tà nghĩ mãi mà không ra. Hắn tuy rằng cũng rất thông minh, nhưng cũng không phải thông minh đến yêu nghiệt mức độ. Cũng có khốn hoặc thời điểm, chỉ bất quá hắn có thể so sánh người bình thường càng sớm hơn phát hiện chân tướng mà thôi. Thế nhưng hiển nhiên, cái kia Cựu Phiến cùng bộ lạc của hắn, có một người như vậy phi thường thông minh, nghĩ tới đặc thù biện pháp. Mà phá giải một cái biện pháp, đều là so với nghĩ biện pháp càng khó. Bởi vì khi ngươi suy đoán người kia mục đích là thời điểm, liền muốn dựa theo người kia tư duy đi suy nghĩ, chờ ngươi suy đoán ra đến, sẽ rơi vào tư duy cầm cố. Tư duy sẽ bị giàn giáo, nghĩ tới đồ vật có hạn. Nhưng bây giờ vấn đề là, vật tà liền mục đích của đối phương đều không rõ ràng, cũng không biết là cái gì đặc thù biện pháp, hắn như thế nào phá giải. Đi ra khỏi phòng, hắn đi tới biển rộng bên cạnh. Ngửa mặt nhìn sang thiên không, cái kia đêm tối có vẻ cao xa mà lại thâm thúy, sẽ cho người nghĩ đến rất nhiều công việc, sự việc. Những vì sao nháy mắt lóe lên lóe lên. Nguyệt Nhi lúc gần lúc hiện, thật giống tại chơi trốn tìm dường như. Gió biển lạnh lạnh. Nguyệt Hoa không hề có một tiếng động rơi rụng, đánh vào bọt nước trên, sóng nước lấp loáng. Này chút ít bọt nước lấp lóe ánh sáng, giống như là từng con mèo con mắt, tại trong đêm tối sáng lên lấp lóa, nhìn thấu tất cả. Mà vật tà, trong mắt của hắn chỉ có hắc ám, chỉ có thâm thúy, thôn vệ tất cả. Cạnh biển có người, Miêu Nha ngồi chung một chỗ hắc đá ngầm san hô trên, áo náo cúi đầu. Có lúc sẽ nắm chặt nắm đấm, đối với dưới thân đá ngầm một trận đập loạn, tâm tình hạ. Vật tà nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe lên, đi tới. Tối nay cảnh biển làm sao? Vật tà thuận miệng hỏi. Gầy gò thấu liễu. Miêu Nha hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Vật tà khẽ mỉm cười, đột nhiên có chút sầu não nói, trước đây ta ở tại một cái trấn trên có gia đình, phụ thân là cái ma bài bạc, đánh cược được táng ra bại sản, thiếu nợ một số lớn khoản nợ, vô lực trả lại. Cũng may hắn sinh cái xinh đẹp con gái, vì lẽ đó có cái gia đình giàu có con cháu coi trọng nàng, cho biết chỉ cần nhập môn, liền giúp cha nàng trả nợ. Nàng rất chú ý lại cục, nhập môn, cái kia con cháu cũng xác thực giúp nàng trả lại khoản nợ. Từ đây nàng cơm ngon áo đẹp, sinh hoạt không lo. Nhiều cuộc sống tốt đẹp a, thực sự là thư thái. Vật ta cảm thán. Thế nhưng vẹn vẹn một năm, cái kia con cháu ngoạn nghị nàng, liền xa lánh nàng. Sau đó ngày nào đó uống rượu say, đánh chết nàng, hắn không bi thương, trái lại phi thường căm tức, mắng đàn bà thúi, sống hại người, chết rồi cũng hại người. Phụ thân của nàng trước sau còn tại đánh cược, khắp nơi nợ tiền, thường thường tìm con rể của hắn đòi tiền. Cái kia con cháu rốt cục có một ngày phát hỏa, đem hắn giết, cũng không lâu lắm, cái kia con cháu bị người giết chết rồi, ngươi biết ai giết sao? Miêu Nha ngẩng đầu lên, nhìn vật tà vẻ mặt bình thản, nghi ngờ nói, là cô gái kia mẫu thân. Không phải, quan phủ vừa bắt đầu cũng là như thế hoài nghi, nhưng sau đó lại phát hiện, là cùng cô gái kia từ tiểu thanh mai trúc mã thanh niên làm. Vật tà cười nói, châm chọc là, thanh niên kia lúc trước còn tưởng rằng, người trong lòng của hắn gả cho con cháu, là lựa chọn sáng suốt, cho nên lúc ban đầu hắn rút lui. Miêu Nha nghe xong, trở nên trầm mặc, túi đầu nói, ngươi là muốn nói, Thiên Miêu nữ sau đó cũng là kết cục này. Vật tà nhàn nhạt nói, ta làm sao biết, chỉ là tại ta cảm giác, cựu công tử rất không thích nàng. Chỉ là bắt nàng coi như một cái công cụ mà thôi, dùng hết liền ném. Bao quát các ngươi Thiên Miêu tộc, hắn đều chẳng qua là khi làm một cái công cụ, hắn có mục đích khác. Miêu Nha nở nụ cười khổ, nói, cho dù biết cũng không có bất kỳ biện pháp nào, tình thế trước mắt chính là như vậy, ngươi nói thế nào đều vô dụng, ta sẽ không thay đổi thái độ của ta. Vật ta gật gật đầu, cười nói, xem ra ngươi cam nguyện khi làm cái kia hối hận thanh niên. Miêu Nha tự giễu nở nụ cười, nói, cam nguyện? Làm sao cam nguyện? Chỉ là, nhất định phải có người hy sinh. Huống hồ Miêu Nha túi lầu nói, ta cùng Thiên Miêu nữ cũng không phải thanh mai trúc mã. Vật ta khẽ lắc đầu, nghiêm túc khiển trách, muốn nói đến hy sinh, các ngươi Thiên Miêu tộc nên làm toàn bộ hạ giới hy sinh, vì lẽ đó đừng có dùng cao thượng như vậy chứ. Ngươi nghĩ sống, ta nghĩ sống, tất cả mọi người muốn sống. Ta cho các ngươi Thiên Miêu tộc làm, đó là sống tiếp, mà gia nhập Cựu Xà tộc, bọn họ một lợi dụng xong các ngươi, sẽ đem các ngươi đá một cái bay ra ngoài. Miêu Nha túi đầu cười khổ nói, chúng ta có lựa chọn sao? Vật ta tức giận hừ một tiếng, hướng về khác vừa đi. ngu không thể nói. Tại một mặt khác, là Thiên Miêu nữ liều vải. Vật Tà đứng ở nhưỡng hòa bên, nhẹ nhàng nói rằng, ta là Vật Tà, có thể hay không thuận tiện nói chuyện? Xin mời tiến vào. Trong lều vải truyền đến lạnh lạnh âm thanh, Vật Tà đi vào. Trong lều vải, Thiên Miêu nữ ngồi tại mặt đất trên nệm, bao nhung nhung tay nhỏ cầm quyển sách, chuyên chú nhìn, hai lọn tóc từ ngạch một bên vô lực buông xuống, lại như bây giờ bất lực cục diện. Vật công tử, chuyện gì? Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt tránh qua vẻ bề bài, có chút vô thần, có chút tiểu tụy. Vật Tà ngồi vào đối diện với nàng, lặng lặng nhìn nàng, nói, Thiên Miêu tộc một khi luồn túi cựu xa bộ lạc, sẽ đạt đến mục đích của bọn họ. Sau khi, bọn họ sẽ lợi dụng các ngươi đạt đến yêu cầu của bọn họ. Tại các ngươi vô dụng sau khi, sẽ đá một cái bay ra ngoài các ngươi, vì lẽ đó, ta cho rằng muốn tự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Thiên Miêu nữ khẽ mỉm cười, quay về Vật Tà cảm kích nói, Vật công tử, chúng ta Thiên Miêu tộc thập phần cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta, thế nhưng, chúng ta Thiên Miêu tộc thế lực nhỏ yếu, nhất định phải có cường giả thủ hộ. Vật Tà cau mày nói, các ngươi làm sao lại không hiểu, bọn họ là không xác định nhân tố, Cửu Phiến nói vốn là thối lắm, cái gì ký kết lương duyên, cái gì thân càng thêm thân, tất cả đều là nói bậy, ngươi không cần bị gạt. Vật công tử, vậy ngài cứu chúng ta bộ lạc, lại là có mục đích gì? Thiên Miêu nữ ánh mắt loẹt loẹt nhìn Vật Tà. Bực này ánh mắt, Vật Tà nhìn nhiều lắm rồi, hắn cười khẩy nói, ngươi cho rằng ta lưu luyến sắc đẹp của ngươi? Thiên Miêu nữ nhàn nhạt nói, Vật công tử, nghe đồn nói ngươi mua đến một chỗ tất nhiên lưu tình. Vật Tà lạnh lùng nhìn nàng, trầm mặc đứng dậy, đi ra lều vải. Miêu nha muốn hy sinh, Thiên Miêu nữ quá mức tự yêu mình, hai người này là không khuyên nổi rồi, trước mắt chỉ có thể hy vọng Miêu nhị không có bị Cửu Phiến rời đi tầm mắt. Chương 240, nghi hoặc. Khi làm một người đã trải qua rất nhiều năm tháng sau, hắn sẽ lấy bất đồng phương thức đi suy nghĩ cùng đối xử vấn đề. Lại như một cái còn tại tư thục đọc sách hài tử, một cái đã ở ngoại giới phiêu bạt nhiều năm hài tử, đối với đồng nhất kiện trò đùa dai, bọn họ sẽ có cái nhìn bất đồng. Tại tư thục hài tử kia, khả năng cảm thấy chơi vui, lý do sẽ đi làm. Mà phiêu bạt hài tử kia, nhưng sẽ suy nghĩ, làm như vậy có lợi hay không. Bọn họ nhìn đến công việc, sự việc, cũng giống như nhau, chỉ có điều sẽ có bất đồng ý nghĩ. Vì lẽ đó, khi làm hai cái đều là lấy người bề trên tư tưởng để suy nghĩ toàn cục thời điểm, bọn họ đàm luận chỉ có lợi ích. Đây là Vật Tà cảm giác, đây là hắn vừa đi vào Miêu Nị lều vải cảm giác. Bởi vì Miêu Nị từ lúc nơi đó chờ hắn. Vật công tử, ta đã đợi ngươi đã lâu. Miêu Nị sưng mí mắt, giấu giếm không được trong mắt mờ mịt, hắn quay về Vật Tà mỉm cười, đưa tay làm mời. Vật Tà ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ta cho rằng các ngươi Thiên Miêu tộc hẳn là thận trọng chọn người nối nghiệp, đặc biệt là tại tộc công vị trí. Làm sao? Ngươi và nàng đã nói. Miêu Nị nói, đúng. Ta cùng nàng còn có Miêu Nha đều nói chuyện, bọn họ một cái muốn hy sinh, một cái khác, sắp thực tự đại tự yêu mình cuồng, cho là ta đem mình mệnh đánh cược đi vào, liền vì nàng tướng mạo. Vật Tà tự rêu lắc đầu. Ồ, hay là, ngươi đã sớm đối với chúng ta Thiên Miêu tộc có hiểu biết, cho nên mới giúp chúng ta, hai cái không thuần thục hải tử, so với ta càng tốt hơn không chế. Miêu Nị cười nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vật Tà nheo mắt lại, nhàn nhạt nói. Không nói gì. Miêu Nị cười ha hả, Miêu Nha khốn khổ vì tình, vì lẽ đó không thuần thục. Thiên Miêu nữ nhưng là bởi vì không nghĩ ra ngươi trợ giúp mục đích của chúng ta, không nghĩ ra cựu xà bộ lạc mục đích. Vì lẽ đó bắt giữ chút nói bóng nói gió, liền vọng thêm suy đoán, tổng thể tới nói, đều là tuổi trẻ. Vật Tà nghiêm túc nói, ta biết, vì bộ lạc kế hoạch lâu dài, các ngươi nhất định phải bồi dưỡng tuổi trẻ lãnh tụ. Nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, ta không muốn ngày hôm nay cứu các ngươi, ngày mai nhưng nhìn thấy các ngươi chủ động nhảy vào hố lửa. Miêu Nị gật gật đầu, nói, đây chính là vì cái gì ta còn tại đảm nhiệm tộc trưởng chức. Được rồi, ta bất kể những thứ này. Vật Tà bất đắc dĩ giang tay, nói, ta muốn Thiên Miêu tộc, các ngươi phải, tuyệt không cùng cựu xà bộ lạc kéo lên nửa điểm quan hệ. Có thể, vì lẽ đó ta mới khiến cho cựu phiến đợi thêm 2 ngày. Miêu Nị gật gật đầu. Chuyển đề tài, thế nhưng, ta vẫn còn muốn ngươi đến nói phục ngươi, bởi vì, ta cũng không tìm được đáp án. Vật Tà nhìn mờ ám con mắt, nhìn hắn khí định thần nhàn bộ dáng, đột nhiên nở nụ cười, ngươi xem lên tựa hồ không có chút nào lo lắng. Miêu Nị khẽ lắc đầu, bởi vì ta biết, ta sẽ từ ngươi trong miệng người trẻ tuổi này, nghe được đồ vật đặc biệt. Vật Tà chân mày cau lại, hỏi ngược lại, làm sao mà biết? Miêu Nị nói, bởi vì ngươi có con đường, ngươi không biết thông qua thủ đoạn gì, biết rồi chiến tranh tin tức, sau đó lại đã chọn ta nhóm, hơn nữa còn có tình báo khởi nguồn. Mấy cái này thủ đoạn, bình thường thanh niên chắc là sẽ không có. Vì lẽ đó ta cho rằng, hoặc là ngươi cực kỳ thông minh, hoặc là ngươi phía sau có cường giả tại chỗ dựa. Vật Tà nói, vậy ngươi có hay không đem tình huống bây giờ nghĩ rõ ràng? Miêu Nị gật gật đầu, cầm trang giấy, cầm chiếc bút, ở phía trên viết, một bên viết Thiên Miêu tộc, một bên viết Cửu Xà bộ lạc. Ta quen thuộc đem ta viết đồ vật viết ra, sau đó phân loại, làm rõ suy nghĩ. Biện pháp tốt. Vật Tà nhàn nhạt nói. Miêu Nị một bên viết, vừa nói, ta Thiên Miêu tộc, không có cường giả, dễ dàng khống chế. Cựu Sa bộ lạc, có cường giả, nằm ở cường thế. Ta Thiên Miêu tộc, không có đặc biệt tài nguyên, không có lớn lợi ích. Cựu Sa bộ lạc không có tiếng hy vọng, không tài nguyên, ngày sau sẽ có chút khởi sắc. Viết xong này vài câu, Miêu Nị nhìn giấy tự rêu nói, ta viết tới đây, phi thường nghi hoặc cũng không rõ, nếu ta là Cựu Sa bộ lạc cường giả, nhất định sẽ không vào giờ phút như thế này cùng Thiên Miêu tộc kéo lên bất kỳ quan hệ gì, tiếp nhận bọn họ, không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Vật Tà cao mày nói, như vậy kết luận của ngươi?
Miêu Nị cười cười, thịt mỡ run lên lại run, của ta kết luận chính là, Cửu Xà bộ lạc chắc chắn sẽ không làm vất vả không có kết quả tốt chuyện, hắn muốn tiếp nhận chúng ta, chỉ là tạm thời lợi dụng chúng ta, sẽ không chân tâm giúp chúng ta, mà đạt đến mục đích của bọn họ sau, rất có thể tại đại thế giới vứt bỏ chúng ta. Vật Tà nghe đến đó, nở nụ cười, thật cao hứng Thiên Miêu tộc có người là tỉnh táo. Thế nhưng, Miêu Nị lần thứ hai chuyển đề tài, ta cũng cần biết Vật công tử đến cùng cần gì, tại sao phải giúp chúng ta? Vật Tà nheo mắt lại nói, ta đã nói rồi, ta muốn đạo tam cảnh giới đốn ngộ thảo, còn có vạn vật đan các loại đan dược, chỉ cần là bên trong túi đựng đồ xuất hiện những này, đều là của ta. Đương nhiên, trọng yếu nhất là sinh tồn, ta chỉ không phải sống tạm, mà là rất tốt sinh tồn. Miêu Nị rất khó hiểu, nói, nhưng là, giúp chúng ta Thiên Miêu tộc, cũng không cách nào bảo đảm điểm ấy a. Vật Tà khẽ lắc đầu nói, ngươi sẽ nhìn thấy. Miêu Nị nói, như vậy, Vật công tử biết Cửu Xà bộ lạc có chủ ý gì sao? Vật Tà trong mắt lóe lên tình mang, để cho ta ngẫm lại. Vật Tà đứng lên, chậm rãi ở trong phòng đi dạo. Buổi tối rất yên tĩnh, tại trong sự ngột ngạt đêm khuya, càng là yên tĩnh. Buổi tối hôm nay, không biết bao nhiêu mèo mất ngủ, nghe hải triều gào gào thanh âm, nghe lửa trại tiếng bành bạch, nghe buồn bực miêu miêu thanh âm, nhìn cái kia lạnh lạnh ánh trăng, cảm nhận được dùng cả mình. Bạch sắc ánh trăng như xương, vung ở trên mặt đất, chúng mèo quyền quyền thân thể, an tĩnh nằm ở bên đống lửa, ngơ ngác nhìn gỗ vỡ toang ra hỏa tinh. Xa xa núi bóng đen lờ mờ, núi non trùng điệp, lấp la lấp lánh, không chịu lộ ra bộ mặt thật, dường như một khi bị người nhìn rõ ràng rồi, sẽ cảm thấy chỉ đến như thế. Dường như cái kia sương mù bên dưới che giấu đích thực đối với, cùng mọi người bắt đầu chơi chơi trốn tìm, không tới thời khắc cuối cùng, vĩnh viễn cũng không biết nó bề ngoài ra sao. Mà bây giờ Vật Tà, giống như là tại trong sương mù mê man người, cầm một chiếc ngọn đèn nhỏ đài, không ngừng dò đường. Cửu Xà bộ lạc nếu có thể thu được lợi ích, tại sao còn muốn như vậy làm? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Vật Tà không ngừng tự hỏi, nhưng khó mà làm rõ manh mối. Đương nhiên, trên đế đèn yên hòa sáng ngời, xua tán đi sương mù, Vật Tà vững tin, chính mình nhìn thấy gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến, Cửu Xà bộ lạc quả thật có thể thu được lợi ích, tuy nhiên lại không thể thu được nhiều lắm thiếu lợi ích. Nếu như Cửu Xà bộ lạc là không vừa lòng hiện nay lợi ích đây. Vật Tà ánh mắt sáng quắc, tựa hồ bắt được mấu chốt của sự tình. Hắn nhanh chóng tại trong đầu loại bỏ một lần Cửu Xà bộ lạc tình huống. Chỉ có mấy trăm số lượng, chỉ có một vị vạn vật cường giả, chỉ có một vị thiên tài. Đội hình như vậy, tại chiến tranh sau khi có thể được đến nhất định lợi ích cũng sẽ không nhiều, cùng những bộ lạc khác cùng môn phái so với sẽ kém rất nhiều. Đồng thời bọn họ một mực không có gì danh vọng, không có lên tiếng quyền lợi. Cho dù có phân phối tài nguyên, đối với bọn họ Cửu Xà bộ lạc cũng trợ giúp không lớn, đợi được cường giả chết đi, thiên tài héo tàn, bọn họ cũng phải gặp phải diệt tộc cảnh ngộ. Vì lẽ đó bọn họ không cam lòng, muốn nhiều tư nguyên hơn. Như vậy cùng lôi kéo Thiên Miêu tộc có liên hệ gì đây? Thiên Miêu tộc lại có cái gì chỗ đặc thù? Vật Tà chấm tư, nhớ tới chính mình lúc trước lựa chọn Thiên Miêu tộc nguyên nhân. Một trong số đó, tự nhiên là bởi vì Thiên Miêu tộc không có vạn vật cường giả, dễ dàng khống chế. Thứ hai, là vì Thiên Miêu tộc sắp sửa bị diệt, mà tình báo của mình có thể được đến lớn nhất phát huy. Thế nhưng, khi đó tình huống lại cùng hiện tại hơi có sự khác biệt. Khi đó, không có một vị cường giả sẽ cho rằng Thiên Miêu tộc có thể chống lại, mà bây giờ, sở hữu cường giả đều biết cái ý này ở ngoài, biết rồi Thiên Miêu tộc. Như lần sau Thiên Miêu tộc lại thắng lợi, sẽ triệt để quan tâm Thiên Miêu tộc. Đây là một tại trong mắt cường giả sáng tạo hình tượng cơ hội, các cường giả sẽ nhớ biết Thiên Miêu tộc đến tột cùng xảy ra cái gì, tra một cái là có thể tra được người kia trên người. Người này sẽ tiến vào cường giả mắt, nhưng là sẽ nhờ đó mà dẫn đến các cường giả muốn lấy mạng của hắn. Rất hiển nhiên, Cửu Xà bộ lạc muốn gây nên các cường giả quan tâm, muốn cất cao giọng hy vọng. Nhưng là làm chuyện này bằng không vâng lời các cường giả ý tứ, bọn họ không thích không nghe lời hài tử, sẽ đối với Cửu Xà bộ lạc trong bóng tối lấy biện pháp, tiến hành chèn ép. Vật Tà sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn hiện tại đã là bị chèn ép, đồng thời hắn có đối kháng chèn ép biện pháp. Nhưng Cửu Xà bộ lạc thì có biện pháp gì đối kháng chèn ép? Vì tiến vào cường giả trong mắt, không tiếc bị chèn ép. Hơi bị quá mức ngu xuẩn. Vật Tà đem phân tích của mình nói cho Miêu Nị nghe, đáng tiếc Miêu Nị cho không ra cái gì trả lời. Đây càng để Vật Tà gặp khó khăn, điều này cũng bất thông, vậy cũng bất thông, làm sao mới thông? Miêu Nị nhìn Vật Tà cao mày, khẽ lắc đầu một cái nói, tộc nhân của ta biết rồi tin tức sau, rất đau lòng à, thống hận những cường giả kia vô tình. Ta muốn đi động viên chúng nó một cái, lập tức đến. Vật Tà trong lúc đang suy tư, chợt nghe một câu như vậy, theo bản năng hỏi, chúng nó đều biết. Miêu Nị gật gật đầu, ta cảm thấy, khiến chúng nó biết tốt hơn. Vật Tà không yên lòng ồ một tiếng, từ từ ngồi xuống, đột nhiên, hắn mãnh liệt đứng lên, hai mắt tinh quang bùng lên, ta suy nghĩ thông suốt rồi. Hả? Miêu Nị chính đi tới cửa, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghe được cái này, nhất thời xoay người lại, hỏi, ngươi thật sự nghĩ thông suốt? Vật Tà gật gật đầu. Miêu Nị cấp tốc ngồi xuống, vội la lên, nói nhanh lên, là chuyện gì xảy ra? Vật Tà nói, nhớ tới ta mới vừa nói đi, Cửu Xà bộ lạc muốn có được quan tâm, sẽ chịu đến chèn ép. Kỳ thực muốn không chịu đến chèn ép, chỉ cần thỏa mãn một cái nào đó điều kiện. Miêu Nị hỏi, điều kiện gì? Vật Tà cười lạnh nói, lộ ra ánh sáng. Miêu Nị nghi ngờ nói, lộ ra ánh sáng việc này, không phải càng vi phạm các cường giả ý nguyện sao? Vật Tà gật đầu nói, đúng vậy, càng thêm vi phạm với các cường giả ý nguyện, thế nhưng, thử nghĩ một cái,
tất cả mọi người cũng phải biết rồi tin tức này sau sẽ là cái gì kết quả. Miêu Nghị không xác định nói, phẫn nộ, chỉ trích, khiếp sợ. Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều sẽ khiếp sợ, bởi vì chuyện này quá mức tàn nhẫn, quá mức tàn khốc. Chương 241, kế hoạch. Nhưng khi bọn họ tinh tế nghĩ tới sau khi kết hợp lần này chiến tranh bắt đầu hiệu quả đến xem, sẽ phát hiện sự thực chính là như vậy. Trong lúc nhất thời sẽ xuất hiện quy mô lớn chỉ trích, thậm chí nhấc lên một làn sóng hỗn loạn. Vật Tà cười lành lạnh nói, tại tận thế mọi người cũng sẽ không thủ quy củ, đặc biệt là những cường giả kia muốn chính mình chết, nếu dù sao cũng là một lần chết, ai biết bọn họ sẽ làm những gì. Hơn nữa kích động tính là biết truyền nhiễm, một người nhát gan làm chuyện điên cuồng, hai người thì có lá gan, mười người có thể làm đại sự. Chớ nói chi là không phải thiên tài tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số, bọn họ người người cảm thấy bất an, lo lắng cho mình cũng là bị diệt trừ đối tượng, không ngày không đêm nguy cơ dưới, bọn họ sẽ nổi điên, sẽ gia nhập điên cuồng đội ngũ. Một khi khởi thế, luôn có chút vốn tại hy sinh kế hoạch bên trong cường giả sẽ tham dự, toàn bộ thế giới sẽ chia làm hai phái, thiên tài phái và bình thường phái, mà bình thường phái nhân số là thiên tài phái vô số lần, thắng bại có thể phân, sau đó thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn tương bừng. Đến lúc đó, không ai có thể quan tâm thiên tài có bối cảnh gì, trực tiếp giết chính là trở về nguyên thủy nhất nhược nhục cường thực. Miêu Nghị muốn cảnh tượng đó, đâu đâu cũng có chém giết, hỗn chiến, một lời không hợp ra tay đánh nhau, khắp nơi là tử thi, khóc thét khắp nơi, giới tu hành đều sẽ bị nồng nặc máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Hắn nhìn về phía Vật Tà, hỏi, ngươi nói là Cựu Xà bộ lạc muốn phải làm như vậy? Vật Tà gật đầu, nói, đúng vậy, bọn họ chính là muốn như vậy, bởi vì bọn họ nổi lên đầu, bọn họ tiếp nạp các ngươi, càng làm tin tức thả ra, nhất định sẽ danh tiếng đại nóng này, bởi vì bọn họ là cái thứ nhất làm náo động thế lực, vô số không cam lòng bị diệt bộ lạc sẽ nương nhờ vào bọn họ, rất nhiều bị nguy cơ áp bức nhiều ngày tu sĩ sẽ nương nhờ vào bọn họ. Bọn họ mượn tiên cơ, cấp tốc mở rộng thế lực. Không bao lâu nữa, sẽ trở thành toàn bộ hạ giới độc nhất vô nhị thế lực, ngạo thị quân hùng. Miêu Nghị thở dài, dạ tâm thật lớn. Vật Tà đối với Miêu Nghị cười nói, các ngươi cũng không nghĩ tới đi, lại có thể biết trở thành then chốt. Miêu Nghị hiện tại mà bắt đầu lo lắng, dù hắn cũng không biết bây giờ nên làm gì. Hắn Thiên Miêu nhất tộc, tựa hồ trở thành đỉnh cấp pháp bảo, có thể trêu đến vô số người đỏ mắt. Vật công tử, ngươi khi đó cũng nghĩ như vậy? Không không không, ta không muốn hạ giới hỗn loạn, hạ giới cũng không có khả năng hỗn loạn. Vật Tà nheo mắt lại cười nói, bọn họ những cường giả này có lớn hơn sứ mệnh phải đi hoàn thành. Cái gì sứ mệnh? Miêu Nghị nghi ngờ không thôi. Vật Tà cười lạnh, không nói thêm gì, mà là đem câu chuyện lại xoay chuyển trở về. Ta cho ngươi biết, hạ giới sẽ không hỗn loạn. Những cường giả kia tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, đã sớm đoán được tin tức bại lộ khả năng, vì lẽ đó bọn họ đã sớm chuẩn bị. Nếu ta đoán không sai, bọn họ đơn giản là dùng động viên thủ đoạn, ưng thuận ai 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 sẽ không chết hứa hẹn, tiếp theo sau đó làm từng bước tiến hành chiến tranh. Miêu Nghị lại bị hồ đồ rồi, hỏi, nếu như là vậy, như vậy Cựu Xà bộ lạc không phải lớn hơn bị đả kích? Ngươi sai rồi, Cựu Xà bộ lạc căn bản cũng không có hy vọng xa vời tình thế phát triển đến hỗn loạn mức độ. Bọn họ chính là muốn tại an tĩnh trong chiến tranh thu được lợi ích. Vật Tà nói, bọn họ chui chỗ trống. Cái gì chỗ trống? Miêu Nghị bỗng nhiên cảm giác đầu óc của chính mình đã không cách nào đổi tới người trẻ tuổi trước mắt này, tư duy chuyển biến thật sự là quá nhanh rồi. Cựu Xà bộ lạc có vạn vật cường giả, vì lẽ đó bọn họ biết tin tức lộ ra ánh sáng ứng đối kế hoạch, cũng biết đại thế chính là như vậy, bọn họ không thể thay đổi, vì lẽ đó bọn họ sẽ không đi thay đổi. Vật Tà nói, bọn họ chẳng qua là lợi dụng việc này để danh tiếng của mình đại thịnh, đồng thời mượn cơ hội này hấp thu chút tân sinh sức mạnh, thu được tài nguyên. Mà tin tức lộ ra ánh sáng sau, cứ việc không cách nào tạo thành hỗn loạn hiệu quả, nhưng ảnh hưởng vẫn là sẽ tồn tại. Vô số người sẽ đồng tình Thiên Miêu tộc bi kịch, ca ngợi Cựu Xà bộ lạc dũng cảm. Có những này lên tiếng ủng hộ, thêm vào Cựu Xà bộ lạc có cường giả, có thiên tài, vì lẽ đó bọn họ không dám nắm Cựu Xà bộ lạc khai đao, vết đao chỉ có thể lần thứ hai đối với hướng về Thiên Miêu tộc. Kết cục đó là, bọn họ Cựu Xà bộ lạc mò được rồi danh dự danh vọng, sau đó tại đại thế giới, bất đắc dĩ đem các ngươi giao ra. Sau đó các ngươi bị diệt, đương nhiên không phải là diệt sạch, nếu như Cựu Xà bộ lạc thông minh chút, sẽ phải cầu lưu lại một bộ phận Thiên Miêu tộc tộc nhân. Sau đó đã qua không lâu, liền đem còn lại tộc nhân toàn bộ giết chết, đối ngoại lại nói, Thiên Miêu tộc còn lại tộc nhân toàn thể tuân táng. Như vậy một bước xuống, bọn họ Cựu Xà bộ lạc danh vọng liền lại cao một đoạn. Các loại, chờ, mang sau khi chiến tranh kết thúc, tại tư nguyên phân phối trên, các cường giả bước tại tầng dưới áp lực, chỉ có thể phân cho bọn họ nhiều hơn chút tài nguyên, sau đó bọn họ là có thể mượn danh vọng, phát triển ra vô hạn khả năng. Vật Tà cười lạnh nói, kế hoạch rất hay, hay đến không ai cảm giác được âm mưu của bọn họ. Mờ ám sắc mặt theo Vật Tà nói chuyện từ từ khó coi, hắn thật sự không nghĩ tới, Cựu Xà bộ lạc toàn bộ kế hoạch càng là như vậy ác độc. Đã trầm mặc hồi lâu, hắn mới cực kỳ sợ hãi than đối với Vật Tà tán thưởng nói, Vật công tử thực sự là rồng phượng trong loài người, khiến người ta bội phục. Vật Tà chỉ là mỉm cười. Vật công tử, vậy ngươi cho rằng chúng ta phải nên làm như thế nào? Thẳng thắn tự chúng ta đem tin tức lộ ra ánh sáng, ngồi im tiếng hy vọng. Miêu Nghị suy nghĩ một chút, nói rằng. Vật Tà nhàn nhạt lắc đầu, không được, muốn làm việc này nhất định phải có cường giả, không có cường giả, không ai sẽ phục chúng ta, cũng không ai sẽ nhờ vả chúng ta, chỉ có thể chiếm được đồng tình. Miêu Nghị khiêm tốn mà hỏi, vậy phải như thế nào? Vật Tà khẽ miệng hơi vểnh lên, nói, tên của chúng ta hy vọng
không cần như vậy phiền phức, chỉ cần chống lại, bọn họ phái một đám người, chúng ta liền tiêu diệt một đống nhân mã, phái một đống, chúng ta liền giết một đám. Dựa vào giết, đến chiếm được thiên hạ quan tâm. Miêu Nị nói, nhưng là, sức mạnh của chúng ta cứ như vậy nhiều, như thế nào giết được Quang? Vật ta nói, không cần lo lắng, ta có tình báo, tất nhiên muốn đem bọn họ giết sợ, giết tới thừa nhận chúng ta sinh tồn địa vị. Miêu Nị nói, vật công tử, ngươi có thể hay không đối với ta nói tường tận nói kế hoạch của ngươi? Vật ta nghiêm túc nói, ngươi không cần biết, ngươi sẽ thấy. Miêu Nị nhìn thật sâu vật ta một chút, gật gật đầu. Tình huống trước mắt, hắn chỉ có thể dựa theo vật ta nói xử lý. Như hỏi hắn tin tưởng vật ta sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, hắn không tin bất kỳ người ngoài. Nhưng dù như thế nào, hắn Thiên Miêu tộc có nhu cầu của mình, vật ta cũng có nhu cầu của mình, hai người theo như nhu cầu mỗi bên, cộng đồng đứng ở cùng trên một cái thuyền, không thể không tin mặc cho. Việc này, do ta đi cùng hai người bọn họ tiểu bối nói đi. Miêu Nị nói. Làm phiền. Vật ta hơi chắc tay, đi ra lều vải. Hắn đi tới cạnh biển, đem tiểu tử phóng ra. Tiểu tử gần nhất thập phần tức giận, vừa rơi xuống đất, ngay lập tức hướng về một cái hướng khác phóng đi. Không lâu sau đó, khoảng không trên biển rộng, phiêu đãng một con tiểu miêu kêu thảm thiết, sau khi, đó là liên tục trầm muộn ầm ầm âm thanh. Chương 242, đầu sóng gió. Giữa đêm khuya, một bộ hoa y cửu phiến, trên mặt mang theo cơ tiếu đứng ở trước lều, nhìn phía xa vật tà ngóng nhìn biển rộng bóng lưng, khẽ lắc đầu. Hắn nhìn thấy vật tà tất cả cử động, khuyên bảo miêu nha, thất bại hướng đi thiên miêu nữ, sau đó lần nữa thất bại đi tới mở ám lều vải. Hiện nay, đã bắt đầu thất bại ngóng nhìn biển rộng. Không cần nghĩ cũng biết, người này không muốn Thiên Miêu tộc cùng bộ lạc của mình liên minh. Bất quá vậy thì như thế nào, tại dễ dàng nghiệm hộ dưới, không ai biết mục đích của hắn, cái kia đần độn nữ nhân ngu xuẩn còn thật tin tưởng, mình là ham muốn sắc đẹp của nàng, ngu đến mức nên đi gặp trở ngại. Hắn Cửu Phiến thân là một cái bộ lạc tương lai trụ cột, làm sao có khả năng vì một điểm sắc đẹp liền đánh mất lý trí. Đối với chuyện này, hắn cho rằng đã ván đã đóng thuyền, Thiên Miêu tộc cần trợ giúp, bất kể là tình báo vẫn là thực lực, bọn họ đều có, bọn họ chỉ có đầu nhập vào chính mình con đường này. Về phần một cái nho nhỏ vật tà, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Cứ việc thông qua trận chiến đầu tiên, có thể thấy được vật tà nắm giữ xếp vào tại thế lực lớn giúp đỡ, nhưng mạnh hơn, làm sao có thể cùng bộ lạc của mình so với, thật có cấp độ kia thực lực, cũng không cần làm cho vật tà đông đoá tây tảng. Thấy vật tà không lại có hành động gì, Cửu Phiến liền về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thiên Miêu tộc như trước trải qua mặt ngoài lời nói thường cuộc sống yên tĩnh. Tại như vậy nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh trong, còn có thể nhàn nhã đi bắt cá. Hay là, cuộc sống như thế phương thức đã thật sâu in dấu tại trong linh hồn của bọn nó. Vật tà cùng đi, đã bắt tiểu tử đi ra lều vải. Xốc lên mảnh lều, ánh mặt trời chói mắt thẳng tắp hạ xuống, khiến người ta không mở mắt nổi, khô nóng gió biển đánh tới, khiến người ta rất không thoải mái. Lúc này ở cửa, nhưng đứng một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Một bộ quần áo bó màu đen tiên miêu nữ, tại hoa mắt bạch quang trong, phát họa ra màu đen thướt tha đường cong, chân trần nhà, nhẹ nhàng đá lên nước biển, trong lồng ngực ôm một con tiểu miêu, nhẹ nhàng vuốt ve. Sắp xếp nó nhu thuận bộ lông. Nàng nghe thấy phía sau có động tĩnh, liền xoay người lại, chờ thấy rõ là vật tà, nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạ, ôm tiểu miêu chạy tới. Xin lỗi, vật công tử, đêm qua nhị thúc nói với ta trách lầm ngài ý đồ đến. Nàng làm hết sức biểu hiện mình xin lỗi chi ý, túi người xuống. Bái một cái. Miêu. Nó trong lồng ngực tiểu miêu bỗng nhiên tức giận hí một tiếng, quay về con kia đáng chết con cua nhè răng trợn mắt, liên tục trừng mắt. Tiểu tử tự nhiên không thể yếu thế, con gấp hai lần cái kìm, tựa hồ là đang hỏi đêm qua cái kia một kìm còn sảng khoái. Hai con rất có oán khí động vật nhất thời trở mặt, dây rùa muốn vồ tới cặn nữa một chiếc, bất đắc dĩ nó lượng chủ nhân đúng vậy, có thể không, nghĩ như vậy, gắt gao nắm lấy chúng nó. Không thể động đậy. Không sao, ngươi khoảng thời gian này suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác không cách nào quản lý tốt bộ lạc, khó tránh khỏi sẽ xuyên chút đi vào ngõ cụt. Vật tà cười nhạt nói. Đa tạ vật công tử lý giải. Thiên miêu nữ cảm kích nói, hướng về vật tà làm cái mời, nói, vật công tử, nhị thúc cùng miêu nha đã đợi đã lâu, còn xin ngươi một đạo đi qua, quá khứ. Hướng về cựu công tử nói lời từ biệt. Nói lời từ biệt. Ta thích. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, dẫn đường. Thiên miêu nữ mang theo vật tà, đi tới một cái lều vải lớn bên trong. Nơi này là bọn họ dùng cơm địa điểm, cũng là thương nghị địa điểm. Tại đây trong lều vải, Miêu Nha, Miêu Nị cùng Cửu Phiến đã đang dùng món ăn, nhìn thấy Vật Tà cùng Thiên Miêu nữ đi vào, cười bắt chuyện. Vật Tà đi qua, quá khứ, ngồi xuống, cũng bắt đầu ăn uống. Cũng không lâu lắm, Miêu Nị liền đem đề tài kéo tới đề tài chính trên. Cửu công tử, hôm qua ngươi nói nương nhờ vào một chuyện, ta đã cùng Miêu Nha, cháu gái, còn có Vật công tử tỉ mỉ thảo luận qua, có nhất trí đáp án. Miêu Nị a a cười nói. Cửu Phiến cười ha ha, giơ ly rượu lên, nói, rất tốt. Rất tốt, sau đó chúng ta chính là người một nhà, một cái bộ là người, sinh tử cùng đi. Miêu Nị ho khan hai tiếng, nói, cái này, cựu công tử, quyết định của chúng ta là không gia nhập cựu xà bộ lạc. Cựu Phiến đang uống rượu, nghe xong lời ấy, nhất thời hết hầu một đuôi, bị sặc đến liên tục ho khan, sắc mặt có chút khó coi. Nhị thúc, ta tên ngài một tiếng nhị thúc, là đem người xem thành người mình, cho nên mới dự định giúp ngươi, phải biết hiện tại những cường giả kia các ngươi phải chết, nếu như không che chở, kết cục này. Đối mặt này nửa lời nói dối nửa sự thật ngôn ngữ, Miêu Nị sắc mặt không đổi nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới không thể nương nhờ vào các ngươi, Thiên Miêu tộc đã là cung dương hết đà, không thể lại liên lụy hiền chất rồi. Chuyện này,
Nhị thúc, ngài không cảm thấy có chút thiếu suy nghĩ sao? Cựu phiến có chút lo lắng, còn tại thí thay đổi mở ám tâm ý. Có thể Miêu Nị biết được đầu đuôi câu chuyện chi quả, không thể nào biết bị này dăm ba câu lừa gạt đến. Hiền chất, ngươi không tất nhiên quên nữa, chúng ta bộ lạc kết cục đã là như thế rồi, ai cũng giúp ta chúng ta. Cựu phiến đây là sự thực cũng lên, hắn nhìn về phía Thiên Miêu nữ, nói rằng, nếu như là bởi vì hôn nước, ta hoàn toàn có thể lấy tiêu tan, chắc chắn sẽ không làm người khác khó chịu, ta tại cứu mạng của các ngươi a. Thiên Miêu nữ mỉm cười nói, cựu công tử, kỳ thực ta là phi thường ngưỡng mộ ngươi, cũng phi thường hy vọng có thể cùng ngươi bạc đầu giai lão, chỉ là việc này không để ý hôn nước, mà ở với bộ lạc tồn vong, chúng ta không thể cùng ngươi kéo lên nửa điểm quan hệ, nếu là làm phiền hà ngươi, không chỉ có không cải biến được kết quả, còn có thể làm hại các ngươi cũng theo gặp xui xẻo. Chúng ta không có khả năng làm chuyện che giấu lương tâm. Cựu phiến tiến vào hai người bọn họ là ăn đòn cân sắt chú ý, chết đều không đáp ứng, không khỏi thầm nghĩ là không phải mình nói sai cái gì, để cho bọn họ nhìn ra của mình chân thực ý đồ, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, nhưng không nghĩ tới chính mình có cái gì sai lầm. Hắn không khỏi thật không cam lòng, muốn cho kế hoạch trở lại quỹ đạo, đáng tiếc khó mà vãn hồi rồi. Hắn đứng lên, đối với Miêu Nị bái một cái, nói, nếu nhị thuốc không chịu, ta cũng không thể cưỡng cầu, ta hiện tại trở về đi, hướng gia phụ nói rõ việc này. Lúc này đi, không ở thêm mấy ngày. Chúng ta khó gặp được một lần mặt, ngươi đi lần này, khả năng kiếp này cũng sẽ không gặp lại. Mơ ám lời nói nhìn qua có chút xấu não, có thể trên mặt ý cười dịu dàng, nào có nửa phần lưu ý. Cựu phiến rõ ràng chính mình không có cơ hội rồi, nói rằng, không cần, hiện tại thời kỳ chiến tranh, vẫn là sớm về bộ lạc tốt. Miêu Nị đám người đứng lên, chúng ta tiễn ngươi. Mấy người đi tới bộ lạc cửa, cựu phiến xoay người lại, nói, ta đây tiểu ly khai rồi, các ngươi bảo trọng, nếu như các ngươi gặp phải nguy nan, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây nhờ vả, chúng ta cựu xà bộ lạc cửa lớn vĩnh viễn đối với các ngươi mở rộng. Cựu công tử đi thong thả. Miêu Nị mặt mỉm cười. Cựu phiến nhìn mấy người một chút, cuối cùng đưa ánh mắt đã rơi vào vật tà trên người, đối với hắn truyền âm nói, ta biết cả sự kiện đều là ngươi đang dở trò quỷ, ngươi nhớ kỹ cho ta, cẩn thận chút, ta có thể linh cảm đến, nhân tộc sắp sửa tới giết ngươi rồi. Vật tà mỉm cười xua tay, không tiễn. Hừ. Cựu phiến hừ lạnh, bay khỏi mà đi. Hắn vừa đi, bốn người không được đối diện mà cười, đi trở về lều vải. Hiện tại, chúng ta phải làm gì? Miêu Nị quay về vật tà hỏi. Vật tà hơi xua tay, nói, chờ bọn hắn đến tiến công. Cứ như vậy sao? Bọn họ lần này binh lực sẽ lớn hơn nhiều, chúng ta cho dù mai phục, cũng mai phục không được. Miêu Nị nghi ngờ nói. Vật tà nhàn nhạt nói, lần này không cần mai phục. Ngươi có biện pháp tốt? Vật tà lắc đầu, không có. Hai ngày sau, vật tà đang ở Thiên Miêu tộc tin tức bị truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, lần thứ hai khơi dậy mọi người liệp kỳ tâm lý, dồn dập suy đoán vật tà tại Thiên Miêu tộc làm gì, phải hay không bị tóm lấy. Mà tin tức khởi nguồn, tự nhiên là xuất từ cựu phiến miệng, hắn sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là đem vật tà tin tức huyết tán ra, để nhân tộc khí thế áp bức vật tà. Vật tà thân phận bại lộ, nhất định sẽ rời đi. Tới lúc đó, Thiên Miêu tộc liền cũng lại không chỗ nương tựa, nhất định sẽ đến đầu nhập vào chính mình. Ý nghĩ của hắn đã nhận được bộ lạc trưởng bối thưởng thức, nói hắn rất có mưu kế. Hắn cũng âm thầm mừng rỡ, muốn nhìn vật tà chạy trối chết. Hắn không có trực tiếp tung vật tà trợ giúp Thiên Miêu tộc tin tức, mà là tại mọi người suy đoán vài ngày sau, bạo liệu mà ra, cứ như vậy, quan tâm độ liền phi thường rộng rồi. Quả nhiên, mọi người đạt được vật tà đi trợ giúp yêu tộc tin tức sau, dị thường khiếp sợ. Mà ở trong khiếp sợ, càng là bay lên một luồng phẫn nộ. Tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù vật tà bị đuổi giết, cũng không có thể đi trợ giúp kẻ địch, đây là kẻ phản bội, chó săn hành vi. Dù nói thế nào, ngươi vật tà cũng là nhân tộc một phần tử, đi giúp yêu tộc tính là thứ gì? Mọi người tiếng vọng mãnh liệt, có thể nói là vang trời chấn động địa. Mà lúc này, những kia đấu kỵ vật tà người, liền bắt đầu bịa đặt sinh sự, nói xong con của hắn loại chuyện xấu, làm thấp đi hình tượng của hắn. Nói hắn phong lưu thành tính, gặp hoa liền hái, sau đó còn không chịu trách nhiệm, lén lén lút lút rời đi. Hơn nữa thỉnh thoảng chiếm đoạt nữ tử, sau đó sợ sự tình bại lộ, tàn nhẫn sát hại. Sau đó, liền có người nói hắn trời sinh tính tàn bạo, một lời không hợp, quyết đoán chém giết, càng có rất nhiều đánh cướp sự thực, chứng minh hắn giặc cướp tâm tính, vô số chứng nhân đi ra chỉ chứng nhận, kể rõ chính mình ngày đó làm sao bị vật tà cướp đoạt, sau đó bị hắn đánh gây đi đứng. Còn có người nói lòng hắn ngực chật hẹp, thiện khiến âm mưu, thấy cường giả liền cười ha ha, thấy người yếu vẫn lạnh lùng cười, một điểm nhỏ mâu thuẫn liền muốn lấy chém giết giải quyết, Nhược Phong chính là ví dụ tốt nhất. Hai người bọn họ bất quá là đấu cầm nghệ, vật tà tài nghệ không bằng người, kết quả ghi hận trong lòng, tìm cơ hội đem Nhược Phong âm một cái. Cái này cũng chưa tính cái gì, lại có người nói hắn là ma tu, từng thấy hắn ăn thịt người, uống máu người, lấy quỷ dị yêu thuật tăng cao tu vi, phi thường tàn nhẫn. Thậm chí hoài nghi, Tiêu Diễm sở dĩ trở thành ma tu, chính là bị vật tà mang ra ngoài. Nói tóm lại, đã từng những kia tán thưởng, vinh dự, toàn bộ bị bọn họ vứt bỏ, sau đó thoá mạng, bôi đen vật tà, bất kể có phải hay không là vật tà trải qua chuyện xấu, tất cả đều đại thêm nhuộm đấm cho hắn chụp lên. Thậm chí có chút hành văn tốt tu sĩ, cố ý múa bút thành văn, viết xuống một phần hình văn, cố sức chửi vật tà, dĩ nhiên hạng ra nhiều đến 100 đầu tội trạng, từng cái đều là đại nghịch bất đạo việc, khiến người ta một chút xem chi, liền hận không thể ăn hắn thịt, uống máu hắn, tiêu kỳ thủ, ngủ hắn ra. Hắn bị người chán ghét trình độ, hầu như đều sắp chen vào lịch sử trước mao, thật không biết nên nói là không may, vẫn là có phúc ba đời. Vật tà trận sóng gió này có thể nói là sớm có dự kiến, trước đó nhân tộc đại bại, đại đa số người đều không tiếp thụ được kết quả này, âm thầm tìm được gian tế cớ, vừa vặn lúc này vật ta đụng vào trên lưới thương đến, không thể không nằm cũng trúng đạn. Chương 243, vật đại ma đầu. Tại bực này trên đầu sóng ngọn gió, một hồi nhằm vào vật ta cùng thiên miêu tộc chiến tranh, đã tại trong bóng tối ấp ủ, thẳng đến bạo phát. Đến cùng sẽ nhắc lên bao nhiêu bao tắc không ai biết, bất quá ngờ ngợ có thể nhìn thấy, vật ta đang khổ cực chống đỡ vài canh giờ sau, thống khổ chết đi. Hiện tại vật ta hoàn toàn trở thành mọi người lựa giận rời đi đối tượng, tốt nhất phát tiết người, tốt nhất hình nhân thế mạng. Đương nhiên, ở đằng kia chút biết được nội tình cường giả xem ra, những thứ này đều là chó má đồ vật, cái gì kẻ phản bội, cái gì chiến tranh, đều chỉ là bọn hắn sáng tạo hoàn cảnh cớ. Bất quá có thể làm cho mọi người phát tiết một chút, ngược lại cũng có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền phức, vì lẽ đó bọn họ cũng không có ngăn lại, tùy ý tình thế phát triển. Nam Thiên Môn trong, đại trưởng lão tổn thất đệ tử bị thương, đã phai nhạt rất nhiều, dù sao cũng là một phái trưởng lão, nhân sinh trải qua rất nhiều chuyện, rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Chỉ là hắn còn có chút canh cánh trong lòng, chính mình một tay bồi dưỡng lên xuất chúng thiên tài, cứ như vậy bị vật tà giết chết, gật liên tục điều kiện đều không nói, cứ như vậy ở trước mặt hắn, một cước giẫm bạo nhược phong đầu. Hắn không hiểu, tại sao vật tà không sợ trả thù, không sợ chính mình, không sợ Nam Thiên Môn, hắn là bởi vì sợ hãi mà giết người. Không, hắn cảm giác không phải, hắn cảm thấy vật tà tựa hồ có loại khí chàng, không để ý bất kỳ tất cả, muốn giết cứ giết, toàn bằng tâm tình. Muốn hình dung như thế nào loại này khí chàng đây? Bá đạo, kiêu ngạo, hung hăng, đều không đúng, hẳn là lãnh ngạo, lạnh lùng mà cao ngạo. Cũng mặc kệ hắn là cái gì khí chất, đại trưởng lão đều quyết định muốn giết hắn, hắn cho dù ngạo, lại có thể thế nào, không chút thực lực còn lãnh ngạo người, cái kia chính là một chuyện cười lớn. Hắn cửa đối diện khẩu vây vây, đem một vị đệ tử kêu đi vào. Lữ thượng, các ngươi ngũ huynh đệ có thể tự đi chọn lựa ra tay, đem tấn công thiên miêu tộc nhiệm vụ ông xuống, thế tất đem vật tà đánh giết tại chỗ, nếu khiến hắn còn sống rời đi, các ngươi liền nhấc theo đầu tới gặp ta. Lữ thượng là đại trưởng lão dưới trướng cánh tay thứ ba, thực lực đành phải với Nhược Phong cùng vệ tăng sau khi hai người bọn họ vừa chết, dĩ nhiên là đến phiên hắn ra mặt. Hắn cũng không phải quá lo lắng, bất quá cũng cực kỳ coi trọng cùng cẩn thận, lần này thảo phạt vật đại ma đầu là của hắn một cơ hội, nắm chặt được rồi, chính mình có thể đặc sắc, từ đông đảo thiên tài bên trong bộc lộ tài năng, nắm chặt không được, vậy hắn đúng là không mặt mũi trở về rồi. Đối phương bất quá là một cái tiểu bộ lạc. Đạo tam tu sĩ số lượng có hạn, hắn chỉ cần chọn đủ nhân thủ, còn sợ không bắt được một cái nho nhỏ vật tà. Hắn đáp một tiếng, lùi ra. Rất nhanh, hắn liền gom góp được rồi bộ đội, tổng cộng 50 tên đạo tam cảnh giới cường giả, 5000 tên đạo nhị cảnh giới tu sĩ, chờ xuất phát. Tại tán tu minh bên trong, Nam Nguyệt Hồng cũng nghe đã đến liên quan với vật tà tin tức, đối với những lời đồn đãi kia, nàng tự nhiên là xem thường. Chỉ là, nàng vẫn là không làm rõ ràng được, vật tà đến cùng muốn từ nàng nơi này được cái gì? Tại sao phải giúp chính mình? Nàng cũng nghe nói Lữ Thượng gom góp được rồi đại quân, nếu là vật tà vẫn là ngốc tại chỗ không đi, chỉ sợ cũng không như thế gặp may mắn rồi, chính mình cũng không có cơ hội mở miệng hỏi hắn. Suy nghĩ một chút, nàng tìm tới chính mình phụ thân, nói rồi ý nghĩ của mình. Phụ thân, ta muốn cùng Lữ Thượng đồng thời thảo phạt vật tà. Phụ thân của nàng khẽ gật đầu nói, nữ nhi ngoan, ngươi có ý tưởng này rất tốt. Hiện tại vật tà vạn người thoá mạng, mỗi người đều tại quan tâm hắn, ngươi ra tay đem hắn bắt, thuận thiên hạ tâm ý, tất nhiên có thể xuất tận danh tiếng, danh vọng càng hơn từ trước. Nam Nguyệt Hồng trầm thấp gật đầu, trong mắt có chút do dự. Làm sao vậy, nữ nhi ngoan, nhìn ngươi có chút tâm thần không yên bộ dáng. Ồ. Nam Nguyệt Hồng thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại, bảo đảm nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định muốn tập giết vật tà, dĩ tạ thiên hạ. Rời đi chỗ này sau, Nam Nguyệt Hồng bắt đầu chủ bị nhân mã, nàng chỉ tìm 20 vị đạo tam tu sĩ, 1000 tên đạo nhị cảnh giới tu sĩ. Những người này hay là nhân số không nhiều, thế nhưng thực lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đương nhiên rồi, lần trước trong chiến đấu biểu hiện đột xuất Trì Thanh cũng bị tuyển tiến vào trong đó, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chinh. Hai cái thế lực lớn cộng đồng liên thủ, phái ra tinh binh minh tướng tin tức, nhất thời để nhân tộc nhảy cẫng hoan hô, từng cái hưng phấn cực kỳ, vì bọn họ ủng hộ. Đều nói học giỏi 3 năm, học cái xấu 3 ngày, kỳ thực không chỉ có là như vậy, một người hình tượng cũng là như thế. Muốn đắp nặn một người tốt hình tượng, cần hàng năm làm việc tốt mới có thể làm cho nhân xưng thán. Nhưng một người, nếu là làm một chuyện xấu, như vậy hình tượng của hắn cũng cơ bản cố định rồi. Bởi vì trên thân thể người có hai cái cửa túi, sau lưng một cái, trước người một cái, sau lưng chứa là của mình chuyện sai cùng chuyện tốt của người khác, trước ngực mang theo là chuyện tốt của mình cùng người khác chuyện xấu. Mà vật tà hình tượng bị mấy quyển sách phát biểu mấy ngày hịch văn triệt để hủy diệt, đã trong lúc vô tình đã trở thành phản diện đại biểu. Tà ác, bạo lực, ác độc, tàn nhẫn, tất cả nghĩa xấu từ ngữ tựa hồ cũng nên đặt ở trên người hắn. Lúc gần lúc hiện, một cái mới xưng hô đã vô cùng sống động, vật đại ma đầu. Không sai, danh xưng này lần thứ nhất bị dùng tại vui mừng văn chương trong, văn chương là viết đưa ra trình các dũng sĩ. Đại ý là, hy vọng mọi người một lần đánh tan vật đại ma đầu, cùng bị hắn khống chế tà ác thiên miêu tộc, chiến thắng trở về, các ngươi không cần để ý vật đại ma đầu dâm uy, có chúng ta làm kiên cường hậu thuẫn. Vân vân. Rất nhanh, đang hoan hô sáu người trong, vật đại ma đầu mới xưng hô thình lình xuất thế. Truyền bá rộng, thiên hạ đều biết. Mọi người tin tưởng, vật tà lần này chắc chắn phải chết, hắn như thế nào đi nữa thiện dụng kế mưu cùng chiến lược, tại sức mạnh tuyệt đối trước, cũng căn bản là không có cách chống đối. Lạc quan thái độ không thể ngăn cản lan tràn, đây cũng không phải là một cái thế lực chiến tranh, mà là bay lên đến chính nghĩa cùng tà ác chiến tranh. Dường như không đem vật tà giết chết, hắc ám liền một ngày chưa trừ diệt. Vật tà tự nhiên cũng nghe đã đến tin tức này, hắn cười nhạt, tự nói, thật biết điều, ta xưa nay đều không hề nghĩ rằng biến thành ma nhân, hiện tại ngược lại tốt, ta biến thành ma rồi, gọi những kia mỗi ngày làm chuyện xấu ma tông làm sao chịu nổi a? Gọi ta cái này lấy giúp người làm niềm vui người tốt làm sao chịu nổi a? Hắn cảm khái cười, âm thầm lắc đầu. Thiên Miêu nữ đứng ở bên cạnh hắn, tức giận, ngươi đúng là cười đến hài lòng, hiện tại được rồi, chúng ta Thiên Miêu tộc trở thành tà ác Thiên Miêu tộc, còn muốn bởi vì sự tồn tại của ngươi, chịu đựng lớn hơn chèn ép. Vật tà cười ha ha nói, ai quan tâm đây? Mặc kệ chúng ta là ma vẫn là tà ác, tình cảnh cũng không hề biến hóa, nên đến hay là muốn đến, còn không bằng mượn cơ hội lần này, trắng trợn dương danh. Ai quan tâm? Ta quan tâm. Thiên Miêu nữ đối với vật tà thái độ hết sức không vừa lòng, cả giận nói ngươi có kế hoạch, nhưng vẫn không chịu theo chúng ta nói, hiện tại bọn hắn đại quân sắp đến, làm sao bây giờ? Vật tà cười nói, yên tâm đi, chỉ cần không đến vạn vật cứng giả, đều tốt làm, một đám lính tôm tướng cua, không cần để ý. Thiên Miêu nữ tức giận đến hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua, nàng vẫn là không nhìn ra vật tà từ đâu tới tự tin, có thể chống đối thiên quân vạn mã. Chương 244, đến. Bởi vì nhân tộc cần một cái phát tiết lối ra, mở miệng, một cái kẻ thế mạng, dẫn đến vật tà ở vào trên đầu sóng ngọn gió, bao táp sắp rơi rụng. Bởi vì đông đảo quan tâm, cuộc chiến đấu này đã yên lặng bị vô số đôi mắt nhìn kỹ, bọn họ tưởng tượng chiến đấu bắt đầu, quá trình chiến đấu. Nhưng đối với kết quả, hầu như không có bất kỳ gì nghĩa, Thiên Miêu tộc thất bại. Vẹn vẹn nắm thực lực hơi hơi làm cái so sánh, có thể phát hiện, hai cái thế lực sức mạnh căn bản không tại cùng một cái trên bình diện. Thiên Miêu tộc chỉ có như vậy 20 mấy vị đạo tam tu sĩ, làm sao có khả năng chống lại dòng dã 70 vị đạo tam tu sĩ giáp công? Cái tiếc nhưng là bọn hắn còn nhiều gấp 3 số lượng. Hơn 3 đánh một cái, này nếu là không thắng, quả thực không có thiên lý. Thú vị nhất chính là, vật tà cùng Thiên Miêu tộc hiện tại cái nào đều chạy không được rồi, quá nhiều con mắt tập trung vào bọn họ, chỉ có thể chiến. Đối với như vậy nguy cơ tình huống, Vương Lãng cùng Chỉ Thanh đám người, tất cả đều phát tới cảnh cáo, khuyên vật tà tốt nhất rất sớm chuẩn mất. Vũ Tiểu Thanh càng là lo lắng được muốn chạy tới hiện trường. Bao quát một đống lớn bồi dục sư đều bí mật xin chỉ thị một cái ám môn môn chủ, muốn xác thực biết vật tà có phải là bọn hắn hay không lục sư mình, có muốn hay không cứu viện. Vật tà đối với bọn họ tất cả mọi người đều chỉ là nhàn nhạt một câu nói, không cần phiền phức như vậy, yên tâm đi. Có thể vật tà yên tâm, quả thực chính là miêu nị mấy người lo lắng. Rất hiển nhiên, vật tà nhất định phải đối với mấy người làm ra giải thích. Không cần lo lắng, bọn họ không tạo thành được uy hiếp. Vật ta cười nói, vốn là bọn họ không sẽ phái nhiều người như vậy, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Thiên Miêu nữ rất có oán giận. Vật ta khẽ lắc đầu, công việc, sự việc, không oán ta, chúng ta đem đội nhân mã thứ nhất diệt sạch, không ai biết ta ở đây, chỉ tiếc xảy ra một cái tiểu bất ngờ, cửu phiến đem việc này bị để lộ đi ra ngoài. Miêu nhị gật đầu, nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ vật công tử, như không phải lần đầu tiên chiến đấu thời gian, vật công tử đúng lúc cho chúng ta biết, giúp chúng ta, sớm đã không còn Thiên Miêu tộc rồi, về phần việc này. Vật công tử khẳng định cũng không muốn nhìn thấy. Không, ta chính là hy vọng bọn họ nhìn thấy. Vật ta khẽ mỉm cười. Miêu nhị hơi nhướng mày, suy tư chốc lát, nói, ngươi nghĩ gây nên chú ý của mọi người, đồng thời thắng được cuộc chiến đấu này, dựng nên thực lực tượng trưng. Vật ta cười nói, đúng là như thế. Nhưng vấn đề là, chúng ta như thế nào mới có thể thắng? Miêu nha hỏi. Vật ta hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía mấy người, vậy sẽ phải hỏi các ngươi rồi, các ngươi tốt xấu trước đó là cỡ trung bộ lạc. Dù sao cũng nên có chút đòn sát thủ các loại thủ đoạn chứ. Miêu nhị lắc lắc đầu. Thở dài nói, chúng ta phát triển thời gian ngắn ngủi, chỉ đem số lượng tăng lên tới cỡ trung bộ lạc, nhưng lại không có tương ứng nội tình, không phải vậy tại lần thứ nhất chiến đấu thời gian, sớm đã dùng ra, hiện tại chỉ có đồ đẳng có thể sử dụng. Nhưng coi như là đồ đẳng, cũng chỉ có thể dùng mấy lần mà thôi. Mỗi lần kéo dài một nén hương, có thể làm cho người nào đó thu được lực lượng cường đại. Thực lực có thể đạt đến đạo tam 10 tầng, nếu như bọn họ e ngại, hoàn toàn có thể tại chúng ta dùng ra đồ đẳng thời gian tránh lui, các loại, chờ, thời gian đã qua tấn công nữa. Vật tà suy nghĩ một hồi, thần bí cười nói, nếu như là vậy, chỉ có thể lấy biện pháp hữu hiệu nhất rồi. Biện pháp gì? Mấy người hai mắt sáng choang. Vật tà nhàn nhạt nói, các ngươi tạm thời rời đi. Chờ bọn hắn đến lúc đó, ta một mình tại trong bộ lạc nên chiến. Cái gì? Mấy người mở rộng tầm mắt. Cái này gọi là biện pháp gì? Quả thực chính là chịu chết. Vật công tử, ngươi có thể là cho rằng, chính mình kéo dài bọn họ một ít thời gian, làm cho chúng ta có cơ hội chạy trốn. Nhưng tình huống bây giờ là, tất cả mọi người đều tại nhìn chằm chằm chúng ta cái nào đều không đi được. Ngươi chết bằng chết vô ích. Không có bất kỳ ý nghĩa, ta biết ngươi là vì chúng ta Thiên Miêu tộc được, thật là không tất yếu làm như vậy. Ba người phát biểu ý kiến của mình, phủ định vật tà kế hoạch. Vật tà không rõ vì sao mà nói, các ngươi nghĩ gì thế? Ta đến giúp đỡ bọn ngươi là bởi vì ta muốn mạng sống, một cái muốn sống người, làm sao có khả năng chịu chết? Mấy người không rõ, hỏi, cái kia kế hoạch của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lưu lại cùng bọn họ giảng hòa. Bọn họ sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, tiếp theo sau đó đuổi giết chúng ta. Vật tà nhíu mày, khổ sở nói, kế hoạch đến cùng làm sao thực thi, cái này ta không thể nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần đến thời điểm rời xa nơi đây trăm dặm liền có thể. Miêu nhị lo lắng nói, vật công tử, ngươi thật sự không cần bất kỳ sự giúp đỡ gì. Một người đối kháng thiên quân vạn mã, chuyện này. Vật Tà nghiêm túc nói, không nên bất cứ người nào trợ giúp, tin tưởng ta, đến thời điểm trong vòng trăm dặm sẽ bị tử vong bao phủ, các ngươi không muốn vào tới. Trăm dặm vùng cấm. Miêu Nghị nhắm mắt lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, muốn nói ít thứ, nhưng chưa có nói ra, chỉ là sâu sắc nhìn Vật Tà một chút. Vật Tà về nhìn tới, lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy. Thời gian từng ngày đi qua, quá khứ, cách một vòng mới chiến đấu tháng ngày càng gần rồi hơn. Không chỉ có là tấn công Thiên Miêu bộ lạc, cái khác nhân tộc thế lực cùng bộ lạc giữa chiến đấu cũng đồng kỳ tiến hành. Từng cái làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa. Đây cũng là tu tiên giới cùng phàm tục điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Phàm tục lê dân bách tính, không muốn nhìn thấy nhất chính là chiến tranh. Bọn họ muốn phát triển giáo dục, mở rộng văn hóa, ổn định trật tự, còn muốn tích lũy binh lực, nghiên cứu sinh sản, tăng lên của cải. Những này đều cần đang cùng bình trong hoàn cảnh mới có thể rất tốt kéo dài. Một khi gặp phải chiến tranh, sinh linh đồ thán, ruộng đồng hoang phế, xã hội thay đổi chỉ trệ không tiến. Hoặc là nói, mặc kệ chiến tranh phát sinh không phát sinh, xã hội bản chất đều không thay đổi quá, đơn giản là lần lượt nhà độc tài thống trị thiên hạ. Mà tu tiên giới thì lại bất tận tương đồng. Tu tiên giới nhìn như đều là linh sơn nước biếc, khói xanh lượn lờ. Đồng lai tiên cảnh trong, ở đều là phi thiên độn địa tiên nhân, trải qua đều là tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Đây là tất cả mọi người đều ước ao sinh hoạt, tự do. Nhưng là, tự do là cái chỗ trống đồng thời hẹp hòi từ ngữ, cái gì là tự do? Bình thường định nghĩa, không có ràng buộc mới là tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó mới là tự do. Nhưng tình huống thực tế chính là, khi ngươi đạt đến một loại nào đó tưởng rằng tự do trạng thái, cũng không ngại phát hiện, vẫn có các loại giáo điều cứng nhắc gớt thúc ngươi. Tu tiên giới đã là như thế, đạo nhất cảnh giới tu sĩ, cảm giác đạo nhị cảnh giới tu sĩ tự do, đạo nhị cảnh giới tu sĩ, cảm giác đạo tam cảnh giới tu sĩ tự do. Đạo tam cảnh giới tu sĩ, cho rằng vạn vật cường giả tự do. Vạn vật cường giả nhưng muốn mỗi ngày lo lắng tuổi thọ bao nhiêu, loại kia sáng tỏ biết mình giờ chết sinh hoạt, để cho bọn họ cảm giác mình rất không tự do. Tu tiên giới trạng thái chính là không có tự do, bọn họ muốn giết một người, muốn cân nhắc đối phương bối cảnh, lai lịch, muốn làm chuyện nào đó, muốn cân nhắc có thể hay không đắc tội ai, vô số điều ẩn hình quy củ tại hạn chế mỗi người. Tất cả những thứ này, để tu tiên giới nhìn qua giống như là phóng đại vô số lần triều đình, âm mưu càng sâu, xử sự càng cẩn thận hơn cẩn thận. Nhưng tuyệt đối không nên bị đoan trang mặt ngoài chỗ lừa dối, nơi này cũng không thần thánh, trái lại tràn đầy lãnh huyết, tàn nhẫn, nham hiểm, giả dối. Nơi này giống như là cái kia thành ngữ chỗ hình dung như thế, phản phát quy chân, trở về nguyên thủy nhất trạng thái, nhược đục cường thực, chuỗi sinh vật cực kỳ rõ ràng. Vì lẽ đó, chiến tranh là dễ dàng nhất quấy rầy chuỗi sinh vật phương thức. Đại đa số tu sĩ vui cười yêu chiến tranh, chờ mong chiến tranh phát sinh. Bọn họ hy vọng dựa vào chiến tranh ra mặt, bỏ đến chuỗi sinh vật chỗ càng cao hơn. Vì lẽ đó bọn họ không kịp chờ đợi chờ mong chiến đấu đến, chờ mong biểu diễn phong thái của mình, lấy thu được đầy đủ coi trọng, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Đáng tiếc ra, bọn họ cũng muốn sai rồi. Chiến tranh tuy rằng cơ hội không ít, nhưng là có người có tài mới chiếm được. Tại thành thục đào thải thể chế dưới, có năng lực tu sĩ sớm liền được trọng dụng, không có năng lực tu sĩ, cho bọn họ đồ sứ sống cũng không có kim cương toàn. Huống hồ tại đại thế giới, tư nguyên phân phối, chiến tranh thắng bại sớm có định đoạn, bọn họ căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Vật Tà có đầy đủ năng lực, bằng không thì cũng sẽ không chịu đến Nam Nguyệt Hồng ưu ái, thế nhưng bởi chiều hướng phát triển, vì lẽ đó năng lực của hắn cũng không thể đạt được tán thành. Vật Tà động tất điểm này, vì lẽ đó mục đích của hắn căn bản không phải muốn giết sợ mọi người, không cần để cho bọn họ ý thức được, giết hắn Vật Tà là muốn trả giá nặng nề giá cao. Hắn chỉ là muốn tiết lộ một tin tức, ta có năng lực sống tiếp. Đây mới là tương đối trọng yếu một điểm, có cửa hàng này lót, sau khi là có thể mượn Thiên Miêu tộc lực, đi tấn công có chút nắm giữ đốn ngộ thảo thế lực, tăng trưởng tu vi. Hắn sở dĩ không nói cho Miêu Nị điểm ấy, là sợ gây nên phiền phức không tất yếu. Mà trước mắt, ngày đó cũng sắp xảy ra. Thiên Miêu nữ từ lâu hạ lệnh, muốn tộc nhân sửa sang xong hành trang, bay đến cách bờ mấy trăm dặm đảo nhỏ sinh hoạt mấy ngày, thẳng đến Vật Tà thông báo bọn họ trở về. Bọn họ vốn định liền đồ đằng đồng thời mang đi, có thể Miêu Nị nhưng cực lực kiên trì, đem đồ đằng để lại cho Vật Tà. Một cái đồ đằng đại biểu một cái bộ lạc tượng trưng cùng sức mạnh, là tín ngưỡng của bọn họ vị trí, ký thác tinh thần. Để cho Vật Tà, cũng coi như là khẳng định Vật Tà, triệt để tiếp nạp hắn. Bọn họ không sợ đồ đằng lực lượng tiêu hao hết, sau khi dùng xong còn có thể khôi phục. Cách đi thời gian, vô số tiểu miêu vây quanh Vật Tà, nháy mắt to miêu miêu kêu, trong mắt lập loè lệ quang. Chúng nó không biết Vật Tà, còn tưởng rằng Vật Tà muốn vì chúng nó hy sinh chính mình. Rất kỳ dị là, con kia cùng tiểu tử trêu chọc mấy ngày tiểu miêu, dĩ nhiên không cùng nó tiếp tục tranh đấu, trái lại là đồng thời nằm nhồi tại trên đá ngầm, lặng lặng ngắm biển. Loại cảm giác này có bao nhiêu quái, tự không cần nhiều lời. Mấy ngày bận rộn xuống, chúng nó rốt cục bay về phía biển rộng, trong bộ lạc lạnh xuống, không có lửa trại, không âm thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch, tại đêm khuya thời gian có vẻ đặc biệt tiến tĩnh. Vật Tà tại đêm tối lờ mờ sát xuống, ngồi ở trên bờ cát, lặng lặng nhìn biển, nghe đánh làn sóng. Bên cạnh hắn tiểu tử thì lại đổi lại bộ kia lười biếng dáng vẻ, nằm nhoài tại Vật Tà bên chân, không nhúc nhích, thật giống có nhân sinh đại sự gì cần trầm tư. Vật Tà ngắm biển tự nhiên là giả, giả đến không thể lại giả, cứ việc vẻ mặt của hắn cảm thán, ánh mắt thâm thúy, dường như đắm chìm tại gợn sóng biển rộng trong ngực. Nhưng trong tay hắn, nhưng nắm một viên truyền âm thẻ ngọc, chỉ thanh thẻ ngọc. Hắn hướng về Trì Thanh hỏi cụ thể thời gian chiến đấu, sau đó trịnh trọng bàn giao Trì Thanh, muốn hắn hướng về Trần Đồ nắm một tòa truyền tống trận loại nhỏ, có thể truyền tống đến bên ngoài trăm dặm. Cũng nhắc nhở hắn, muốn hắn tại chiến đấu bạo phát thời gian, xem ám hiệu của mình, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng. Phân phó xong tất, mới tiếp tục xem biển. Mấy ngày sau, cuộc chiến đấu này rốt cục đến. Chương 245, nếu đến rồi cũng đừng đi rồi. Chiến tranh, lấy chiến đến tranh giành. Chỉ cần là chiến khởi địa phương, đều là kèm theo máu tươi, hải cốt, lạnh lẽo hoang vu hoàng sa, nôn nóng hỗn loạn bầu không khí, sẽ đem tâm thần của người ta hoàn toàn thôn phệ, đem dã tính một mặt bộc phát ra. Khi, làm, tiếng kêu giết đầy trời, kim thiết giao hưởng, gót sắt cộc cộc bắn lên tảng lớn hoàng sa, phía trước bóng người toàn bộ bị tung tóe máu tươi chỗ nhuộm đỏ, bên tai nghe được là gào thảm gào thét, loại kia tâm tình sẽ làm mỗi người điên cuồng. Nó sẽ cho người cầm lấy thế nào, nó sẽ cho người cầm lấy trường mâu, hung hăng bổ về phía địch nhân đầu, sau đó sền sệt chất lỏng liền như ý cổ mà ra, phun đến trên mặt. Trong nháy mắt đó, sẽ có một loại không rõ giải thoát cảm giác. Nói không rõ ràng loại kia bầu không khí là do ở sợ hãi mà tạo thành ngột ngạt, vẫn là thú tính triệt để bạo phát, hay là hai người đều có. Mỗi giết một người kẻ địch, trong lòng trọng trách sẽ ít đi một phần. Tu sĩ chiến tranh không có bạo lực như vậy, nhưng tàn khốc hơn. Có tương đồng, cũng có bất đồng. Tại các đại môn phái, các bộ lạc lớn trong, giống nhau một màn đều tại trình diễn, hoặc là nói, đây là tất nhiên diễn một màn. Vô số tu sĩ sẽ đứng ở phía dưới, do người dẫn đầu, cũng chính là cái gọi là tướng quân, nói một phen rõ ràng, nhiệt huyết sôi trào lời nói, khích lệ sĩ khí. Sau đó chuẩn bị xuất phát. Mà Nam Nguyệt Hồng 1000 nhân mã, cùng Lữ Thượng 5000 nhân mã tại Nam Thiên Môn hội hợp, hai người bọn họ thỏa thuận được, lấy hai người dẫn đầu, cộng đồng thảo luận chiến lược. Y thì theo thông lệ, bọn họ cũng phải nói cái gì? Đơn giản là nói yêu tộc nhiều năm qua chuyện ác, trọng yếu nhất, tự nhiên là nói vật tà vô sỉ tà ác, nói hắn đến tuột cùng xấu đến mức nào, có bao nhiêu tà, có bao nhiêu bị người hận. Quả thực người người phải trừ diệt. Những câu nói này là do Lữ Thượng hoàn thành, Nam Nguyệt Hồng thì lại đứng ở một bên, trầm mặc ít lời. Nàng cũng sắp muốn gặp muốn vật tà rồi, không nghĩ tới nhưng là lấy phương thức này, không khỏi có chút buồn bực. Nàng vẫn là không nghĩ ra. Vật tà muốn từ nàng nơi này được cái gì, nàng nghĩ, hẳn là mượn cơ hội lần này hỏi một chút rõ ràng. Hịch Văn nói rồi còn nói, liên tiếp mấy quyển sách xuống, chúng tướng sĩ từ lâu sĩ khí tăng vọt, đầy mặt phẫn nộ, hận không thể ăn sống nuốt tươi vật tà. Lữ Thượng thấy tất cả thỏa đáng, liền đối với Nam Nguyệt Hồng nói, Nam công tử, đi thôi. Nam Nguyệt Hồng chậm rãi đứng lên, vẻ mặt bình thản, ngữ khí lãnh liệt, tự có một luồng uy nghiêm, nàng nhẹ nhàng gói ra hai chữ, đi thôi. Ngữ khí không nặng, nhưng thẳng thắn rõ ràng, chúng tướng sĩ nghe vào trong tai, quỳ nói, phải. Cứ như vậy, 6000 tên đạo nhị tu sĩ, 70 tên đạo tam tu sĩ, cứ như vậy mênh mông quần quận xuất phát. Bọn họ lục tục bước lên siêu cấp truyền tống trận, đi vào. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, cho đến tất cả mọi người đều biến mất. Vật ta đứng ở cạnh biển, ánh mắt thâm thúy nhìn biển rộng, trong lòng bình tĩnh, tính tính toán toán tháng ngày cùng thời gian, bọn họ vào lúc này hẳn là đã đến. Hắn không có đi ra ngoài mai phục, mấy ngày nay cũng không làm bất kỳ chuẩn bị gì, cứ như vậy lặng lặng chờ bọn hắn xuất hiện. Quả nhiên, không bao lâu hắn cũng cảm giác được xa xa không gian, gợn sóng có so sánh lớn dị thường. Hắn lấy ra một bộ y phục này tên là áo tàng hình, là kiện thượng phẩm pháp bảo, có rất tốt bí mật tính, người khác thần thức không cảm giác được vật tà, dùng con mắt cũng không nhìn thấy vật tà, nhất định phải làm có chút bí pháp mới có thể phát hiện vật tà. Nói đến có chút buồn cười, cái này pháp bảo xuất từ Nhược Phong túi trữ vật, là một kiện ẩn thân bảo vật. Về phần hắn pháp bảo, hoặc là uy lực không lớn, hoặc là cực kỳ hao tổn linh lực. Đối với hiện tại vật tà tới nói, không có quá đại ban trợ. Hắn mặc vào này đi sau, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách Thiên Miêu tộc bộ lạc vị trí bên ngoài mấy trăm dặm, một đoàn hắc giáp bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thanh Sơn trong lúc đó. Bọn họ ăn mặc thống nhất trang phục, tay cầm pháp bảo, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, cực kỳ hưng phấn. Đông đảo đoàn người, tổng cộng chia làm hai bộ phận lớn, mặt sau đông đảo 6000 người, tất cả đều là đạo nhị tu sĩ. Phía trước 70 người, tất cả đều là đạo tam tu sĩ. Mà Nam Nguyệt Hồng cùng Lữ Thượng nhưng là đứng ở phía trước nhất, sắc mặt bình thản. Nam công tử, chúng ta phải làm sao? Trực tiếp giết tới, vẫn là phân tiểu đội vây quanh? Lữ Thượng xin chỉ thị Nam Nguyệt Hồng, hắn tuy rằng bây giờ là người dẫn đầu một trong, nhưng hắn rõ ràng, nếu không phải Nhược Phong cùng vệ tăng đều chết hết, chính mình cùng Nam Nguyệt Hồng căn bản sẽ không là một cấp bậc nhân vật. Vì lẽ đó có vẻ hơi cẩn thận. Nam Nguyệt Hồng không có quay đầu, trong tay quạt giấy nhẹ lay động, trong mắt lóe lên mê man. Sắp lần thứ hai đối mặt vật tà, không nghĩ tới là đao kiếm đối mặt, nói đúng không nguyện như thế chứ, lại có chút khôi hài, nói là đã nghĩ như thế chứ, lại cảm thấy trong lòng buồn được hoảng. Nàng có chút phiền muộn, ảo não chính mình làm sao sẽ có quái dị như vậy ý nghĩ, nàng cùng vật tà căn bản cũng không có xâm nhập gặp nhau, liền bằng hữu cũng không tính, làm sao vừa đến trên chiến trường, liền nổi lên trốn tránh tâm lý. Nàng đè xuống ý niệm trong lòng, nhàn nhạt nói, trước tiên phái người đi tìm hiểu Thiên Miêu bộ lạc tình huống, nhìn chúng nó đều làm cái nào chuẩn bị, sau đó sẽ lập ra kế hoạch. Lữ Thượng gật đầu, cảm thấy trước tiên đánh dò xét một phen rất có cần phải, hắn cũng không muốn như Nhược Phong cùng vệ tăng như thế, không minh bạch chết ở vật tà trên tay. Hắn vây vây tay, từ phía sau hắn đi tới hai người kia cùng hắn dung mạo rất như, chính là ca ca của hắn Lữ Hộ, cùng đệ đệ Lữ Dụng. Đại ca, tam đệ, ngươi hai người đi thăm dò một phen, bất cứ lúc nào dùng truyền âm thẻ ngọc báo cáo tình huống mới nhất. Hắn hai người đều là đạo tam cảnh giới tu sĩ, đồng thời tại trinh sát phương diện rất có tâm đắc, cho dù bị phát hiện rồi tung tích, cũng có đầy đủ thời gian báo cáo, sau đó Nam Nguyệt Hồng cùng Lữ Thượng có thể xác định kế hoạch chiến lược, đúng lúc cứu viện. Đó cũng không phải nguy hiểm cao hoạt động, huống hồ Thiên Miêu tộc cũng không biết bọn họ đã đến gần. Vì lẽ đó hai người thập phần cam tâm tình nguyện biểu diễn năng lực của chính mình. Yên tâm đi, hai người chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Thượng gật gật đầu, để cho hai người đi vào. Hai người hai tay véo quyết, sử dụng tới ẩn thân pháp thuật, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cũng không lâu lắm, hắn hai người là đến cách Thiên Miêu bộ lạc 100 dặm nơi, ở chỗ này ngừng lại. Khoảng cách này là rất nhiều bộ lạc đều sẽ chặt chẽ đóng giữ vị trí, rất nhiều người ẩn giấu ở chỗ này, quan sát bất kỳ tới gần người, sau đó đăng báo cho bộ lạc, tốt làm chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn hai người quyết định ở chỗ này trước tiên quan sát một phen. Bọn họ ẩn giấu ở không trung, không dám lợi dụng thần thức, sợ quá sớm bại lộ tung tích, mà là dùng một loại nào đó trinh sát pháp thuật triển khai trinh sát. Lữ Hộ điều động nổi lên linh lực, hướng về lỗ thai rót vào, nhất thời, lỗ thai của hắn nhanh chóng lớn lên, có đầu lớn như vậy nhỏ, mà hắn lỗ thai nhạy cảm trình độ, từ lâu để cao mấy chục hơn trăm lần, phương viên mấy giảm yếu ớt động tĩnh, đều sẽ bị hắn nghe vào trong thai. Hắn nhắm mắt lại lặng lặng nghe, rất nhanh, liền có ít nhất hơn trăm loại âm thanh vang lên, con kiến đi ở lá rụng trên, rắn độc bò qua thân cây, con cọp phục đáy ngọn nguồn thân thể, chậm rãi tiếp cận con mồi, bò rùa tại đập cánh. Tất cả tiếng vang đều chạy không thoát lỗ tai của hắn, kỳ diệu nhất chính là, căn cứ những âm thanh này chuyển hướng về, hắn có thể trong đầu miêu tả ra hình ảnh. Cây vị trí, dã thú vị trí, thực vật vị trí, sau đó thông qua âm thanh có hay không gặp phải trở ngại, xác định có hay không vật thể không rõ. Chỉ cần gặp phải trở ngại, đồng thời cái kia trở ngại trái tim đang nhảy, có thể phán đoán phải hay không ẩn nút kẻ địch. Mà đệ đệ của hắn, Lữ Dụng, liền phát huy ra một cái khác tác dụng. Hắn đem linh lực tập trung ở trong mắt chính mình, nhất thời, cặp mắt kia hoàn toàn thay đổi đỏ, bất kể là tròng trắng mắt vẫn là con ngươi, đỏ chót một mảnh, như máu quỷ dị. Hắn cúi đầu nhìn xuống, mấy dặm bên trong tất cả vật thể toàn bộ nhìn ở trong mắt, đương nhiên, chính như trong mắt hắn màu sắc như thế, hắn nhìn thấy cảnh vật là đỏ sẫm. Nhưng mà, có vài thứ nhưng là đỏ tươi như lửa cháy, những kia đều là vật còn sống. Do ca ca của hắn cung cấp trở ngại tin tức, sau đó hắn lại nhìn đi qua, quá khứ, xác định cái kia vật còn sống hình thể, lấy này xác định kẻ địch. Phối hợp của bọn họ thiên y vô phùng, bổ sung hỗ trợ, gần như hoàn mỹ. Cứ như vậy, bọn họ nhìn một nén hương thời gian, bọn họ đem hết thảy đều xem khắp cả, nhưng căn bản không nhìn thấy dù cho một con mèo. Nói cách khác, bọn họ căn bản không nhìn thấy bất luận cái nào kẻ địch. Cái kết luận này để cho bọn họ có chút không nói gì, lẽ nào Thiên Miêu tộc căn bản cũng không có đem phạm vi kéo dài tới lớn như vậy. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không đội không táo, không có lập tức thâm nhập, mà là tại Thiên Miêu tộc quanh thân 100 dặm nhìn sang. Kết quả rõ ràng, không có thứ gì. Thế là, hai người về phía trước 20 dặm, lần thứ 2 trinh sát. Lần này cũng là không có kết quả mà kết thúc, cho nên bọn họ lại về phía trước 20 dặm. Sau một nén hương, lại về phía trước 20 dặm. Không có, không có, vẫn không có. Bọn họ đã đến cách Thiên Miêu bộ lạc vị trí không tới mấy dặm địa phương, chỉ cần vượt qua một ngọn núi là có thể đem Thiên Miêu bộ lạc tình huống thu hết vào mắt. Có thể nơi này căn bản không có dù cho một con mèo, không có thứ gì. Bọn họ đã cảm giác được sự tình có gì đó không đúng, đồng thời đem trên tình huống báo cho Nam Nguyệt Hồng. Nam Nguyệt Hồng mấy người cũng rất nghi hoặc, Thiên Miêu tộc đến cùng làm cái gì quỷ. Hai người không có suy nghĩ nhiều, bay qua đỉnh núi, nhất thời đem tất cả xem ở trong mắt. Xanh thẳm trong suốt biển rộng, đem từng đạo cuộn sóng đánh vào bạch sắc trên bờ cát, bãi cát là bạch sắc cát mịn, mềm mại thuần hoạt. Mà ở trên bờ cát, có từng tòa dựng tốt lều vải, từng cái kiêu căng đặt tại bãi cát chu gian. Kiêu căng bên cạnh, thường thường là màu đen đống lửa trại, than cốc tán loạn vây vào giữa, không có một tia nhiệt độ, nhìn qua đã thật nhiều ngày không ai dùng. Ở mức trong không khí, còn có thể ngờ ngợ nghe thấy được mèo mùi vị, chỉ là toàn bộ trên bờ cát, căn bản không có dù cho một con mèo, trống trải mà tử tịch, làm cho người ta cảm thấy hoang vu cảm giác. Lữ Hộ cùng Lữ Dụng hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Theo tình báo, Thiên Miêu tộc cũng không hề rời đi địa phương này, còn tại nguyên chỗ. Nhưng là nơi này nào có nửa điểm mèo ảnh. Thiên Miêu bộ lạc không có một cái kẻ địch, tất cả an toàn. Lữ Hộ như thế bẩm báo, sau đó quay về Lữ Dụng nói rằng, chúng ta đi thôi, xem ra không có việc gì rồi. Hắn hai người xoay người, đang muốn bay trở về, nhưng khiếp sợ phát hiện, không biết lúc nào, một cái bóng đen vô thanh vô tức đi tới mặt trái của bọn họ. Người kia cầm đem cung tên, quay về hai người khỏe miệng hơi vểnh lên, nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Sau đó, tay của người nọ chỉ buông lỏng, nhất thời, hai cái màu đen mũi tên còn tựa như tia chớp bay ra, trên không trung điên cuồng xoay tròn, vẽ ra một cái sóng lớn, phốc phốc hai tiếng, bắn thủng hai người đầu. Chương 246, lừa bịp đồ đằng. Hai tên đạo tam cảnh giới tu sĩ, cứ như vậy bất đắc dĩ tử vong, không còn sức đánh trả chút nào. Bàn về ẩn nấp thân hình pháp thuật, hai người căn bản không kịp nổi vật tà, càng không thể phát hiện vật tà. Ma vật tà, nhưng có thể lợi dụng ngưng thần thuật, ung dung phát hiện hai người, thậm chí hắn đều không cần bắn ra hai mũi tên, chỉ cần một ý nghĩ, hai người này liền sẽ chết đi. Với tay, cách không thu hồi hai người túi chữ vật, đi tới Thiên Miêu tộc bày ra tổ tiên linh vị gian nhà. Lúc này phòng ở từ lâu hết sạch, vật ta tiện tay một chiêu, nhất thời cửa đá rầm rầm vang lên, mở ra cơ quan. Hắn đi vào hành lang, đi tới trong mật thất. Gian phòng này mật thất, đó là đồ đằng gửi nơi. Đồ đằng là một khối màu đen đại thạch đầu, mặt trên vẽ ra một con thể hình nhanh nhẹn mèo lớn, hiện ra màu đen ánh mắt thâm thúy, trực câu câu nhìn chằm chằm vật tà, dường như xuyên thấu thời gian cùng không gian, tại xa xôi cái kia đầu bỏ ra sát ý. Này mèo há to miệng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ hai cái răng nanh, sắc bén dị thường, bộ lông bóng loáng nhắn nhủi, đen đến thâm thúy, phảng phất núp trong bóng tối con cọp, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên đi ra. Bộ này uy phong lại quỷ dị, còn kèm theo một tia thần thánh thạch đầu, không cách nào cho vật tà mang đến bao nhiêu xung kích. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh 32 cây cột. Mỗi cái trên cây cột đều có màu đỏ dây nhỏ, quấn quanh đến đồ đằng trên, điểm điểm lực lượng vô danh tại lẫn nhau truyền lực. Trong phòng, sở hữu 16 cái sợi cũng đã nối liền, có thể phát huy ra uy lực to lớn. Vật tà biết rõ đồ đằng mạnh mẽ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy đạo tam cảnh giới tu sĩ, điểm ấy sức mạnh cũng không thể coi là cái gì. Hắn đột nhiên đưa tay ra, một cái do linh lực biến ảo dây nhỏ, từ đầu ngón tay bay ra, quấn quanh ở đồ đằng trên, cùng 16 cái dây nhỏ liền ở cùng nhau. Nhất thời, hắn cảm thấy một vùng biển. Từng cơn sóng lớn bao la biển rộng. Nước biển là do vô số năng lượng màu vàng nóng mà ngưng tụ thành, từng tí hội tụ thành biển, trong đó uy năng khủng bố đến mức nào tự không cần nhiều lời. Tại vật tà cảm giác, chỉ cần hắn ý nghĩ hơi động, là có thể tùy ý tiêu xài mảnh này năng lượng biển, không có bất kỳ trở ngại nào. Trên thực tế, cũng là như thế. Vật tà cùng đồ đằng thành lập nên liên hệ, có thể lấy cho mình sử dụng. Mặc dù hắn không phải thiên miêu tộc người, như thế có thể tùy tâm sử dụng. Đương nhiên, đồ đằng cũng không có tốt như vậy lừa gạt, cùng hắn xây dựng lên liên hệ, nhất định phải để cho cảm nhận được là tộc nhân của mình. Ở điểm này, vật tà đã sớm chuẩn bị, hắn tại lần trước trong chiến đấu lấy được rất nhiều thiên miêu tộc tộc nhân máu tươi, hắn đem những kia máu tươi cô đọng lên, thu vào của mình một cái nào đó huyệt vị bên trong. Sau đó vào thời khắc này đột nhiên đâm về cái kia huyệt vị, để cho bỗng nhiên bạo phát, chỉ cần chốc lát, hơi thở của hắn có thể cùng thiên miêu tộc rất giống nhau. Cái phương pháp này là đào móc tự thân bảo tàng thành quả, ở thượng giới mới có thể tiếp xúc được. Lúc này ở hạ giới dùng đến, ai cũng không thể phân rõ hắn thật giả. Huống chi chỉ là một giới chết đồ đằng, coi như là thần, cũng chỉ là hạ giới thần, vật tà vẫn như cũ có thể đem đồ bỡn. Hết thảy không có bất kỳ bất ngờ. Hắn đã nhận được đồ đằng tán thành, đã nhận được quyền chi phối. Sau đó, hắn không chút hoang mang đi tới phía ngoài phòng, bay tới không trung. Hắn quay về Nam Nguyệt Hồng đám người phương hướng cười lạnh. Trong giây lát điều động khởi linh lực, thi triển một cái nào đó pháp thuật. Nam Nguyệt Hồng đám người đã nghe được Lữ Hộ hai huynh đệ báo cáo sau, trực tiếp ngâm rồi. Kỳ quái, làm sao Thiên Miêu tộc không có một người? Lữ Thượng buồn bực tự mình lẩm bẩm, cảm giác việc này quá mức quái lạ. Khả năng có cái gì kỳ lạ. Hắn mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn hướng Nam Nguyệt Hồng. Chỉ tiếc, luôn luôn túc chi đam mưu Nam Nguyệt Hồng cũng phạm vào khó. Nàng không xác định quay về thẻ ngọc hỏi, ngươi có hay không đem quanh thân đều cẩn thận đã kiểm tra? Toàn bộ kiểm tra qua, một điểm không lọt. Thẻ ngọc đầu kia truyền đến khẳng định trả lời. Lần này, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nam công tử, hiện tại chúng ta phải làm sao? Lữ Thượng không dám vọng thêm định đoạn, tình hình dưới mắt, hoặc là Thiên Miêu tộc đã thoát đi khu vực này, hoặc là bố trí cái trọng. Nếu là đào tẩu rồi, tay trắng trở về vậy thì thôi, lần sau phát hiện hành tung của bọn họ, lần thứ hai xuất kích là được. Nếu là chôn xuống cả bẫy, chính mình nhưng tự tiện chủ trương, dẫn đến chiến cuộc thất lợi, trách nhiệm kia cũng quá lớn hơn, hắn có thể không chịu được nổi. Hơn nữa hiện tại khắp thiên hạ đều tại nhìn chằm chằm nơi này, cũng không thể khiến người ta chê cười. Nam Nguyệt Hồng cau mày, cũng cảm thấy có chút quái lạ, không dám manh động. Nàng cùng vật tà tiếp xúc không nhiều, chỉ từ một ít văn bản bên trong đọc được vật tà tư liệu, có thể hiển nhiên, những tư liệu kia có thật nhiều sai lầm, vật tà không hề giống trong tài liệu nói như vậy bình thường. Không chỉ có không tầm thường, hơn nữa cực kỳ đặc thù. Người này nắm giữ cực cường cái nhìn đại cục, giỏi về nghe lời đoán ý, phỏng đoán các loại lòng của người ta tư. Tâm cơ thâm trầm, tùy tiện lấy ra một chuyện khó, cũng có thể bị hắn dễ dàng tìm tới biện pháp giải quyết. Biết rõ khi nào nên ra tay, khi nào nên thu tay lại, hắn xử sự làm người, làm cho người ta cảm thấy một loại đối mặt cáo giả cảm giác, không thể không khiến người đặc biệt coi trọng. Nam Nguyệt Hồng đối với vật tà nhận thức vẫn tính so sánh đúng chỗ, cho nên nàng càng không dám khinh thường chờ. Lấy ra cùng hắn phụ thân truyền âm thẻ ngọc, hỏi: "Cha, Thiên Miêu bộ lạc không có một bóng người, ta muốn hỏi xuống, tình báo của các ngươi có hay không phạm sai lầm, vật tà cùng Thiên Miêu nhất tộc, phải hay không rời khỏi nơi này?" "Không có. Bọn họ nhất định còn tại khu vực này, các ngươi tỉ mỉ tìm xem, trong vòng ngàn dặm bên trong, nhất định có thể tìm tới bọn họ." Thẻ ngọc đầu kia truyền đến nụ cười nhạt nhòa thanh âm, ngữ khí tùy ý nhưng cũng khẳng định. Trong vòng vạn dặm là Thiên Miêu tộc lãnh địa, bọn họ nếu là ra phạm vi này, cũng sẽ bị phát hiện, vì lẽ đó không có khả năng đi ra ngoài. Chỉ là vạn dặm khu vực, cũng không tính là nhỏ rồi, lấy Nam Nguyên Hồng đạo tam tu vi tốc độ, đều phải phi một canh giờ, đây là thẳng tắp phi hành. Mà vạn dặm khu vực, hiển nhiên không phải lấy khoảng cách đến tính toán, mà là lấy diện tích đến tính toán. Tại đây vạn dặm bên trong tìm ra vật tà đám người, nhất định phải bỏ phí rất nhiều thời gian. Đây là muốn ta cùng chơi chơi trốn tìm a? Nam Nguyệt Hồng hai mắt hơi lóe lên, tự lẩm bẩm. Trong Ngọc Giản nói chuyện, cũng bị Lữ Thượng nghe được, lúc này nói ra một cái kiến nghị. Nam công tử, chúng ta có 7000 người, mỗi người đều khuyết tán ra, kiểm tra phương viên một dặm nơi, không cần thiết nửa canh giờ, có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Cái biện pháp này nghe vào không tệ, nhưng Nam Nguyệt Hồng lập tức lắc đầu, tuyệt đối không được, chúng ta như phân tán ra, liền biến thành 5 bè 7 mảng. Bọn họ là có thể từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm thực lực của chúng ta, chính giữa bọn hắn y mớn. Vậy chúng ta nên làm gì? Lữ Thượng hỏi. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần một mực tụ tập cùng một chỗ, mặc kệ bọn hắn là âm mưu gì, tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cũng không khả năng chống đối. Hiện tại, chúng ta liền đi Thiên Miêu bộ lạc vị trí xem rõ ngọn ngành. Nam Nguyệt Hồng xoay người lại, vung tay lên, đi tới.
Phải.
Mọi người tiếng la rung trời. Chương 247, Thiên Miêu. 6000 người đại quân, cứ như vậy mênh mông quần quần xuất phát. Chỗ đi qua, đều sẽ cuốn lên một trận cuồng phong, ép dạp cỏ xanh, thổi nghiêng thân cây, cắt bụi vung lên, đảo qua một trận mù mịt. Khí thế như cầu vồng, khí thế ngất trời. Thực lực của bọn họ là Thiên Miêu bộ lạc vài lần, mang theo tất thắng niềm tin mà tới. Mỗi người đều là mặt mày hưng hào, tinh thần cực tốt. Chỉ Thanh Yên lặng đứng ở trong đám người ương, đối với bên người ý chí chiến đấu sục sôi bầu không khí mắt điếc tai ngơ, phảng phất hắn là hoàn toàn cô lập một người. Cũng không la lên, cũng không cùng dã, mặt không thay đổi tùy tùng trước mọi người tiến vào. Hắn đoán không ra vật tà kế hoạch, nhưng cực kỳ khẳng định vật tà bố trí thật to cả bẫy, bằng không thì cũng sẽ không gọi hắn chuẩn bị chuyển tống trận, chờ đợi ám chỉ thoát đi. Cả nhánh đội ngũ là một cái phương trận, bốn phía ngoài chiều, hướng ra ngoài, hình thành tường đồng vách sắt, tiến có thể công, lui có thể thủ, cực kỳ thích hợp quy mô lớn chiến đấu. Bọn họ nghiễm nhiên có thứ tự, tốc độ phi hành giống nhau như lúc, chỉnh tề đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Thiên Miêu bộ lạc vị trí. Nơi này ngoại trừ trống trải bên ngoài lều, liền con mèo bóng dáng đều không nhìn thấy. Nhưng mà, nơi này nhưng có người, ba người. Một cái đứng ở cạnh biển, quay lưng mọi người, ăn mặc toàn thân áo đen, đứng chắp tay, lặng lặng nóng nhìn biển rộng, hoàn toàn không thấy bọn họ. Hai người khác thì lại mềm mại ngã vào dưới chân núi, trên trán có một cái lỗ máu, máu tươi cùng óc chảy tràn đầy mặt đều là, cực kỳ buồn nôn. Dừng lại, Nam Nguyệt Hồng ánh mắt phức tạp nhìn bóng người kia một chút, mặt lạnh thu về quả giấy. Đại ca, tam đệ. Lữ Thượng hô to một tiếng, nhanh chóng đi xuống bay đi, sờ sờ hai người đang tại trở nên lạnh thân thể, trầm mặc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. A. Hắn bi thống kêu to. Mắt lộ ra hoán độc nhìn về phía cái kia đứng ở cạnh biển hắc y nhân, cùng loạn kêu to, vật tà. Ta muốn giết ngươi. Hắn quát to một tiếng, cả người bỗng nhiên bay lên, lấy ra một cái pháp bảo, liền muốn công hướng về vật tà. Lữ Thượng, trở lại cho ta. Nam Nguyệt Hồng quát lạnh một tiếng. Vậy mà Lữ Thượng hiện tại đắm chìm tại trong thống khổ, thần trí cực kỳ điên cuồng, chỉ muốn xé nát vật tà, không có ngừng xuống, trái lại tăng nhanh tốc độ, thẳng hướng vật tà. Nam Nguyệt Hồng hơi nhướng mày, trong tay quạt giấy bỗng nhiên vứt ra, trên không trung quay cuồng trong lúc đó, nhanh chóng bay đến Lữ Thượng phía trước. Bỗng nhiên quét qua, một luồng cự phong ầm ầm xuất hiện, cuốn lấy thiên địa vô tận linh khí, hình thành kịch liệt linh khí bao táp, rầm rầm trong lúc đó, đem Lữ Thượng thổi trở về. Nam Nguyệt Hồng vừa thu lại quạt giấy, nhẹ nhàng phẩy phẩy, thái dương hai sợi tóc phiêu nhiên như khởi, tiêu sái mà tự nhiên. Mọi việc lấy đại cục làm trọng, không thể kích động. Nam Nguyệt Hồng lạnh giọng quát lên, ta không kích động, ta có thể nào không kích động? Hắn đã giết huynh đệ của ta, ta làm sao bình tĩnh xuống được đến? Lữ Thượng giống to, thống khổ nước mắt chảy xuống. Lữ Thượng, ngươi biết ngươi vì cái gì một mực bị vệ tăng ngăn chặn sao? Bởi vì ngươi quá xúc động. Nói lời này, không phải Nam Nguyệt Hồng, mà là vật tà. Vật tà chậm rãi xoay người lại, mặt mỉm cười, bình tĩnh liếc mắt một cái hắc gáp tháp nhân mã. Sau đó đối với Lữ Thượng nhàn nhạt nói, các ngươi muốn giết ta, ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi, tự vệ mà thôi. Không cần giả ra mình mới là người bị hại răng rớp, rất buồn nôn. Vật tà vừa nói như thế, Lữ Thượng càng là nổi giận đùng đùng. Nam Nguyệt Hồng vội vã lấy ra quả giấy, đối với hắn nhắc nhở, vật tà muốn chọc giận ngươi, làm cho ngươi một mình tiến lên ra tay, sau đó sẽ giết ngươi, không nên trúng kế. Vật tà cười nhạt nhìn về phía Nam Nguyệt Hồng, nói, Nam công tử, không cần thiết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta chỉ là tại nói cho hắn, tại giết người trước đó, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Nam Nguyệt Hồng lạnh lùng nhìn vật tà một chút, không có phản bác. Lữ Thượng tức giận nhìn vật tà. Ta hôm nay chắc chắn tự tay lấy ngươi đầu chó, thế huynh đệ ta. Thật sự không cần thiết giả ra dáng vẻ ấy. Vật ta nhàn nhạt lắc đầu, mặc kệ ta có giết hay không huynh đệ ngươi, ngươi đều muốn tự tay giết ta, bởi vì ngươi muốn chứng minh chính mình so với vệ tăng cùng nhược phong mạnh, nhất định phải dựa vào giết ta này con đường. Chỉ tiếc. Vật ta nhàn nhạt lắc đầu, cười không nói. Chỉ tiếc cái gì? Lữ Thượng gầm lên. Chỉ tiếc ngươi xác thực không sánh được hai người bọn họ, ít nhất hai người bọn họ sẽ không che lấp mục đích của mình, bởi vì bọn họ có tự tin, mà tự tin, đó là dựa vào thực lực chống đỡ. Vật ta cười lạnh nói, ngươi nghĩ dựa vào huynh đệ mình chết đi, đến thu được một đòn cuối cùng cơ hội giết ta, ta chỉ có thể nói, ngươi không có cơ hội. Lữ Thượng sắc mặt hơi ngưng lại, cả giận nói, khốn nạn, ngươi nói cái gì? Nam Nguyệt Hồng dùng sức nhấn một cái Lữ Thượng bay, để cho bình tĩnh lại, mới lạnh lùng nhìn vật ta, ta hỏi ngươi, Thiên Miêu tộc người ở đâu bên trong? Vật ta chỉ phía sau, mỉm cười nói, cách bờ mấy trăm dặm ở ngoài trên hòn đảo nhỏ, mấy ngày nay vừa mới chuyển tới trụ, ngươi nghĩ không muốn đi xem? Ta có thể mang ngươi đi vào, thiếu cho ta cả nhà. Nam Nguyệt Hồng lạnh lùng nói, ta sẽ dẫn lĩnh đại quân san bằng cái kia chỗ, không cần muốn ngươi mang. Vật ta khoát tay một cái nói, cái này không thể được, ngươi giết không hết bọn họ. Ồ, vì sao? Nam Nguyệt Hồng xoay người nhìn về phía sau cái kia 6000 người, cao giọng hỏi, chúng ta là tới làm gì? Diệt tộc. Mọi người cao giọng hô quát. Diệt ai? Diệt Thiên Miêu tộc. Làm sao diệt? Nghiền ép. Mọi người chỉnh tề vang dội kêu to, sóng sau cao hơn sóng trước, ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết dâng trào. Nam Nguyệt Hồng hài lòng gật đầu, xoay người lại, nhìn vật ta. Lớn tiếng chất vấn, ta thế cường đại như thế,
há có không diệt thiên miêu tộc lý lẽ? Há có bất diệt lý lẽ? Há có bất diệt lý lẽ? Mọi người hưng phấn tái diễn câu nói này, thanh thế rung trời, vang vọng bốn phương tám hướng, chống chân là đặt mình trong đó, cũng đã huyết mạch bành trướng. Mà kẻ địch đối mặt như vậy hổ lang chi sư, tất nhiên sẽ sợ đến nghe tiếng đã sợ mất mật. Vật ta nhìn quyền dục đạt được đầy đủ biểu diễn mà vẻ mặt tươi cười Nam Nguyệt Hồng, vẻ mặt như cổ đầm giống như bình tĩnh, căn bản không hề bị lay động, lạnh lùng quát, bởi vì ta không cho phép. Thanh âm lạnh như băng tới tắt nhiệt liệt gào thét, Nam Nguyệt Hồng lạnh lùng nhìn vật ta, nói, vật ta, nếu như ngươi là hiện tại đầu hàng, cũng mang chúng ta tìm tới Thiên Miêu tộc, ta có thể miễn đi tội lỗi của ngươi, tha cho ngươi khỏi chết, như còn không biết sai, thì đừng trách ta tâm địa sắt đá, đem ngươi chém giết tại chỗ. Miễn đi tội lỗi của ta, tha ta bất tử. Vật ta cười gần không nớt, nàng Nam Nguyệt Hồng bất quá chỉ là một tên tiểu bối, làm sao có thể khuyến động nhiều như vậy vạn vật cường giả, huống hồ vật ta sớm có kế hoạch. Ít nói nhảm, cứ việc ra tay. Vật ta quát lạnh. Được, ta thành toàn ngươi. Nam Nguyệt Hồng trên mặt giận dữ, đè xuống trong lòng đối với vật ta hứng thú, đột nhiên vung tay lên, quát lên, toàn quân xuất kích, nghiền ép người này. Phải. Mọi người giống to, lấy ra pháp bảo, đột nhiên nhằm phía vật ta. Mà thôi, Nam Nguyệt Hồng cầm đầu 70 tên đạo tam cảnh giới tu sĩ, càng là hướng về vật ta vọt tới, pháp thuật pháp bảo từ lâu chuẩn bị xong xuôi. Đối mặt cái kia màu đen làn sóng hướng mình kéo tới, vật ta ánh mắt lóe lên, nhìn ngó trong đám người Chí Thanh. Chí Thanh lập tức hiểu ý, ở một bên phi hành trong quá trình, một bên lấy ra truyền tống trận, vận chuyển linh lực, trực tiếp mở ra. Hắn biến mất tại không trung, không có một người lưu ý hành vi của hắn, rung trời la lên nhấn chìm hướng về vật ta. Vật ta liên tục cười lạnh, mặc cho mọi người vào tới, tại Nam Nguyệt Hồng đám người cách hắn không tới trăm trượng địa phương. Bỗng nhiên với tay, ầm một tiếng, bày ra đồ đằng vị trí nổ lên. Bùn đất, lều vải, toàn bộ nổ lên trời, lộ ra đồ đằng cùng cái kia 16 cây cột. Nam Nguyệt Hồng phát hiện điểm ấy, cũng không hoảng loạn, quát lạnh, vật ta, ngươi có thể an tâm chết đi, cho dù dùng đồ đằng, cũng không cải biến được vận mệnh. Chớ cùng ta nói cho má vận mệnh. Vật ta sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo, hắn vây bàn tay lớn một cái, ngẩng đầu nhìn trời. Quát lên, ta tộc thần linh, mời thức tỉnh. Hắn lời nói xong, giang hai cánh tay ra, toàn thân linh lực đống nhiên bạo phát, tứ tán mở ra. Lượng lớn nồng nặc linh lực từ vật ta các vị trí cơ thể dâng trào ra, hình thành đạo đạo màu đỏ nhạt thanh lưu, đem hoàn toàn bao vây. Đống nhiên, một đạo thanh lưu rời dây cung mà ra, đánh vào đồ đằng trên, khiến vật ta cùng đồ đằng thành lập nên cuối cùng liên hệ. Đồ đằng điên cuồng hấp thu nhạt linh lực màu đỏ lưu, màu đen thạch đầu phát ra hào quang màu đỏ sậm, như huyết nguyệt giống như quỷ dị. Đồ đằng tốc độ hấp thu là mau như vậy tham lam, như voi lớn uống nước giống như không biết thỏa mãn. Vật ta cảm giác được trong cơ thể linh lực điên cuồng trôi qua, càng thêm tùy ý tỏa ra linh lực, cung cấp đồ đằng hấp thu. Hừ, ngươi dĩ nhiên không phải lợi dụng đồ đằng lực lượng, trái lại là đang kêu gọi đồ đằng, thực sự là hoang đường. Nam Nguyệt Hồng liếc mắt là đã nhìn ra vật ta là đang làm gì. Đồ đằng lợi dụng phương pháp trong tình huống bình thường có 3 loại, loại thứ nhất chính là cùng cái kia 16 cây cột liên hệ, sáng tạo ra tương tự thủ hộ đại trận đồ vật. Loại thứ hai, đó là lợi dụng mênh mông đồ đằng lực lượng để tu vi của mình kéo lên đến đỉnh cao, trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại. Loại thứ ba, đó là cảnh tượng trước mắt, cho gọi ra đồ đằng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, lấy Thiên Miêu tộc đồ đằng đến xem, sẽ có được đạo tam 10 tầng thực lực. Nhưng là loại thứ ba triệu hoán đồ đằng, phải là bổn tộc huyết mạch nhân tài là dùng ra, vật tà làm sao có khả năng dùng đến ra? Vật tà, ngươi đừng choáng váng. Nếu là ngươi lợi dụng đồ đằng lực lượng để thực lực của mình đạt đến đỉnh cao, chúng ta khả năng còn có thể cân nhắc tạm thời lui lại, nhưng ngươi trái lại đem mình sở hữu linh lực đều tế điện cho đồ đằng, tự thân lại không hề có một chút năng lực chống đỡ, chẳng phải là tự tìm đường chết? Nam Nguyệt Hồng quát lạnh. Vật tà, chờ ta tới giết ngươi. Lữ Thượng kêu to, ánh mắt lộ ra đại thù được báo mừng như điên. Vật ta động tác này quả thực chính là lãng phí linh lực, không thể triệu ra Thiên Miêu tộc đồ đằng. Vào đúng lúc này, Nam Nguyệt Hồng đám người đã cách vật ta không đủ 50 trượng. Vật ta ha ha cười lớn, không hề sợ hãi, hoàn toàn lan ra linh lực của mình. Những kia linh lực như suối tuôn ra giống như vậy, xông ra ngoài. Đồ đằng nhanh chóng hấp thu xong vật ta linh lực, cả khối màu đen đại thạch đầu bắt đầu rầm rầm chấn động, mặt ngoài xuất hiện lồi lõm biến hình. Chỉ chốc lát sau, đã biến thành một con màu đen thạch mèo. Con kia mèo trông rất sống động, bộ lông đen đến thâm thúy, từng chiếc rõ ràng, đuôi nhổng lên thật cao, phản phất tuyên cáo của mình thần thánh địa vị. Nó nhắm mắt lại, không hề có một chút sinh cơ, nhưng cũng cực kỳ năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, dường như trong cơ thể của nó cất giấu một vùng biển mênh mông biển rộng. Ta tộc thần linh, thức tỉnh đi. Vật ta hét lớn. Thanh âm này không biết có phải hay không là bị thạch mèo nghe thấy được, không có dấu hiệu, nó mở mắt ra. Con mắt của nó hiện ra nhàn nhạt màu máu hồng quang, một đôi mắt dọc lạnh như băng nhìn ngó bốn phía, có thể nó nhưng như không có nhìn thấy vật ta như thế, từ vật ta trên người thổi qua, ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng kêu chói tai. Miêu. Chương 248, vật tà cái chết. Sắc bén hí lên vang vọng đất trời, thanh âm kia mang ra một cơn gió lớn, cuốn lên đầy trời cát trắng, bành bạch đánh vào trên người mọi người. Mọi người mở ra lồng phòng ngự, chống lại báo cát tập kích. Một lúc lâu, cuốn phong cuốn lấy cát trắng thổi tới phía sau cây cối trên, mỗi một hạt cát cũng giống như một viên sao chổi, trong nháy mắt xuyên thấu cây cối cành cây, các loại, chờ, cùng sắt tan mất, từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, tản tạ khắp nơi. Trên bờ biển một lần nữa bình tĩnh lại, vật tà cười gần đối với mọi người, màu đen thiên miêu lắc người một cái, như điện rơi xuống bên cạnh hắn,
lạnh lùng cùng nhìn tới. Mà Nam Nguyệt Hồng đám người đã áp sát không đủ 20 trượng, căn bản không có một tia sợ hãi. Vật tà, tự coi như ngươi triệu ra Thiên Miêu thì có ích lợi gì? Nó bất quá chỉ là đạo tam 10 tầng tu vi, ta cùng mấy người khác có thể không bị thương chút nào chống lại nó. Các loại, chờ, thời gian của nó vừa qua, sau khi biến mất, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi cho rằng còn có cơ hội lại gọi ra một lần? Tự coi như ngươi rơi xuống chiêu một lần, thậm chí là mấy lần, chúng ta cũng có thể bình yên vô sự đỡ lấy. Thế nhưng, ngươi cũng khẳng định nghĩ tới, chúng ta mấy người ngăn cản Thiên Miêu thời gian, lấy tình trạng của ngươi, căn bản không chống đỡ được chúng ta tiến công, ngươi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, chết không có chỗ chôn. Nam Nguyệt Hồng linh lực bộc phát ra, cùng bên cạnh mấy người rơi xuống cái mệnh lệnh, đem công kích trọng tâm đặt ở Thiên Miêu trên người. Vật Tà cười lạnh lạnh nói, ta dùng nó đến kéo các ngươi. Cái kia quá lãng phí. Vật Tà ánh mắt rơi vào Thiên Miêu, Thiên Miêu quay đầu, nhìn thẳng hắn, dường như Vật Tà tâm ý, Thiên Miêu đã sớm hiểu rõ. Vật Tà một lần nữa quay đầu, cười lạnh nói, đồ đằng bên trong ẩn vô số năng lượng, những năng lượng này bởi vì vật dẫn quá yếu, vì lẽ đó mỗi lần chỉ có thể sử dụng một ít bộ lạc năng lượng, không cách nào phát huy ra mạnh nhất năng lực. Nam Nguyệt Hồng bước thân mà gần, trong nháy mắt đã đến Vật Tà 10 trượng chỗ, nhưng nàng thấy Vật Tà không có một tia ý sợ hãi, không khỏi lạnh lùng mà hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vật Tà cười lạnh nói, ta muốn nói là, nếu vật dẫn quá yếu, không thể chịu đựng càng nhiều năng lượng, vậy dứt khoát sau khi phá rồi dựng lại, không nên cái này vật dẫn là có thể bùng nổ ra đòn mạnh nhất, cũng là có thể giết các ngươi tất cả mọi người. Nghe lời nói này, Nam Nguyệt Hồng mơ hồ cảm thấy không lành, nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, nàng sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, ánh mắt lộ ra khó có thể tin cùng thần sắc kinh khủng, đống nhiên dừng thân thể quá to, mau bỏ đi lùi. Nhưng này lúc muốn rút lui, căn bản không còn kịp rồi. Phía sau cái kia như sóng chiều y hệt dòng người, từ vừa mới bắt đầu nỗ lực, liền bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Đống nhiên gọi bọn họ dừng lại, làm sao có khả năng tới kịp. Có người ngừng lại, nhưng lại bị phía sau bay tới đoàn người va vào, to lớn quán tính mang theo hắn đi tới. Mà có người, căn bản cũng không có dừng lại ý nghĩ, một con mèo, một cái vật tà mà thôi, có thể có bao nhiêu lực phá hoại. Trong lúc nhất thời, đội ngũ đại loạn. Hôn trướng. Nam Nguyệt Hồng giận dữ. Xoay người lại bay về phía vật tà, chỉ cần vật tà vừa chết, mặc kệ là chuyện gì, đều sẽ không phát sinh. Nhưng nàng mới vừa xoay người lại, trước mắt hắc quang lóe lên, Thiên Miêu không biết lúc nào vọt tới trước mắt của nàng. Đối với hắn một chảo chụp tới. Nam Nguyệt Hồng không có chuẩn bị, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp nữa, theo bản năng cầm lấy quạt giấy chặt lại. Sát sát. Nhẹ nhẹ tiếng vang vang lên, quạt giấy cắt thành ba đoạn. Nam Nguyệt Hồng kinh hãi đến biến sắc, nàng cái này cây quạt nhưng là thượng phẩm pháp bảo. Rất là cứng cỏi, bình thường pháp thuật pháp bảo đều rất khó phá hủy, nhưng tại chỉ Thiên Miêu lợi chảo xuống, nhưng lại ngay cả ngăn cản một hơi cơ hội đều không có, còn giống như là cắt đậu phụ, thập phần gọn gàng nhanh chóng chặt đứt. Lùi hai trượng, Nam Nguyệt Hồng mau mau ổn định tâm thần, vừa nãy sở dĩ hoảng loạn, hoàn toàn là bởi vì không có cùng đồ đằng chiến đấu quá, còn tưởng rằng đồ đằng cũng là dùng pháp thuật loại này đồ vật. Không nghĩ tới đồ đằng móng đuốt cùng tốc độ chính là hắn thủ đoạn công kích, nghĩ như vậy đến, chỉ cần cẩn thận chút, đối phó hắn không tính khó khăn. Trước mắt, trọng yếu nhất vẫn là chế phục vật tà, chỉ cần hắn không cách nào nữa dùng bất luận là thủ đoạn gì, liền sẽ không xuất hiện cái kia bất ngờ, cứ việc cái kia bất ngờ trong lịch sử cực nhỏ xuất hiện. Mau đưa vật tà giết. Nam Nguyệt Hồng không dám khinh thường, lúc này cũng không lo nổi vật tà đã giúp nàng, một lòng nghĩ nhanh lên một chút thu thập tàn cục. Cũng không biết làm sao, Nam Nguyệt Hồng nói ra câu nói này sau, tâm thần có chút hạ, có chút mâu thuẫn. Nàng cảm thấy loại cảm giác này hết sức không được tự nhiên, mạnh mẽ đè xuống. Kỳ thực căn bản không dùng nàng gọi, Lữ Thượng từ lâu vọt tới vật tà trước mặt, đưa tay nắm chặt, một bình ánh sáng chói mắt kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, rõ ràng là thiên kiếm thuật. Vật tà, phải hay không cảm thấy rất trào phúng? Có nghĩ tới hay không, ngươi sẽ chết tại ngươi sở trường nhất thiên kiếm thuật dưới. Lữ Thượng hai mắt đỏ chót, điên cuồng hét lớn. Ta muốn giết ngươi, làm huynh đệ của ta báo thù. Vì ta thượng vị lót đường. Lữ Thượng vọt tới vật tà trước mặt, nhìn vật tà bộ kia vẫn như cũ cười gần vẻ mặt, đột nhiên nhấc lên kiếm, hướng về vật tà ngực cắm tới. Hắn chọc vào là như vậy dùng sức, điên cuồng như thế, cấp tốc như thế. Cho tới vật tà hai mắt lộ ra sợ hãi, vẻ mặt hoang mang. Thiên kiếm ở giữa không trung phá tan không gian, cái kia uy lực to lớn, làm cho giữa không trung ma sát ra điểm điểm đốm lửa, vẽ ra một cái khu vực chân không. Vật tà vẻ mặt nhất thời vô cùng hoảng sợ, sợ hãi lùi lại mấy bước. Lữ Thượng nhìn vật tà sợ hãi vẻ mặt, trong lòng bay lên vô hạn vui vẻ, mạnh mẽ dùng sức. Xì xì. Một tiếng, thiên kiếm đâm rách vật tà lồng ngực, đâm xuyên qua trái tim, từ sau lưng xuyên lên ra. Máu tươi từ lồng ngực cùng sau lưng đột nhiên phun mạnh ra ngoài, vật tà há to miệng, máu tươi đảo ngược mà ra, lưu đến cằm. Hắn tựa hồ muốn nói chuyện, tuy nhiên lại không nói ra được, chỉ còn dư lại lẩm bẩm phun ra một cái lại một ngụm máu tươi. Lữ Thượng ha ha cười lớn lên tiếng, ngươi muốn nói cái gì? Cứu ta. Thà ta bất tử. Ta giết huynh đệ của ngươi là cái bất ngờ. Tha thứ ta. Ngươi là đang hối hận sao? Cầu xin tha thứ sao? Chậm, đã muộn. Lữ Thượng giống to, tay cầm thiên kiếm, hướng phía trước tầng tầng đỉnh đầu, thiên kiếm lần thứ hai thâm nhập mấy tấc, trực tiếp đẩy đến còn lại chuôi kiếm. Vật tà khuôn mặt dữ tợn, thân thể vừa kéo, tựa hồ chịu không được thiên kiếm mạnh mẽ lực phá hoại. Vật tà lồng ngực càng thêm đỏ, hoàn toàn bị máu tươi xâm nhiễm, trong miệng tuôn ra vô số huyết, hai mắt thất thần nhìn Lữ Thượng, hai tay thật chặt nắm lấy Lữ Thượng tay nắm chuôi kiếm. Miêu. Thiên Miêu thê thảm rên rỉ một tiếng, xoay người lại, vọt tới vật tà bên người, dĩ nhiên cũng không để ý Lữ Thượng tồn tại, cứ như vậy sững sờ nhìn Vật Tà.
Chết đi,
chết đi. Hôm nay ngươi Vật Tà đã bị chết ở tại trong tay ta. Ta đem leo lên đỉnh phong vương tọa, ngày sau ta công thành danh thoại, tất nhiên sẽ không quên, là ngươi cho cơ hội của ta. Lữ Thượng cười ha ha, thùng khai thiên kiếm, nhanh chóng rút lui. Mọi người vào đúng lúc này. Trình Tề ngừng lại, thu hồi trong tay pháp bảo, bình phục linh lực trong cơ thể, yên lặng nhìn Vật Tà. Người kia đã từng sáng tạo ra bao nhiêu truyền kỳ, lấy một giới bình thường chi tư, quấy nhiễu thiên hạ phong vân phong trào. Vô số thiên tài một cùng hắn đối đầu, bất luận đi qua, quá khứ, bao nhiêu huy hoàng, làm sao cả thế gian vô địch, đều chỉ có thể bị hắn hời hợt đánh bại. Càng là sáng tạo ra trong lịch sử nhanh nhất tu hành kỷ lục, khích lệ vô số bình thường người tu hành, vô số người vẫn lấy làm hảo. Hắn nếu là một mực tiếp tục tu hành, cũng không ai biết tại hắn có thể đạt được thế nào thành tựu. Đáng tiếc hắn quá điên cuồng, quá ngạo mạn, dĩ nhiên làm kẻ phản bội. Lớn như vậy nghịch không tới hành vi, chỉ có thể trở thành bi kịch. Mọi người rất tiến tĩnh, không có phát ra một điểm âm thanh. Trong bọn họ đại đa số người đều không phải là cái gì thiên tài, không có được coi trọng. Rất lớn một phần đều từng lấy Vật Tà làm gương, hy vọng thông qua cố gắng của mình hướng về hắn làm chuẩn. Có thể phần cảm giác này từ lúc biết được Vật Tà là kẻ phản bội trong nháy mắt đó nát tan, thay vào đó là phẫn nộ, không cách nào hình dung phẫn nộ. Hách, hách, hách. Sau khi trầm mặc, mọi người bạo phát ra nhiệt liệt hoan hô, mênh mông chúc mừng. Gieo họ. Tại đây tiếng gieo họ trong, Vật Tà đứng thân thể bắt đầu run rẩy, lắc lư mấy lần, rốt cục vô lực quỳ tới đất trên, rầm ngã xuống. Nhìn tình cảnh này, mọi người càng gia tăng hơn âm thanh hoan hô, vui sướng tiếng cười lây nhiễm tất cả mọi người, bầu không khí nhiệt liệt. Nam Nguyệt Hồng không cười, không có kêu, trái lại là sắc mặt đờ đẫn nhìn Vật Tà ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, nàng không biết làm sao, trong đầu trống rỗng, toàn bộ thế giới phảng phất đã biến thành màu xám, tối tăm cực kỳ. Trong lòng nàng dâng lên nhàn nhạt bi thương cùng ấy nãy cảm giác, trong con ngươi còn mang theo khó có thể tin nghi vấn. Hắn đã chết, liền chết như vậy, đơn giản như vậy chết đi. Nam Nguyệt Hồng lần thứ nhất biết được, nguyên lai mình còn không nhớ hắn chết, ít nhất không phải hiện tại chết. Không phải chết ở chính mình chỉ huy trong chiến đấu. Nàng không hiểu, vì sao lại có loại tâm tình này xuất hiện, cũng không biết tại sao Vật Tà sẽ chết đi như thế. Không sai, nàng là ra lệnh muốn giết Vật Tà, nhưng là Vật Tà không phải hẳn là có lưu lại hậu thủ sao? Thông minh như vậy người làm sao sẽ ngây ngốc khiến người ta đánh giết? Nàng nhìn Vật Tà, hắn ngã trên mặt đất thoi thoát, Thiên Miêu thủ ở bên cạnh hắn, sững sờ nhìn hắn, chẳng hề làm gì cả. Mà thân thể hắn cũng tại một chút run rẩy, mỗi một cái đều như vậy thường, như vậy khiến lòng người đau nhức. Hắn chợt vật ngẩng đầu lên, vô thần nhìn mình. Cặp mắt kia từ lâu không lại thâm thúy, chỉ còn giữ lại u ám bất lực. Nam Nguyệt Hồng đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, nàng dĩ nhiên không dám nhìn Vật Tà con mắt, mỗi liếc mắt nhìn, liền cảm thấy hô hấp không đủ thông thuận, phảng phất đang tại tử vong không phải Vật Tà, mà là bản thân nàng. Cách bãi biển 200 dặm trên mặt biển, có một tấm to lớn lá cây tung bay ở mặt trên, theo cuộn sóng phập phồng. Một người mặc trang phục màu đen, băng cột đầu màu đen đấu đồng nam tử, cầm trong tay cần câu, ngồi ở đại diệp tử trên yên lặng thả câu. Làm như cảm giác được cái gì, hắn hơi quay đầu, nhìn phía bãi biển, tự lẩm bẩm, rốt cục muốn chết phải không? Tại xa xôi hơn, cách bãi biển 400 dặm trên mặt biển, có một cái không lớn đảo nhỏ. Lúc này ở trên hòn đảo nhỏ này, có mấy ngàn con mèo cùng một nhóm người. Bọn họ nhìn cùng một phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta có thể cảm ứng được Vật Tà sử dụng chúng ta đồ đằng, hắn làm sao có khả năng dùng đến chúng ta bộ lạc đồ đằng? Hắn lại không phải chúng ta bộ lạc người, ta đã sớm nói hắn là cái gì gián điệp các loại nhân vật, cố ý trộm lấy bộ tộc ta bà bối. Miêu Nha lo lắng đi tới đi lui, lại đông chân, lại thở dài. Vật Tà, ngươi có thể ngăn trở bao lâu? Thật có thể giết bọn hắn tất cả mọi người sao? Thiên Miêu nữ phức tạp nhìn cái kia chỗ, Mao Nhung Nhung tay nhỏ chăm chú xoắn lên. Miêu Nghị chỉ là nhìn, trầm mặc không nói. Chương 249, trò chơi đã xong. Trên bờ biển, mọi người thấy sinh mệnh dấu hiệu đang tại chậm rãi biến mất, Vật Tà lớn tiếng hoan hô, biểu đạt chính mình hưng phấn trong lòng. Tâm tình của mỗi người đều bởi vì giết Vật Tà mà ung dung rất nhiều. Vật Tà uy danh vẫn là trong lòng mọi người một tòa núi lớn, Vệ Tăng thất lợi càng làm cho bọn họ có chút nho nhỏ lo lắng, chỉ lo người này lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, đem bọn họ giết chết. Lúc này vừa nhìn, nguyên lai Vật Tà cũng không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, cũng là một người bình thường. Nam Nguyệt Hồng ngơ ngác nhìn Vật Tà, này thanh năng lượng to lớn kiếm quang còn cắm ở lồng ngực của hắn, hắn một cái tay cầm thật chặt chuôi kiếm, một cái tay khác nhưng là run rẩy dính một hồi máu tươi của mình, tại trên chuôi kiếm bôi chét lấy cái gì. Mỗi động một cái, hơi thở của hắn liền yếu đi một phần, thống khổ gấp bội, bắp thịt trên mặt vô lực co quắp. Nam Nguyệt Hồng đi tới Vật Tà bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, đẩy ra hắn tóc tán loạn, sâu sắc thở dài, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi dạy ta xem rõ sự vật bản chất là vì cái gì? Vật Tà không hề trả lời nàng, chỉ là không ngừng mà run rẩy, dính máu tươi tay không đứng ở thiên kiếm trên vẽ ra cái gì. Nam Nguyệt Hồng nhìn hướng này thanh thiên kiếm, tự lẩm bẩm, ngươi là muốn biết chữ gì nói cho ta biết không? Nam Nguyệt Hồng kéo tay áo, lấy tay đưa tới. Vật Tà tay có chút băng, Nam Nguyệt Hồng nắm chặt thủ đoạn của hắn, lấy tay rời đi, nhìn thấy trên chuôi kiếm mấy cái chữ nhỏ. Kia mấy cái chữ hay là không tính là chữ, mà là từng cái phù văn, có rất nhiều một vòng tròn, có rất nhiều lung ta lung tung đồ án, rất là kỳ quái. Nam Nguyệt Hồng có chút khốn hoặc nhìn mấy cái này phù văn, chúng nó máu tươi được hơi tỏa sáng, liên đối chuôi kiếm vị trí đều tại phát ra hồng quang, có chút yêu dị. Ồ. Nam Nguyệt Hồng hơi nhướng mày, cảm giác cái gì địa phương không thích hợp, nàng dính một hồi vật tà chảy ra máu tươi. Nhất thời cảm thấy một trận năng lượng khổng lồ ẩn trong đó. Tinh huyết? Thế nào lại là tinh huyết? Hắn làm sao chảy ra chính là tinh huyết? Hơn nữa còn nhiều như vậy. Nam Nguyệt Hồng nhíu mày được càng sâu, sự tình tựa hồ không phải nàng tưởng tượng như vậy phát sinh. Nàng đưa ánh mắt nhìn phía vật tà miệng vết thương, chỉ thấy cái kia chỗ đã như kỳ tích đã ngừng lại huyết, không có lại chảy ra dù cho một giọt. Nàng đưa tay dính một hồi vật tà ngược bị nhuộm đỏ quần áo, trà sát, phát hiện trong đó thậm chí có tinh tế bột phấn. Chu Sa. Nam Nguyệt Hồng ngơ ngác sững sờ ở nguyên chỗ, trong lòng dâng lên không ổn. Đúng vào lúc này, vật tà chảy ra tinh huyết, đột nhiên nhanh chóng chảy ngược, hướng về vết thương ngưng tụ mà đi, liên đối này thanh thiên kiếm đều bị hắn chậm rãi hấp thu tiến vào trong cơ thể. Nam Nguyệt Hồng thay đổi sắc mặt, vội vã quay đầu nhìn về phía vật tà, chỉ thấy trên gương mặt đó từ lâu đã không có đau đớn cùng tuyệt vọng, mà là đổi lại một bộ tựa cười không phải tiêu vẻ mặt. Ngươi không chết. Nam Nguyệt Hồng ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp. Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, ta làm sao có thể sẽ chết? Nhưng là thiên kiếm đã xuyên thấu trái tim của ngươi, lớn như vậy lực phá hoại, ngươi ngũ tạng lục phủ khẳng định đã bị hoàn toàn hủy hoại. Đối mặt như thế tình cảnh quái quỷ, Nam Nguyệt Hồng có vẻ hơi nói năng lộn xộn, một người nếu là ngũ tạng lục phủ cũng bị mất, còn thế nào sống? Xác thực, dựa theo tình huống bình thường, ta đã bị chết. Vật ta mỉm cười nói, nếu như cổ thân thể này là giả dối, chỉ là thân ngoại hóa thân một cái pháp thuật, như vậy thì nói xuôi được rồi. Thân ngoại hóa thân. Nam Nguyệt Hồng nhanh chóng tại trong đầu tránh qua liên quan với thân ngoại hóa thân kỷ lục. Nay thuật là thượng phẩm pháp thuật, thuộc về thiên môn, cùng phân thân thuật tác dụng xê xích không nhiều, đều là sáng tạo ra một chính mình khác. Bất đồng duy nhất chỗ ở chỗ, rất nhiều phân thân thuật chế tạo ra phân thân đều là huyễn ảnh, không có thực thể. Mà thân ngoại hóa thân, nhưng là có rồi thực thể, trong khoảng thời gian ngắn tồn tại, hành động lên cùng người bình thường không khác. Có nhiệt độ, có thể mặc quần áo. Chỉ có điều bởi vì hóa thân, tự nhiên không có sự sống, cũng sẽ không có máu tươi, ngũ tạng, liền cảm giác đau đều không có, trong thân thể hoàn toàn là trống không. Nhưng này thuật từ lâu thất truyền đã lâu, toàn bộ hạ giới liền năm khối cảm ngộ thạch cũng không tìm tới, vật tà làm thế nào chiếm được? Nàng nhìn vật tà, tự rêu lắc đầu, đúng vậy à, ngươi là vật tà, làm sao sẽ để cho mình chết đây? Ngươi chân thân đến cùng ở nơi nào? Vật tà nhìn phía biển rộng, cười nói, đang câu cá. Lấy bờ biển 200 dặm ở ngoài trên mặt biển, ngồi ở trên phiến lá hắc ý nhân bắt lại đấu đồng, lộ ra bộ mặt thật. Dáng dấp của hắn không phải vật tà còn có thể là ai? Chỉ có điều giờ khắc này sắc mặt của hắn thập phần trắng như tuyết, thân thể cũng vô cùng suy yếu, nói là tại thả câu, chẳng bằng nói là đang nghỉ ngơi. Nam Nguyệt Hồng không biết tại sao, nghe được tin tức này, có chút âm thầm mừng rỡ, hơi hơi nở nụ cười, xem ra nàng thật sự không muốn không vật tà chết. Vật tà hơi ngẩng đầu lên, bên cạnh Hắc Miêu đi tới, nhìn thẳng hắn. Nhớ tới vừa nãy lời ta từng nói sao? Ta nói đồ đằng nắm giữ sức mạnh rất lớn, nhưng cũng bởi vật dẫn quá nhỏ, vì lẽ đó không thể hoàn toàn dùng ra, muốn bùng nổ ra tất cả năng lượng, liền cần đánh vỡ vật dẫn. Nhưng là có một việc ta quên cùng ngươi nói rồi, đánh vỡ vật dẫn cần năng lượng mạnh mẽ, thế nhưng ta đem sở hữu linh lực đều dùng ở triệu hoán đồ đằng trên, không có năng lượng đánh vỡ vật dẫn. Chờ đã. Nam Nguyệt Hồng lấy ra quạt giấy dùng sức lắc lắc, nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền chế định cái kế hoạch này, đồng thời biết chúng ta khi nào sẽ tới đạt. Thế là ngươi dùng ra thân ngoại hóa thân, đồng thời đem tự thân toàn bộ linh lực, còn có chu sa nước cùng tinh huyết, toàn bộ rót vào đã đến hóa thân trong thân thể, chính mình lợi dụng truyền tống trận rời đi. Sau đó ngươi gọi ra đồ đằng, linh lực toàn bộ tiêu hao hết, cố ý nói rồi một phen cái gì phóng thích toàn bộ lực lượng lời nói, hướng dẫn ta, để cho ta nghĩ đến ngươi có năng lực làm nổ đồ đằng. Nhưng là ngươi căn bản không có linh lực đến hoàn thành nổ tung công tác, vừa vặn chúng ta lấy pháp thuật giết ngươi, ngươi giả chết, nhưng thật ra là nhân cơ hội hấp thu trong pháp thuật linh lực. Hiện tại, ngươi có linh lực, vì lẽ đó. Mọi người phát hiện Nam Nguyệt Hồng dị dạng, Lữ Thượng lớn tiếng hỏi, Nam công tử, ngươi tại nơi đó làm gì? Cùng một kẻ đã chết nói cái gì lời nói? Đã nghe được kêu gào, Nam Nguyệt Hồng xoay đầu lại, mọi người phát hiện sắc mặt của nàng trở nên như tuyết trắng bệnh, thần sắc càng là mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi. Mọi người nghi hoặc, đang muốn hỏi dò thời gian, đột nhiên bọn họ nhìn thấy cái kia nguyên bản phải chết vật tà, chậm rãi đứng lên. Hắn cứ như vậy chậm rãi đứng lên, cực kỳ ung dung, hắn vết máu trên người không biết lúc nào biến mất rồi, vết thương càng hoàn toàn khép lại, càng quỷ dị hơn là, này thành xuyên thấu thân thể hắn thiên kiếm, cứ như vậy không rồi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn, hóa đá tại chỗ, ở mỹ đội ngũ trực tiếp trở nên tĩnh mịch. Đại đa số người bọn hắn, trong tay không có Nam Nguyệt Hồng phong phú tư liệu. Thân ngoại hóa thân loại pháp thuật này nghe đều không nghe qua, lúc này thấy đến vật tà nguyên chỗ đầy máu phục sinh, có bao nhiêu khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Bọn họ hoang mang lên, đầu người phun trào, liên quan với vật tà bất bại đồn đãi lần thứ hai che mất tâm thần của bọn họ. Đặc biệt là nhìn thấy chủ tướng Nam Nguyệt Hồng đều ánh mắt sợ hãi, càng là cảm thấy đại sự không ổn. Yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Không sai, hắn nhất định là ma tông người, không phải vậy làm sao sẽ bực này yêu pháp. Vật đại ma đầu. Mọi người đã không tìm được lý do thích hợp, chỉ có thể đem vật tà cùng thần bí ma tông liên hệ cùng nhau. Rất tự nhiên nhớ tới vật đại ma đầu tên gọi. Cho chơi, đã xong. Vật tà quay về mọi người cười lạnh, trong giây lát nâng cao hai tay, ngửa đầu nhìn trời. Bằng vào ta máu tươi cùng linh lực, thỉnh thần linh tự bạo, cứu bộ lạc với nguy cấp. Hắn lên tiếng hét cao, âm thanh to rõ, đậm đặc mê tóc đen bay phấp phới mà lên, từng trận linh lực cực lớn ở tại trên người bạo phát. Thiên Miêu Lệ hít khà zzzz một tiếng, nhảy đến vật tà trên đầu, trang nghiêm mà nghiêm túc nhắm mắt lại. Khách khách rắc. Vật tà thân thể vào đúng lúc này xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, từ đầu lan tràn đến trên mặt, lan tràn đến lồng ngực, lan tràn đến phía sau lưng, cuối cùng lan tràn đến toàn thân. Hắn như đang tại hỏng mất đồ sứ, răng rắc một tiếng, rớt xuống một mảnh da rẻ. Máu tươi sắc máu huyết, hóa thành một đạo dòng chảy nhỏ, vọt vào Thiên Miêu mở ra trong miệng. Răng rắc răng rắc. Một khối lại một khối da rẻ rớt xuống, trên tay của hắn xuất hiện lỗ thủng, trên mặt thiếu mất hai khối. Rất nhiều tinh huyết cùng màu xanh da trời linh khí hỗn tạp cùng nhau, bị Thiên Miêu hút vào trong miệng. Những tia năng lượng bị Thiên Miêu hút càng nhiều, vật tà lại càng có thể cảm giác được đồ đằng bên trong. Rồi cũng đan điền như thế, là một mảnh do năng lượng hội tụ mà thành hải dương, bốn phía là vách tường, mà trong đó một phần 10 năng lượng đang bị Thiên Miêu sử dụng, hóa thành cầu hình dạng, tụ tập cùng một chỗ. Đó chính là vật dẫn. Vật tà năng lượng đi vào nơi này sau khi, không có đi quản cái kia vật dẫn, mà là nhằm vào tiến vào năng lượng hải dương nơi sâu xa, thẳng đến thấp nhất bộ. Hắn phải làm, không phải làm nổ tiểu vật dẫn, mà là dẫn bạo hết thể tích lũy được năng lượng, lấy này phá tan toàn bộ đồ đằng bên trong, phóng thích ra ngoài giới. Rất nhanh, vật tà tinh huyết trong cơ thể cùng linh lực toàn bộ bị Thiên Miêu hấp thu, mọi người có thể thấy rõ ràng, vật tà trong thân thể, không có thứ gì, đen xỉ một mảnh trống trải. Đồ vật gì? Rốt cuộc là thứ gì? Mọi người kinh hoàng kêu lên. Nam công tử, mau trở lại, cách cái này yêu quái xa một chút. Lữ Thượng lo lắng đối với Nam Nguyệt Hồng kêu lên. Nam Nguyệt Hồng phảng phất không nghe thấy giống như vậy, ngơ ngác nhìn vật tà, trong lòng không biết là loại cảm giác nào. Vật tà quay đầu, cười nói, cảm thụ một chút đồ đằng uy lực đi, đây là có thể so với vạn vật cường giả một đòn toàn lực nổ tung. Không, không. Nam Nguyệt Hồng thất thần lắc đầu, xoay người lại một bên lấy ra truyền tống trận, vừa hướng mọi người hô to, nhanh lấy ra truyền tống trận đào tẩu, hắn thật sự tại làm nổ đồ đằng. Vật tà ở phía sau cười ha ha, thân thể của hắn hoàn toàn phá nát, tốc tốc rơi xuống đất. Linh lực của hắn cùng tinh huyết vào đúng lúc này, từ năng lượng đáy biển làm nổ. Ầm. Vô số đốm lửa nổ lên. Những tia năng lượng vừa bị dẫn đốt, nhất thời ở một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Đùng. Trong thiên địa vang lên trời rung đất chuyển tiếng vang, Thiên Miêu trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, một đoàn đầy trời nổ tung sóng trùng kích, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng. Hưng hực liệt hỏa mãnh liệt mà ra, điên cuồng lan tràn ra. Chương 250, hủy diệt ngắn ngủi vẫn là vĩnh cửu. Dưới ánh nắng chói chang, bạch sắc trên bờ biển tràn đầy hoảng sợ rít gào, cái kia từng đoàn điên cuồng đại hỏa, hung mãnh nổ tung mà ra. Mỗi người đều cảm nhận được trong đó có ẩn hàm năng lượng, dường như đối mặt một con cuồng bạo cự thú, hắn thú cao, so với núi cao hơn nữa, hắn thú chi trưởng, so với giang còn rất dài. Nó vô hình vô ảnh, không nhìn thấy, không sợ được, nhưng là như thế cuồng bạo, tức giận nhìn chăm chú vào bọn họ, phun ra hủy diệt đại hỏa. Nam Nguyệt Hồng đã mở ra được rồi truyền tống trận, nho nhỏ bệ đá phóng ra ánh xanh, nàng chỉ cần đứng lên được, có thể rời đi. Mọi người cũng phản ứng lại, đồ đằng nổ tung, bọn họ chưa từng thấy, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng đến được, đem đồ đằng bên trong tất cả năng lượng làm nổ, sẽ là như thế nào một hồi tai nạn. Bọn họ không muốn chết, có thể nhưng không có cách đối kháng, chỉ có thể tránh né. Mà Nam Nguyệt Hồng nhắc nhở, cũng làm cho bọn họ rõ ràng, chỉ là dựa vào phi hành, cho dù là dùng ra tự thân tốc độ nhanh nhất, thêm vào huyết đột, cũng không có cơ hội thoát đi cái kia thiêu đốt ma trưởng. Thế là, bọn họ dẫn động ý nghĩ, mở ra túi trữ vật, muốn đem truyền tống trận triệu ra đến. Bọn họ rất nhanh sao? Vậy là đủ rồi. Phi thường được rồi. Phía trên thế giới này cái gì nhanh nhất? Ý nghĩ. Một ý nghĩ là có thể thần du cựu tiêu vân ngoại, vượt qua 10 vạn 8 ngàn dặm. Mà một cái hô hấp, đầy đủ một người chuyển động vô số ý nghĩ. Nhưng là, bọn họ thật sự rất nhanh sao? Không đủ nhanh. Túi trữ vật mở ra tốc độ, tuyệt đối không có ý nghĩ xoay chuyển nhanh, truyền tống trận từ trong túi chứa đồ, bay đến trong tay tốc độ, không có ý nghĩ nhanh, đem linh lực rót vào đến truyền tống trận, mở ra truyền tống trận tốc độ, không có ý nghĩ nhanh. Không có thứ gì ý nghĩ nhanh, dẫn đến toàn bộ thế giới ở trong mắt bọn họ trở nên chậm, cực kỳ chậm chậm. Phảng phất bất động. Trước mặt bọn họ là một đoàn chậm rãi chạy chậm tới năng lượng hỏa diễm đùng đùng vang vọng, nổ tung tốc độ rất nhanh, mỗi một điểm hỏa tinh từ xuất hiện đến nổ tung, phảng phất đã qua một thế kỷ. Sau đó bắn ra càng nhiều hỏa, vô số hạt hỏa tinh chậm rãi xuất hiện, quá trình là như vậy rõ ràng, như vậy thấu triệt. Lần cận chút, Nam Nguyệt Hồng đưa lưng về phía hỏa diễm, trên mặt của nàng như đọng lại giống như vậy, lo lắng mà lại sợ hãi. Nàng co lại mái tóc vào đúng lúc này tán loạn, phấp phới trên không trung, dung nhan tuyệt thế bội trên vẻ mặt bối rối. Lần thứ nhất thể hiện rồi tuyệt thế giai nhân điềm đạm đáng yêu. Nàng giống như là băng mỹ nhân như thế, không lúc ních, một cái chân hơi giơ lên, muốn rơi xuống trên truyền tống trận, hào quang màu xanh lam gần ngay trước mắt, lại tựa hồ như mãi mãi cũng không cách nào đụng vào. Nàng hốt hoảng ánh mắt dường như đã qua mấy năm lâu dài, mới chậm rãi xuất hiện một vệt mừng rỡ ánh sáng, phảng phất nàng đã chạy thoát, tìm tới trong bóng tối sáng sủa. Lại gần chút, rất nhiều đồng bạn trên mặt, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ cùng sợ hãi, thậm chí có ít người, liền sợ hãi đều còn đến không kịp lộ ra, chỉ là ngơ ngác nhìn đoàn kia địa ngục chi hỏa. Mà chính bọn hắn, nhưng là trơ mắt nhìn túi chứa vật miệng túi chậm rãi mở ra, truyền tống trận loại nhỏ chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Bọn họ nhìn truyền tống trận chậm rãi lớn lên, từ một con kiến nhỏ đến một cái móng tay, lại tới một cái bàn tay, một cái đầu. Nó trở nên là như vậy chi chậm, chậm khiến người ta lòng như lửa đốt. Rốt cục, nó đã biến thành bình thường lớn nhỏ. Nhưng để cho bọn họ dày vò chính là, bọn họ lại phải đợi chờ, chờ đợi truyền tống trận bay đến trên tay thời gian. Kém một thước, kém nửa thước, kém 10 ly, kém 5 phân, kém 1 ly, kém 8 hảo, 4 hảo, 1 hảo. Mỗi gần 1 hảo, cũng giống như đi qua một đời, bọn họ đã đến không hết, vào đúng lúc này đã qua bao nhiêu lần nhân sinh, chuyển qua bao nhiêu lần luân hồi. Nói chung, rất nhiều, rất dài, rất dày vò. Bọn họ thống khổ, tại sao ý nghĩ của bọn hắn có thể xoay chuyển nhanh như vậy, nhanh đến không có bị nổ tung giết chết, liền đem chính mình sinh sinh mãi từ từ cho chết. Chỗ chết người nhất chính là, động tác của bọn họ thả chậm vô số lần, nhưng kia đoàn năng lượng tốc độ, nhưng chỉ là thả chậm vài lần. Những kia hỏa diễm trước sau đang không ngừng nổ tung, kiên định nhằm phía bọn họ. Lúc này, có một điểm hỏa tinh rơi xuống một cái nào đó trên lều, lều vải bị ngọn lửa đục vào, tiêu thành một tia khói xanh, gật liên tục cho bụi đều không còn sót lại. Hỏa tinh rơi xuống trên bờ cát, bạch sắc hạt cát, lại tại hỏa diễm còn không đến gần trong nháy mắt cũng đã hòa tan, phảng phất liền ngay cả chúng nó cũng không cách nào chống đối bực này cường độ tiêu đốt. Sau đó hỏa tinh hạ xuống, phảng phất một viên thiên ngoại bay tới thiên thạch, trải qua cường đại ma sát, nặng nề rơi xuống đất, có thể còn chưa rơi vào mặt đất, sa địa cũng đã không tiếng động ao ham xuống, một cái hố nhỏ sinh ra, sau đó không ngừng hướng bốn phía mở rộng, phía dưới không ngừng sâu sắc thêm, từ từ hình thành hố to. Có chút hạt cát tung tóe lên, không có va chạm, chúng nó trước một bước bay lên. Cái kia hạt cát lớn nhỏ hỏa tinh ngã xuống cực kỳ lâu, xảy ra nổ tung, mãnh liệt đại hỏa từ trong hầm bốc lên, hắn hung manh trình độ, giống như là bị trấn áp vô số năm quỷ hồn, rốt cục giải thoát đi ra, tùy ý rít gào. Chỉ là chốc lát, mấy trăm lều vải đã biến thành khói xanh, trên bờ cát xuất hiện vô số vũng hố, sau đó vũng hố bị lấp bằng, lại hướng phía dưới bắt đầu đào hầm. Vòng đi vòng lại, không có phần cuối. Đồ đằng nổ tung năng lượng, tại tùy ý lộ ra được của mình lực phá hoại, muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy sự cường đại của mình, đồng thời thông qua đáng sợ thủ đoạn, để tất cả sự vật nếm trải sự lợi hại của mình. Nó là người thắng, không thể thất bại. Nó là tử thần, chỉ phụ trách hủy diệt. Trầm mặc nhiều năm biển rộng, vào đúng lúc này nổi lên gợn sóng, nó đối mặt cường đại như thế sức mạnh, chỉ có thể biểu thị khuất phục. Bãi cát bị hòa tan được thấp, biển rộng hẳn là thừa dịp hư vào, có thể chúng nó sợ hãi nguồn năng lượng này, không chỉ có không dám tới gần, trái lại e sợ cho tránh không kịp, liên tục về phía sau rút lui. Đầu sóng một trở về lùi, phía sau nước biển một hướng phía trước chen, đột nhiên sức mạnh để đầu sóng bị giơ lên thật cao, 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng. Nó tại lên cao không ngừng, nổi lên một hồi khủng bố biển gầm. Tất cả những thứ này phát sinh, vô thanh vô tức, không phải là không có âm thanh, mà là tại lúc này, âm thanh truyền bá tốc độ, thật sự là quá chậm, so với ốc xin cũng không tính là quá đáng. Mọi người sợ hãi nhìn, trong lòng lo lắng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, đáng tiếc đầu nhanh hơn nữa, vào lúc này thì có ích lợi gì? Thân thể của bọn họ quá chậm, liên lụy ý nghĩ của bọn hắn. Rốt cục, một hạt hỏa tinh bay đến Nam Nguyệt Hồng phía sau, xảy ra nổ tung. Hỏa diễm bộc ra, dồn đến Nam Nguyệt Hồng phía sau. Nam Nguyệt Hồng chân vẫn không có rơi xuống trên truyền tống trận, nàng trường sam đã bắt đầu đốt, tự động tiêu đốt. Tóc của nàng truyền ra một luồng mùi khét. Nàng không có bị đốt thành tro bụi, nàng bên ngoài thân xuất hiện một tầng quần áo, tươi đẹp như lửa, thật dài khoác lên người. Màu đỏ đai lưng chăm chú bóp chặt eo thon nhỏ, còn lại bộ phận thì lại cùng tay áo ở phía sau đồng bền. Đây là cầu vồng vụ y, là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, phòng ngự kinh người, cũng là một cái nữ trang. Nam Nguyệt Hồng đỏ tươi như lửa, và áo cùng thanh ti múa tung, nhất thời đưa nàng sắc đẹp toàn bộ trán phóng ra, như một đóa nở rộ hoa hồng, khiến người ta vừa thấy liền như si như say. Chỉ là lúc này, lại có ai sẽ đi thưởng thức vẻ đẹp của nàng? Mọi người thấy đoàn kia hỏa diễm đánh tới phía sau lưng của nàng trên, cái này phòng ngự kinh người cầu vồng vũ ý, vang lên xì xì thiêu đốt âm thanh. Nam Nguyệt Hồng trong nháy mắt này ý thức được, nàng pháp bảo không chống đỡ được rồi, không cần thiết bao lâu sẽ tan vỡ, mà nàng cũng sẽ chết. Có thể thượng thiên tựa hồ không hy vọng nàng chết. Nàng bị ngọn lửa bắn chung nháy mắt, cũng bị sức mạnh khổng lồ chỗ thúc đẩy. Nàng không cách nào chống đối cái cỗ này cuồng mãnh đại lực, cả người hướng phía trước một ném, vừa vặn ngã ở trên truyền tống trận, nháy mắt biến mất. Nhưng mà, chân chính hủy diệt vừa mới bắt đầu. Một luồng năng lượng lớn hơn từ trong ngọn lửa bạo phát. Một vệt chói mắt màu tím đột nhiên xuất hiện, đồng thời nhanh chóng lan tràn, bao trùm ở tất cả hỏa diễm. Tia sáng kia mạnh, liền ngay cả Thái Dương đều phải thất sắc. Mọi người rốt cục cảm nhận được, cái gì gọi là vạn vật cường giả một đòn toàn lực. Loại trình độ đó năng lực, liền ngay cả xem đều không thể xem, chỉ có thể giơ cánh tay lên, che khuất hai mắt. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể lóe lên ý nghĩ này, mà không cách nào hoàn thành động tác này, bởi vì bọn họ quá chậm. Liền ngay cả nhắm mắt lại, đã thành một loại hy vọng xa vời. Bọn họ chỉ có thể bị ép buộc nhìn đoàn kia tử quang, rõ ràng cảm nhận được, con mắt của chính mình như bị kim đâm như thế đau nhức, nước mắt chảy xuống. Chỉ là chốc lát, con mắt của bọn họ tựu như cùng bị ngọn lửa thiêu đốt, trước mắt biến thành một mảnh màu xanh lục, trong suốt nước mắt cũng trở thành khủng bố huyết lệ. A, bọn họ muốn gọi, có thể cái thanh âm này cũng chỉ có thể ở trong lòng gào thét. Bọn họ thật hối hận theo đại bộ đội đến tập khoảnh khắc cá nhân, cái kia từ tu hành lên, liền chưa từng bại người. Người như vậy, cho dù nhìn thế yếu, cũng không phải là bọn hắn có thể tới khiêu chiến. Hối hận, tuyệt vọng, tâm tình bất an, bao phủ bọn họ, nhiệt độ tăng vọt, cũng che mất bọn họ. Bọn họ không biết tử quang tới nơi nào, cách bọn họ có bao nhiêu gần, bởi vì bọn họ đã mù, tử quang sáng mù mắt của bọn hắn. Bọn họ cảm giác mình đang ở một cái lò lửa lớn trong, bị dừng rực luyện. Hoặc là càng xác thực một điểm, bọn họ cảm giác là trên giá cá, bị người trôi lên, phóng tới trên lửa quay nướng, cực kỳ bất đắc dĩ. Bọn họ cũng lại thấy bất quá bất kỳ cảnh vật, trước mắt một mảnh hắc ám, tại hắc ám vắng lặng trong không gian, chờ đợi tử thần giáng lâm. Có người nói, đoạn đầu đài trên tù phạm là sợ hãi nhất, bởi vì bọn họ đem đầu đưa ra ngoài, nhưng lại không biết trên đầu cây đao kia khi nào sẽ chặt đi xuống, là một hơi, vẫn là một sát na. Trước đó, bọn họ có lẽ sẽ cười ha ha, tỏ vẻ khinh thường, nếu biết chính mình dù sao là chết, còn lo lắng cây đao kia làm gì. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng không cười được, bởi vì giờ khắc này, bọn họ đã ở đoạn đầu đài trên rỗi cái cổ, nhưng không nhìn thấy cây đao kia lúc nào hạ xuống. Giờ khắc này Thái Dương đã hoàn toàn đã không có màu sắc, tùy ý tử quang đoạt tận danh tiếng của mình. Trên bờ cát, không, lúc này đã không có bãi cát, dài mấy trăm trượng bãi cát đã sớm bị tử quang bao trùm, hạt cát toàn bộ hòa tan, mặt đất không biết thấp bao nhiêu trượng, lộ ra dưới đáy cứng rắn nham thạch. Thiên không đã sớm bị nhiệt độ cao và mèo, từ ngoại giới nhìn lại, nơi này thật giống có một cái màu tím tinh linh đang nhảy nhót, cái kia tinh linh thấy thế nào đều giống như một con mèo, một con màu tím mèo lớn. Nó điên cuồng trùng kích bốn phía, nuốt sống mọi người, vô thanh vô tức nuốt sống mọi người. Hắc áp áp đoàn người, hoàn toàn bị tử quang bao trùm, đồng thời tử quang không có đình chỉ bước chân, bao trùm rơi mất xa xa thanh sơn, hướng về xa xôi hơn phóng đi. Tất cả những thứ này nói đến cùng chậm, kỳ thực cực nhanh. Tại 200 dặm ở ngoài vật tà, nhìn tử quang xuất hiện đến kết thúc, chỉ có 5 cái hô hấp, ngắn ngủn 5 cái hô hấp qua đi, tử quang hoàn toàn biến mất. Chương 251, lướt sóng. Như nháy mắt kinh hồng, tử quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nó tại ngắn ngủn 5 cái hô hấp trong lúc đó, đem năng lượng của mình hoàn toàn phóng thích, mang đi 6000 cái tính mạng, mang đi bạch sắc bãi cát, mang đi cao lớn thanh sơn. Nó đem phương viên trăm dặm, toàn bộ san bằng thành bình địa, đồng thời chưa từng phát ra một điểm tiếng vang, yên tĩnh, bình tĩnh, hoàn thành hủy diệt. Phương viên trăm dặm biên giới có vẻ cực kỳ đột ngột, rất nhiều tòa thanh sơn, một nửa vẫn là hoa cỏ tươi tốt, cây lớn rừng sâu, có thể nửa kia, nhưng trở thành một mặt bóng loáng vách núi mặt ngoài có phần tầng, bề ngoài là núi đá, gần bên trong một chút màu sắc liền sâu một ít, trung tâm nhưng là màu đen nham thạch. Loại này dáng vẻ phi thường khôi hài, giống như là một viên đun sôi đâu trứng gà, bị người cắt thành hai nửa, có thể nhìn thấy lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng phân tầng như thế. Mọi việc như thế bị hủy một nửa thanh sơn có vài tòa, bị mang đi một nửa cây cối càng là nhiều không kể xiết. Khu vực này cao hơn mặt biển, càng là trực tiếp trở thành số âm, so với mặt biển còn thấp hơn mấy trượng. Thế nhưng tạm thời vẫn không có nước biển chảy qua đến, những kia nước biển đã hình thành một đạo to lớn biển gầm, cao tới mấy trăm trượng, hướng biển dương nơi sâu xa mà đi. Vật ta ngẩng đầu, nhìn cái kia mấy trăm trượng cao cơn sóng thần, thở dài nói, thật đồ số a. Làn sóng bên trong vang lên ào ào, vô số ám lưu điên cuồng phun trào, nó giống như là bị dọa phát sợ tiểu giá heo, túi đầu sau này một bên nhảy lên đi, cũng mặc kệ trên đường có hay không cản trở. Vật ta bình tĩnh đứng ở đại diệp tử trên, mỉm cười nhìn trên đầu thiên không bị hải chiếu che khuất, to lớn bóng tối bao phủ hắn, sau đó đùng một tiếng, đem hắn nhấn chìm. Nam Nguyệt Hồng cực kỳ may mắn trở về từ cõi chết, đứng ở thanh sơn giữa, chỉ thanh tại bên cạnh nàng, cùng nàng cùng nhìn phía Thiên Miêu bộ lạc phương hướng. Cái kia nguyên bản liên miên không dứt địa thế, đã biến thành bằng phẳng chỗ trũng. Trên đất toàn bộ đều là bằng phẳng nham thạch, không có một cọng cỏ, mỗi thân cây cối, chim bay thú chạy càng là tuyệt tích. Một mảnh sinh cơ, cứ như vậy đã biến thành tử vong lĩnh vực, cực kỳ kinh khủng. Đội ngũ của nàng, ngoại trừ nàng cùng Chỉ Thanh, những người khác hẳn là diệt sạch, không, không phải hẳn là khẳng định diệt sạch. Tại tương đương với vạn vật cường giả một đòn toàn lực công kích đến, không người nào có thể chống lại. A, nàng thất thần tự rêu nở nụ cười, ngồi xổm người xuống, ngơ ngác nhìn cái kia chỗ, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thất bại. Nàng từ sinh ra tới nay, liền hầu như không có hưởng qua thiên tài vầng sáng, thế lực bồi dưỡng, vô cùng vô tận tài nguyên, làm cho nàng chiếm hết ưu thế, cùng cảnh giới địch thủ cũng là vẹn vẹn mấy cái như vậy. Vinh quang, danh vọng, thực lực, thông minh, ở trên người nàng đã nhận được hoàn mỹ thể hiện. Nhưng nàng rõ ràng, không có một người có thể một mực hưởng thụ thắng lợi, nàng sớm muộn cũng sẽ trải qua thất bại. Nhưng là nàng không nghĩ tới, thất bại sẽ đến được nhanh như vậy, như thế mãnh liệt, như thế ngoài ý muốn. Cuộc chiến đấu này, là ngoại giới phi thường quan tâm một hồi. Các cường giả là muốn nhìn thấy Thiên Miêu tộc bị diệt, tu sĩ bình thường là muốn nhìn thấy vật tà bị giết. Chiến đấu lúc trước nhiều như vậy hình văn, nhiều như vậy tuyên truyền, nhiều như vậy trình phạt tâm thanh, tất cả đều là cuộc chiến tranh này làm nền. Nàng Nam Nguyệt Hồng làm lần này người cầm đầu một trong, chính là nhờ vào đó tỏa hào quang rực rỡ thời cơ. Thực lực bọn hắn là đối thủ vài lần, cao thủ tập hợp, nhân số đông đảo, lấy 3 người đổi 1 người cũng là thắng. Nhưng là nàng thất bại, triệt để hoàn toàn thất bại. Dòng dã 6000 đại quân, cư nhiên bị một cái đạo tam một tầng vật tà cho tiêu diệt. Đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Ngoại giới mới sẽ không bất kể nàng là làm sao thất bại, bọn họ chỉ nhìn kết quả, thất bại chính là thất bại, nào có nhiều như vậy cớ. Nam Nguyệt Hồng làm cho tất cả mọi người thất vọng rồi, nàng có thể tưởng tượng, chính mình nhiều năm vinh quang cùng danh vọng, đều sẽ bởi vì cái này một trận chiến mà bịt kín một tầng bóng tối. Nàng sẽ bị người khác trong bóng tối nghị luận, nói nàng thua thế nào thảm. Cũng sẽ ở thế lực cường giả trước mặt, gặp không nhìn ánh mắt, trọng yếu nhất, nàng vô cùng có khả năng bởi vì cái này một trận chiến mà ném mất đà chủ cùng mình chủ hậu tuyển nhân địa vị. Nếu như đúng là như vậy, nàng dã vọng chỉ có thể phá diệt. Nhưng nàng không cam lòng à, nàng thua mất một hồi không thể thua chiến đấu, nghiên cứu nguyên nhân, là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vật ta sẽ pháp thuật nhiều như vậy, thân ngoại hóa thân loại này gần như thất truyền pháp thuật đều biết. Đồng thời không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên thuyết phục Thiên Miêu tộc công, để hắn làm nổ đồ đằng. Còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, là vật tà biết nàng đại quân lúc nào đến. Bọn họ tuy rằng thanh thế rất lớn, nhưng vẫn là rất cẩn thận lựa chọn phong tỏa tin tức, không có để quá nhiều người biết hành tung của bọn họ, ngoại trừ những cường giả kia biết ra, chính là bọn họ đội ngũ này biết. Cường giả hy vọng Thiên Miêu tộc diệt vong, tự nhiên không thể đem tin tức tiết lộ cho vật tà, như vậy tự nhiên là trong đội ngũ của bọn họ ra nội gian. Nếu là vật tà không biết bọn hắn xuất phát thời gian, tự không khả năng lợi dụng thân ngoại hóa thân thành sự, bọn họ là có thể nghiền ép tất cả ngăn trở sức mạnh. Nếu không phải Thiên Miêu tộc cao tầng vớ ngớ ngẩn, chịu để vật tà làm nổ đồ đằng, cho dù vật tà lợi dụng thân ngoại hóa thân kéo dài chốc lát, cũng vẫn là sẽ bị diệt. Nàng cảm thấy tốt oan ức, túi đầu, nằm ở trên đầu gối, vô lực chua xót thăng lên trong lòng, con mắt hơi cay cay. Nàng thập phần không cam lòng, vận khí của nàng thật sự là quá kém, hoàn toàn là các loại hỗn loạn nhân tố đưa đến nàng thất bại, trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc đời của nàng. Nước mắt không hăng hái rớt xuống, nàng cảm thấy trong lòng buồn được hoảng, không khóc đi ra không được, nhưng là nàng không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình nhu nhược một mặt, không thể làm gì khác hơn là đè nén, trong cổ họng truyền ra trầm thấp khóc nức nở. Chỉ Thanh mặt không thay đổi đứng ở bên người nàng, một mặt lạnh lùng, căn bản cũng không có nửa điểm an ủi thủ trưởng ý nghĩ. Hắn lạnh lùng nhìn cái kia chỗ, cái gì cũng không muốn. Đột nhiên, Nam Nguyệt Hồng ngẩng đầu lên, trên mặt còn treo móc ủy khuất nước mắt, nhưng hai mắt của nàng nhưng tràn đầy lạnh lẽo, chỉ vào Chí Thanh lạnh lùng mắng, ngươi là gian tế. Không sai, ngươi chính là cái kia gian tế. Ta sớm nên nghĩ đến, vật ta lúc trước để cử ngươi tiến vào Tán Tu Minh, chính là cố ý đem ngươi xếp vào đi vào, làm cho ngươi tiết lộ tình báo cho hắn. Chí Thanh xoay đầu lại, mặt không thay đổi lạnh lùng nói, ta không phải gian tế, tại trước khi lên đường, ta đem sở hữu truyền âm thẻ ngọc ném mất, chính là vì bảo đảm các ngươi sẽ không hoài nghi ta. Nam Nguyệt Hồng nổi giận nói, không phải gian tế. Không phải gian tế ngươi làm sao còn có thể sống được? Nhất định là vật tà nói cho ngươi kế hoạch, cho ngươi còn sống. Hơn nữa ngươi sợ chúng ta hoài nghi ngươi cái gì? Chí Thanh lạnh nhạt nhàn nhạt nói, ta còn sống, không phải là bởi vì hắn sớm nói cho ta biết, mà là ta từ vừa mới bắt đầu, sẽ không cho rằng các ngươi sẽ thắng, vì lẽ đó ta rất sớm chuẩn bị kỹ càng truyền tống trận. Làm một lần đào binh. Hôn trướng. Nói bậy. Nam Nguyệt Hồng căn bản không tin, một phát bắt được Chí Thanh cổ áo, lạnh giọng hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho là ta thất bại? Cho là chúng ta sẽ bị diệt. Thực lực chúng ta mạnh như vậy, không có một người cho là chúng ta thất bại, cũng không khả năng thua. Nếu như ngươi không biết vật tà kế hoạch, làm sao sẽ lên cái ý niệm này? Chí Thanh túi đầu nhìn một chút bị Nam Nguyệt Hồng bắt được cổ áo, không có bất kỳ bất mãn, mà không thay đổi nói, bởi vì ta hiểu rõ vật tà. Ha 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 ha. Nam Nguyệt Hồng châm chọc cười to, ngươi hiểu được vật tà. Ngươi nếu hiểu rõ vật tà, khẳng định quan hệ với hắn rất tốt, nội gian chính là ngươi. Nam Nguyệt Hồng lúc này trạng thái gần như điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn, nàng quá thống khổ rồi, quá thất lạc rồi, quá hoang đường rồi, cho tới trong lòng của nàng còn không thể nào tiếp thu được tàn khốc kết quả. Chí Thanh nhàn nhạt nói, ta biết, cuộc chiến đấu này đối với ngươi ý nghĩa trọng đại. Ngươi thua rồi đã nghĩ tìm phát tiết kẻ thế mạng, nhưng mà nếu như ngươi nghĩ cứu vãn tất cả, liền cần đối với vật tà có càng sâu hiểu rõ, vì lẽ đó không ngại nghe một chút ta sau đó phải nói chuyện, liên quan với vật tà chuyện. Nam Nguyệt Hồng lạnh lùng nói, ngươi nói. Chí Thanh nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta Hợp Hoan Tông bị diệt việc, việc này là vì Tiêu Diễm. Tu Ma, vì lẽ đó là môn phái đưa tới tai họa ngập đầu. Việc này ở bề ngoài xem, là đạo nhất tiên môn cùng thanh vân môn còn có Lâm gia gây nên. Kỳ thực, việc này là vật tà một tay bày ra. Nam Nguyệt Hồng không tin. Lạnh lùng nói, lúc trước vật tà mới nói hai một tầng tu vi, hắn làm sao có khả năng đạt được Tiêu Diễm chứng cứ phạm tội, làm sao có khả năng bày ra liên lụy đến bốn cái thế lực ở giữa đại sự. Chí Thanh nói, rất khó tin tưởng thật sao. Lần chiến đấu này kết quả, phải hay không cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Nam Nguyệt Hồng sững sờ, nhất thời nghẹn lời. Chí Thanh tiếp tục nói, hắn cùng với Tiêu Diễm trong lúc đó ân oán thâm hậu, không hề giống ngoại giới truyền ra như vậy ám muội. Tiêu Diễm đã từng đem hắn nắm lấy, không ngừng đối với hắn bóc lột. Hắn lợi dụng người nào đó ích kỷ trong lòng chạy ra ngoài, sau đó một lòng bày ra báo thủ. Ta không biết hắn là làm sao để ba cái thế lực tin tưởng Tiêu Diễm tu ma, nói chung, hắn làm được. Đồng thời một tay thúc đẩy ba cái thế lực hợp tác, sau đó tìm tới người nào đó, trộm lấy thủ hộ đại trận tin tức, đồng thời phái người phá hủy thủ hộ đại trận rất nhiều mắt trận, để trận pháp uy lực yếu đi, ba cái thế lực mới có thể một lần tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Nam Nguyệt Hồng vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi, vật tà làm sao làm được? Chí Thanh nhàn nhạt nói, ta không biết. Nam Nguyệt Hồng lại hỏi, vậy làm sao ngươi biết việc này? Chí Thanh quay đầu, nhìn về phía biển rộng, đã trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói, bởi vì ta là cái kia gian tế bằng hữu, hắn nói cho ta biết, lòng ta biết không ổn, liền trực tiếp đào tẩu rồi. Nam Nguyệt Hồng nói, hắn làm sao không trốn? Chí Thanh nói, bởi vì hắn không muốn Hợp Hoan Tông bị diệt, vì lẽ đó dự định nói cho trưởng môn, để trưởng môn chuẩn bị sớm. Rất hiển nhiên, hắn đã thất bại, trưởng môn làm sao có khả năng tin tưởng Tiêu Diễm sẽ tu ma đây? Càng sẽ không tin tưởng vật tà thật có thể liên hợp cái khác ba cái thế lực, tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Nam Nguyệt Hồng nghe đến đó, trong đầu từ lâu trống không, nắm chặt Chí Thanh cổ áo tay, chậm rãi nuối lỏng, nhưng rất nhanh, nàng lại một lần nữa nắm chặt, tức giận nhìn chằm chằm Chí Thanh, điên cuồng chất vấn, ngươi vì cái gì không nói cho ta vật tà có mai phục? Tại sao không nói? Ngươi vì cái gì không nói? Nàng lớn tiếng chất vấn, điên cuồng trong đôi mắt nước mắt chảy xuống, đẩy ra Chí Thanh, ngồi xổm dưới đất, lớn tiếng khóc lên. Chí Thanh không hề trả lời cái vấn đề này, bởi vì cái này vấn đề căn bản không dùng trả lời. Ở tình huống lúc đó đến xem, Nam Nguyệt Hồng cùng Lữ Thượng cho dù biết vật tà có mai phục thì thế nào, bọn họ sẽ để ở trong lòng. Hơn nữa bọn họ cho rằng, vật tà cùng Thiên Miêu tộc nếu như không có mai phục, đó mới thực sự là kỳ quái. Bọn họ có tự tin lấy lực lượng cường đại nghiền ép tất cả mai phục, âm mưu quỷ cái gì, toàn bộ một cước dẫm phá. Chỉ Thanh mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta rời đi trước. Nói xong, bỏ lại túi đầu khóc lớn Nam Nguyệt Hồng, sử dụng truyền tống trận rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một cái nơi hoang vu không người ở, lấy ra truyền âm thẻ ngọc truyền âm nói, ta đã đem ngươi bản giao mà nói cho nàng nghe xong, ngươi xác định nàng sẽ nhờ đó không nghi ngờ ta. Thẻ ngọc đầu kia truyền đến một trận xào xạc thanh âm, rất tạp, rất không quy luật, sau đó vật tà âm thanh truyền tới. Không, nàng sẽ nhận định ngươi chính là gian tế, thế nhưng nàng sẽ không đem ngươi khai ra. Chỉ Thanh hai mắt lóe lên, nói, ồ, vì sao? Thẻ ngọc lại là một trận tiếng san sạt. Một trong số đó, nàng trước đó liền thiếu nợ ta một cái ân huệ lớn. Thứ hai, ta lần này làm cho nàng sống sót rời đi, nàng lại thiếu nợ ta một cái ân huệ lớn. Thứ ba, nàng nghĩ tại sau đó có cơ hội cùng ta đối đầu dưới tình huống, tương kế tự kế, cứu vãn nàng mất đi vinh quang. Chỉ Thanh gật gật đầu, tiện thể nhắc nhở, thẻ ngọc của ngươi khả năng hỏng rồi, có sản sạt tạc âm. Chương 252, theo gió vượt sóng. Dưới mặt trời chói chang, trên mặt biển có một đạo mấy trăm trượng cao làn sóng. Vật tà chắp tay, chân đạp lá xanh, đứng ở sóng lớn bên trên, đón cuồng phong, quan sát phương xa. Xa xa, trời cao mây nhạt, xanh thẳm thiên không giống như một khối vải xanh, biến hóa đa đoan bạch vân, giống như là họa sĩ trong tay bút lớn, tùy ý ở phía trên vung dậy. Phía dưới ngoài khơi bao la vô ngần, có vẻ thập phần bình tĩnh, thẳng đến biển gầm giáng lâm. San sạt làn sóng âm thanh tại vật tà bên tai vang vọng, sóng biển dưới đáy không ngừng trùng kích bình tĩnh ngoài khơi, dâng lên thật to bằng nước, sau đó một lần nữa rơi xuống ngoài khơi. Lướt sóng. Người tại lướt sóng. Ngọc trong tay giản truyền ra khó mà tin nổi âm thanh, hiển nhiên đối với vật tà loại này chơi đùa tác phong rất không lý giải, tại Chỉ Thanh trong ấn tượng, vật tà người như vậy, làm sao có thể sẽ có tâm sự chơi lướt sóng. Vật tà không nóng không lạnh cười cười, không hề trả lời, hắn tự nhiên là không có tâm tư chơi lướt sóng, hắn chỉ là thuận tiện đứng ở đầu sóng trên, mượn biển gầm lực trùng kích, hướng về Thiên Miêu tộc tới gần. Thấy vật tà không có hồi âm, Chỉ Thanh cũng không nhiều lý việc này, hắn không hiểu hỏi, ngươi vì sao không giết Nam Nguyệt Hồng? Sau trận chiến này, nàng tất nhiên danh vọng đại điện, sẽ không giống đã từng như vậy được sủng ái, hơn nữa nàng chắc chắn sẽ không giúp cho ngươi bận điệu, hà tất giữ lại cái thai hòa này. Vật tà nhàn nhạt nói, ngươi cần mở thêm rộng rãi tầm mắt của mình, đừng tiếp tục bị tư tưởng trói buộc chặt. Lần này nhân yêu đại chiến mục đích là lưu lại thiên tài, Nam Nguyệt Hồng là thiên tài trong thiên tài, trải qua một lần thất bại không coi là cái gì. Ngày sau các loại, chờ, chiến tranh dẹp loạn, tại một đống thiên tài trong, nàng còn có thể giống như trước như vậy bộc lộ tài năng, không cần phải lo lắng nàng tiền đồ, nàng chỉ là nhất thời xem không mở, chờ nàng nghĩ thông suốt, thì sẽ không hận ta rồi, trái lại còn có thể cảm kích ta. Về phần ngày sau đối với ta có hay không tác dụng, sớm muộn hội kiến thật hiểu, hà tất lo lắng. Cho dù không giúp được ta, cũng sẽ không hại ta. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất ở chỗ, nàng là thiên tài siêu cấp, ta không thể giết nàng. Không phải vậy bằng đem tán tu minh cũng chọc tới, đến thời điểm tán tu minh cùng nam tiên môn đồng thời giáp công, coi như là ta cũng ứng phó không được. Chỉ Thanh xuyên thấu qua thẻ ngọc đáp lại nói, ngươi có kế hoạch thuận tiện. Vật tà thu hồi thẻ ngọc, khoe miệng hơi vểnh lên. Biển gầm nghiền ép ngoài khơi, vừa nhanh lại hung, sức mạnh khổng lồ, khiến nó có thể phá tan tất cả. Vật tà theo gió vươn sóng, nhìn phương xa một cái tiểu bóng tối, hơi nheo mắt lại. Hắn hiện tại muốn đi xử lý một cái có thể lớn có thể nhỏ vấn đề, cái vấn đề này quán xuyên thời gian cùng không gian, tên là tín nhiệm cùng lời nói dối. Nay điểm bóng tối đó là Thiên Miêu tộc bộ lạc tạm thời dừng lại đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này không lớn, bên bờ tất cả đều là bãi cát, trung gian sinh trưởng một mảng nhỏ rừng cây. Ngoại vi trên bờ cát, Thiên Miêu tộc người lều vải đem đảo nhỏ làm thành một vòng, tiêu căng, đống lửa trại. Đâu đâu cũng có, hiển nhiên rất nhanh sẽ tiếp tục trải qua an nhàn sinh hoạt. Bọn họ không có bị không khí sốt sáng trô áp đảo. Trong tộc toàn thể già trẻ, nên quá cuộc sống ra sao, vẫn là quá cuộc sống ra sao. Dù cho bộ lạc nằm ở tình trạng khẩn cấp, cũng không có để cho bọn họ mỗi ngày sinh sống ở lo lắng ở trong. Bởi vì bọn họ rõ ràng, chính mình lại gấp cũng không có tác dụng gì, đó là tộc công các tộc trưởng hẳn là bận tâm sự tình. Nhưng lời nói thường không có nghĩa là lười nhác. Không tốn tâm không có nghĩa là không quan tâm. Bọn họ trước sau đoàn kết, đồng thời vì bộ lạc đã làm xong hy sinh hết thể chuẩn bị, có địch xâm lấn, bọn họ sẽ không để ý sinh tử nhau tới, bảo vệ quê hương của chính mình. Hơn nữa bộ lạc không giống với môn phái, có một luồng huyết mạch siêu cường lực liên kết, chỉ cần tộc công tộc trưởng ra lệnh một tiếng, coi như là biết rõ làm con cờ thí, bọn họ cũng sẽ không dao động một cái đầu mèo. Đoàn kết, thủ hộ, là bọn hắn tại trong bụng mẹ liền in dấu thật sâu ấn xuống bất diệt vết tích. Có bài hát không chính là như vậy hát sao? Cái kia giang, cái kia thành, cái kia núi, sông kia ở trong lòng ta trùng nghìn cân, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, trong lòng như thế thân. Giữa bọn họ không có lừa dối, không có lời nói dối, tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau, vô số năm qua đều lo liệu cái này tốt đẹp phẩm tính. Bọn họ toàn bộ tụ tập ở mặt hướng bộ lạc di chỉ bãi biển, nhìn cái kia tử quang xuất hiện cùng kết thúc, nhìn cái kia ngập trời làn sóng, trong lòng đống nhiên bay lên một luồng vô danh bi. Cái kia bi tham được không hiểu ra sao, đột nhiên xuất hiện, phảng phất một cái nào đó thân nhất người thân nhất đột nhiên qua đời. Bọn họ cảm giác cực kỳ ngột ngạt, cực kỳ thống khổ, cuống họng từng trận đau buồn, không khóc đi ra căn bản không được. Bọn họ đỏ cả mắt, tứ chi như nhũn ra, rốt cục quay về cái hướng kia rầm quỳ xuống, gào khóc. Miêu, miêu. Vô số âm thanh thê thảm cất tiếng đau buồn vang lên, một trận lại một trận, liên tiếp, liên miên không dứt. Trên bầu trời thổi qua đến một mảnh mây đen, che khuất đảo nhỏ. Tối tăm dưới, toàn bộ bộ lạc đều tại hét thảm thiết điên cuồng. Âm thanh không êm tai, đồng thời thập phần sắc bén chói tai, nhưng cũng mang theo một luồng cực cường lực xuyên thấu, khiến người ta lập tức từ đó nghe ra trầm trọng. Hóa thành hình người tộc nhân, quỳ ở đó, không ngừng dập đầu, nhìn trời cầu khẩn. Không có hóa hình tiểu miêu, nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, nhìn trời dùng sức hét thảm, thỉnh thoảng còn dùng mao nhung nhung móng vuốt nhỏ xoa xoa con mắt, lau khô nước mắt. Bọn họ cảm ứng được, thiên miêu đồ đằng hủy diệt. Tín ngưỡng của bọn hắn dựa vào, triệt để không còn. Tình huống như thế, bọn họ không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được, lại như mất đi trọng yếu nhất mục tiêu, vứt bỏ thứ trọng yếu nhất, chỉ có khóc, chỉ có thể khóc. Bi thương che mất bọn họ, xâm nhập bọn họ vào đúng lúc này, hoàn toàn không biết nên làm những gì. Xa xa, làn sóng cách bọn họ gần rồi. Đạo kia làn sóng là như vậy cao, cao đến bọn họ không nhìn thấy đối diện cảnh tượng, có thể coi là nhìn thấy, lại có thể thế nào. Đồ đằng từ lâu biến mất, nhìn thấy chỉ có thể tăng thêm bi thương. Hay là, đạo này làn sóng đó là thần linh cố ý chế tạo ra, nó không muốn để cho con dân của mình nhìn thấy chính mình rời đi. Ở đằng kia làn sóng bên trên, có một cái bóng người màu đen, hắn tại mắt nhìn xuống bọn họ, ánh mặt trời từ phía sau hắn thấu đến, đánh vào phía sau lưng của hắn trên, làm cho hắn quanh thân độ lên một tầng kim, sáng lên lấp lóa, chói mắt giống như thiên thần. Bọn họ ngược lại chỉ nhìn đi qua, quá khứ, căn bản không nhìn thấy diện mạo của hắn, hắn đứng ở trăm trượng đầu sóng bên trên, sau lưng một vầng mặt trời vàng nóng, tóc đen ở phía sau bồng bềnh. Thần linh! Có người kêu lên. Thần linh! Miêu miêu! Đáy lòng của bọn họ bay lên một chút ít hy vọng đứng ở đó đầu sóng bên trên, là bọn hắn thần linh. Bọn họ không muốn tiếp thu thần linh hủy diệt, khát vọng nó không có rời đi. Chỉ là, bọn họ vẫn là thất vọng rồi. Bọn họ cái kia nho nhỏ hy vọng xa vời, bị hiện thực chố vỡ vụn. Làn sóng sức mạnh đã dần dần yếu đi, chiều thế yếu đi, thay đổi thấp, người kia vị trí thấp xuống, không lại bị kim quang chố vây quanh, hắn cũng hướng tới bình thường, giống nhau tướng mạo của hắn, cực kỳ bình thường. Chúng mèo lần thứ hai rơi vào một mảnh hét thảm. Bọn họ biết, là vật tà dẫn để nổ rồi đồ đằng, để cho bọn họ thần linh rời đi. Nhưng bọn họ cũng không trách tội vật tà, bọn họ cho rằng đây là tộc công đám người cùng nhau thương nghị ra quyết định, là bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 253, tín nhiệm cùng lời nói dối. Thiên miêu nữ ngơ ngác đứng ở trên bờ cát, biểu hiện đờ đẫn nhìn đồ đằng hủy diệt phương hướng, cái đuôi dài đằng đẵng vô lực rơi ở trên mặt đất. Đồ đằng hủy diệt sắp tới một nén hương thời gian, nàng một mực ngơ ngác đứng ở chỗ này, hai hàng thanh lệ vô thành vô tức chảy xuống. Làm sao có khả năng? Làm sao? Khả năng? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thanh thút tha thút thít, đứt quãng. Miêu Nghị quay đầu, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, tinh thần hoảng hốt dáng vẻ, lắc lắc đầu, thở dài, trầm mặc không nói. Miêu Nha quỳ gối trên bờ cát, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, thô lỗ trên mặt, khóe miệng dùng sức biết lên, luôn luôn hung hoành trong ánh mắt, lộ ra một luồng bi thống. Biển gầm ào ào hướng về bọn họ tới gần, làn sóng âm thanh liên tục kích thích bọn họ, cuối cùng đem bọn họ từ trong bi thương lấy lại sức được. Thay vào đó, là vô cùng vô tận phẫn nộ cùng đau lòng. Miêu Nha cùng Thiên Miêu nữ, căm tức nhìn xa xa vật tà, cường đại linh lực cuồn cuộn mà động. Đáng chết vật tà. Miêu Nha toàn thân đầy giấy hùng hậu linh lực, màu lam đậm linh khí bao vây lấy toàn thân của hắn, với tay, túi trữ vật trực tiếp mở ra, hai cái to như đèn lồng sáng ngời kim truy bay ra, chăm chú nắm trong tay. Thiên Miêu nữ trong mắt yêu thương, hoàn toàn biến thành sát khí lạnh như băng, vây đuôi một cái, vứt ra đầy trời cát trắng. Nàng năm ngón tay mở ra, móng tay nhanh chóng thành dài, chấm toát, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên, phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo. Nàng nhìn vật tà, lạnh như băng phun ra hai chữ, hôn trướng. Bọn họ là cỡ nào tín nhiệm vật tà, từ hắn đi tới bộ lạc sau khi, liền bắt đầu tin tưởng hắn, nghe chỉ huy của hắn, phục tùng hắn sắp xếp. Thiên Miêu nữ càng là cho rằng, hắn có thể động tâm chính mình, vì lẽ đó đồng ý dừng lại ở trong bộ lạc. Bọn họ cho rằng, chính mình đối với vật tà tốt như vậy, dễ dàng như vậy tiếp nhận hắn, đối với hắn phi thường tín nhiệm, hắn cũng có thể lấy giống nhau phương thức báo cáo chính mình. Tín nhiệm chính mình, không cần có chỗ ẩn giấu. Nhưng này cái hôn trướng vật tà, nhưng gạt bọn họ dẫn làm lộ đồ đằng, dẫn để nổ rồi bọn họ tâm linh ký thác. Ngày đêm làm lễ thần linh. Tại trước đó, vật tà nói có kế hoạch, có thể một người đối kháng 6000 người đại quân, bọn họ tin, bọn họ dĩ nhiên buồn cười tin. Đồng thời không có ép hỏi kế hoạch của hắn, như vậy tín nhiệm một người, để cho có hoàn toàn tự do, có thể nói là coi hắn là người mình. Nhưng hắn tại sao có thể tự ý dẫn để nổ rồi đồ đằng? Hắn không thể không biết đồ đằng đối với một cái bộ lạc tầm quan trọng. Đã không có thiên miêu đồ đằng, bọn họ còn tự xưng cái gì thiên miêu bộ lạc? Này cũng bị xóa bỏ khác nhau ở chỗ nào? Không giống nhau là bị xóa tên. Bọn họ phẫn nộ đến cực điểm, bi thương đến cực điểm, không chỉ là bị vật tà lừa dối, càng là đối với vật tà hành động không thể chịu đựng. Mọi người thấy Miêu Nha cùng Thiên Miêu nữ động tác, hơi nghi hoặc một chút không rõ, bọn họ làm sao tức giận như vậy? Chẳng lẽ là kẻ địch không có chết quang? Một cái tộc nhân cầm lên vũ khí, những người khác thấy thế, cũng dồn dập cầm lên vũ khí, không hóa hình miêu tộc nhóm, thì lại toàn bộ rũi ra lợi chảo, cẩn thận nhìn chằm chằm biển gầm sâu động tĩnh. Liên thành viên bình thường trong tộc đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Miêu Nghị không thể không có cảm nhận được. Hắn sâu sắc nhìn vật tà, trong mắt có kinh ngạc, thán phục, bi thống, lại có chút trong dự liệu thoải mái. Hắn có chút do dự, lại có chút phẫn nộ. Vào đúng lúc này, tâm tình của hắn phi thường phức tạp, vô cùng giằng co. Biển gầm rời đi, khoảng cách càng ngày càng gần, đầu sóng cũng càng ngày càng thấp. Lực lượng còn tính, tới đây đi đến cuối con đường, mấy trăm trượng đầu sóng, đi tới cách bọn họ 20 dặm địa phương, chỉ còn lại có hơn 10 trượng, mỗi đi một dặm, liền thấp đến mức càng nhanh hơn. Rất nhiều thiên miêu tộc tộc nhân bắt đầu bay lên trên không, cẩn thận quan sát làn sóng sau lưng tình huống. Nhưng bọn họ nhìn thấy, căn bản không có một cái kẻ địch, thậm chí ngay cả con ruồi đều không phát hiện được, chỉ có một vũng biển rộng, phần cuối của biển lớn đã không có bãi cát, trực tiếp liên tiếp đến thanh sơn phía dưới, chặn lại đường đi. Bọn họ đối với phía dưới một mặt khẩn trương tộc nhân lắc lắc đầu, rơi xuống. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nói do đồ đằng làm nổ thành công, không có kẻ địch. Lập tức, bọn họ nhìn phía tộc công cùng tộc đầu, không hiểu bọn họ đang sốt sáng cái gì. Sóng biển từ từ tới gần đảo nhỏ, độ cao trên diện rộng giảm xuống, tại độc các ánh mặt trời xuống, sóng biển giống như bị phơi toàn thân như nôn ra, mất đi khí lực, đợi đến trên bờ cắt lúc, đã không có một điểm độ cao rồi. Vật ta dựa vào cuối cùng một luồng sóng, chân đạp sóng vỗ, bị đưa đến trên bờ cát. Hắn đi tới trước mọi người, nói thật nhỏ, chúng ta thắng rồi. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhưng đủ để tại đây trầm mặc đè nén hoàn cảnh dường như thiên lôi, mọi người nghe vào trong tai, nhưng không có cao hứng bừng bừng hoan hô. Vẻ mặt của bọn họ hết sức phức tạp, vui sướng, bi thương, mờ mịt, cuối cùng toàn bộ hóa thành trầm mặc im lặng. Vật ta nhìn về phía Miêu Nị ba người, còn chưa chờ mở miệng, Miêu Nha liền quát to một tiếng, cầm lấy sáng ngời kim truy vào tới. Vật ta, người tên khốn kiếp này. Hắn giơ lên thật cao cây búa, cái kia mấy trăm cân trọng lượng, ở trong tay hắn nhẹ như không có gì, nhẹ nhõm giơ lên thật cao, đập về phía vật ta đầu. Người đáng chết. Thiên Miêu nữ quát lạnh một tiếng, cả người thân hình lay động, đi tới vật tà phía sau, một đôi lợi chảo xuyên thẳng vật tà sau lưng. Vật tà mặt không thay đổi giơ bàn tay lên đi xuống nhấn một cái, nhất thời hai đạo linh lực vọt vào dưới đất, tại Miêu Nha phía dưới đột nhiên nhảy lên lên, dường như mãng xà giống như vậy, cấp tốc theo mắt cá chân hắn đi lên quấn quanh mà đi, trong chốc lát, liền lan tràn đã đến bắp đùi của hắn vị trí, không thể động đậy. Mà Thiên Miêu nữ bên kia, một chảo đâm tới vật tà trên người, sắc sắc hai tiếng, kim tỏa giáp như ẩn như hiện, liền vật tà đều không xúc phạm tới nửa điểm. Vật tà trái lại hai tay như điện, nhanh chóng nắm lấy thủ đoạn của nàng, dùng sức cùng nhau, cũng ở cùng nhau, một tay nắm lấy. Hôn trướng. Thiên Miêu nữ dãy rủa mấy lần, căn bản là không có cách chạy trốn, thân thể hơi xoay một cái, đuôi quăng lại đây. Cái kia đuôi nhìn lại dư thừa, kỳ thực cực kỳ đặc thù, phía trên bộ lông có thể khống chế cứng mềm, lúc này từng chiếc dựng thẳng lên, so với kim thép còn sắc bén. Vật ta không chút nghĩ ngợi, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái thước trúc, hung hăng một cái vỗ xuống đi. Đùng. Thước trúc là nhược phong pháp bảo một trong, lợi dụng thiên tài địa bảo làm thành, cứng rắn cực kỳ, cái vỗ này dưới trực tiếp đem dựng thẳng lên lông cứng đập nhuyễn, đánh tới đuôi trên. Thiên Miêu nữ sắc mặt trắng nhợt, bị đánh đến mức rất đau nhức, đuôi trên nóng hừng hực, như bị đốt như thế, nàng hừ lạnh một tiếng, không cam lòng sẽ đem đuôi quăng về phía vật tà. Vật tà không nói hai lời, quyết đoán đập xuống. Đùng. Thiên Miêu nữ bị đau, rên lên một tiếng, lại vung lên đuôi. Ba ba ba. Vật tà không có chút nào hạ thủ lưu tình, liền phách ba lần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như là tư thuộc tiên sinh đánh hải tử nghịch ngợm lòng bàn tay, vừa chuẩn vừa ngoan. Này mấy lần nhưng làm Thiên Miêu nữ đánh đau, con mắt đỏ một mảnh, vừa thẹn lại hoan ức, lại phẫn nộ. Thả ra tộc công. Miêu Nha giận dữ hô một câu, vẫn không có đem cái kia hai đạo linh lực mở ra, vừa giận lại buồn bực, quay về vật tà hơi liếc một cái chuẩn, liền đem cây búa ném tới. Cây búa dường như lưu tinh như thế, vừa nhanh vừa chậm, gây linh lực tăng cường. Nếu như bị đập trúng, cần phải phun ra mấy búng máu đến. Vật tà nhàn nhạt liếc một cái, không né tránh, không có bất kỳ động tác. Sẽ ở đó cây búa muốn đem đầu của hắn nện thành thịt nát mấy mắt, một đôi mập mạp bàn tay lớn rối tới, đột nhiên nắm lấy tay cầm, dùng sức vung một cái, vứt xuống một bên. Vành bãi cắt bị nện ra hai cái hô to. Hai người các ngươi náo đủ chưa? Miêu Nị một mặt âm trầm đối với hai người khiển trách, mắt nhỏ bên trong còn có chút ngơ ngẩn, không ngừng mà khoảng trừng, trái phải chuyển động. Nhị thúc, nhị thúc. Miêu Nha cùng Thiên Miêu nữ đồng loạt kêu lên, thập phần không rõ. Được rồi. Miêu Nị bỗng nhiên hét lớn, trên mặt thịt mỡ không ngừng run rẩy, căm tức nhìn hai người, máng, bây giờ là tình huống thế nào? Các ngươi còn có tâm tư nội chiến? Hồ đồ, hôn trướng, đều cút cho ta đến bên trong lều nói chuyện. Miêu Nha cùng Thiên Miêu nữ ngẩn người. Miêu Nị lúc này nổi giận bộ dáng đem bọn họ hù dọa đến, phải biết vị này nhị thúc nhưng là lấy ôn hòa sưng, tại trong bộ lạc chưa từng có đối với bất luận cái nào tộc nhân nổi giận quá, chớ nói chi là bỏ thêm cái lăng chữ. Vật ta buông lỏng ra chỉ trụ Thiên Miêu nữ thủ đoạn tay, thu hồi thức trúc, đồng thời giải tán cái kia hai đạo cuốn lấy Miêu Nha linh lực, trầm mặc đứng ở một bên. Hai người bước nhanh đi tới Miêu Nị bên người, Miêu Nị lạnh lùng nhìn hai người một chút, muốn mắng hai người vài câu, có thể tưởng tượng hai người cũng là bởi vì đồ đằng việc mới được quá đáng kích, cũng không tốt nói thêm cái gì, đưa tức giận vung một cái tay áo bảo hướng về lều vải đi đến. Miêu Nha cùng Thiên Miêu nữ không rõ vì sao, lại không dám làm tức giận nhị thúc, không thể làm gì khác hơn là hận hận trừng vật tà một chút, đi theo sau. Vật tà không nói gì, cũng vội vàng đi theo. Bốn người đi vào lều vải sau, tại trên bờ biển mọi người cùng người khác mèo, thập phần không hiểu hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi trong lòng cảm tưởng. Bọn họ đây là làm sao vậy? Đã đến trong lều vải, Miêu Nị kéo một thân nặng nề thịt mỡ, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn phía trên, sâu sắc thở phào, có vẻ rất là mệt mỏi. Miêu Nha cùng Thiên Miêu nữ đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu, cái gì cũng không dám nói. Vật ta đúng là tùy ý rất nhiều, cũng lôi cái ghế, đang muốn ngồi xuống, Thiên Miêu nữ nhưng đối với hắn lớn tiếng quát lên, ngươi cho ta đứng. Vật ta thân thể dừng lại, cái ghế kéo đến một bên, đứng nói, nếu như điều này có thể cho ngươi dễ chịu một ít, ta có thể đứng cả ngày. Dễ chịu? Ngươi bảo ta làm sao dễ chịu? Thiên Miêu nữ cuồng loạn kêu lên, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt nhưng tất cả đều là bi thương, ta hận không thể hiện tại sẽ giết ngươi, tươi sống trả sát ngươi. Thiên Miêu nữ, được rồi. Miêu Nhị đột nhiên gầm lên, từ trên ghế đứng lên, ngươi còn ngại hiện tại bộ lạc không đủ phiền phức. Nhị thúc. Thiên Miêu nữ chạy xuống ủy khuất nước mắt, nàng chỉ vào Vật Tà, hận hận nói, hắn đem đồ đằng phá hủy, còn có cái gì so với chuyện này phiền toái hơn đấy sao? Ta thân là bộ tộc chi công, liền mắng hắn vài câu tư cách cũng không có ư? Nàng nhìn Vật Tà, trong mắt chỉ có oán hận, gàn từng chữ nói, Vật Tà, lúc trước ta thì không nên tin tưởng ngươi, làm sao có thể sẽ có người giúp chúng ta nghịch chuyển đại thế? Một mực người này còn hiểu được đồ đằng làm sao sử dụng, làm sao làm nổ. Thật trùng hợp, thực sự là thật trùng hợp, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Nàng cắn môi một cái, nhắm mắt lại hận hận nói, hiện tại ta muốn ngươi vĩnh viễn rời đi bộ lạc, một bước cũng không thể bước vào. Dù cho đi vào một bước, ta đều sẽ nâng toàn tộc lực lượng cùng ngươi đánh nhau chết sống. Chương 254, trầm muộn đêm khuya. Nói lời vô ích hữu dụng không? Việc đã đến nước này, vẫn là thương nghị chuyện tiếp theo đi. Miêu Nhị cố gắng chấn định, mặt lạnh khiển trách Thiên Miêu nữ một câu, quay đầu quay về Vật Tà nói, Vật công tử, ngươi cái nào cũng không cần đi, liền ở lại ta Thiên Miêu tộc trong, ai cũng không dám trục xuất ngươi. Vật Tà khẽ gật đầu, nói, đa tạ lượng giải. Không được. Thiên Miêu nữ nắm lấy mờ ám tay, khóc không ra tiếng, nhị thúc, hắn đem đồ đằng phá hủy, chúng ta bộ lạc còn thế nào tồn tại? Huống hồ, đồ đằng là chúng ta sức mạnh mạnh mẽ nhất, bây giờ không còn, lần sau nhân tộc tấn công nữa, nên ứng đối như thế nào? Chẳng phải là chờ chết? Vật Tà quay đầu, nheo mắt lại thản nhiên nói, ta sẽ không để cho Thiên Miêu tộc diệt vong. Ngươi nói sẽ không thì sẽ không. Ngươi cho là ta bây giờ còn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Thiên Miêu nữ mặt lạnh phản bác, ngươi chẳng lẽ còn rơi xuống 5 cái đồ đằng đến làm nổ? Còn có thể ngăn cản hơn 1000 đại quân? Vật Tà trong mắt tinh quang thoáng hiện, nếu như tất yếu phải vậy. Được rồi, đối với Vật công tử làm nổ đồ đằng việc, không cần nói nữa, không có Vật công tử thành tâm nhắc nhở, cùng hắn tình báo cùng kế hoạch, chúng ta từ lúc mấy tháng trước chết rồi. Miêu Nhị phất phất tay, nhắm mắt lại, khóe mắt nếp nhăn như ẩn như hiện, vẻ mặt không thể tả mà nói, việc này trước hết như vậy, Vật công tử không cần để ở trong lòng. Vật Tà gật gật đầu, đã như vậy, ta liền đi ra ngoài trước. Nói xong, xoay người rời đi. Thiên Miêu nữ oán hận nhìn hắn rời đi, quay đầu, cấp khóc không ra tiếng, nhị thúc, ngươi làm sao còn có thể tin hắn? Hắn cóng lấy chúng ta đem đồ đằng làm nổ, căn bản không đáng giá tin tưởng. Miêu Nhị mắt vẫn nhắm như cũ, thở dài nói, ngươi và Miêu Nha đều đi ra ngoài đi. Miêu Nha một mực không nói gì, hắn chỉ là phẫn nộ với Vật Tà cóng lấy toàn tộc người, tự ý làm nổ đồ đằng chuyện, trục xuất không trục xuất, hoàn toàn không phải hắn có thể định đoạt. Hắn không nói lời nào, là bởi vì hắn không biết thế nào quyết định là đúng. Lúc này nghe được Miêu Nhị để cho bọn họ đi ra ngoài, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đi ra ngoài. Mà khi hắn lúc ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Thiên Miêu nữ đang nhìn hắn, cặp kia nước long lanh, tràn ngập linh động mắt to đang nhìn hắn. Hắn thu hồi đã giơ lên chân, nhìn Miêu Nhị thân ảnh mệt mỏi, do dự chốc lát, mạnh mẽ cắn răng một cái. Đối với Miêu Nhị nói, nhị thúc, ta cảm thấy tộc công cách nói là đúng, chúng ta nên trục xuất. Ngươi biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì sao? Ngươi biết nàng chân thật nội tâm ý nghĩ là cái gì không? Miêu Nhị đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén rơi xuống Miêu Nha trên người. Miêu Nha cảm giác ở đằng kia dưới ánh mắt, mình bị nhìn ra toàn thân thông suốt, trên sống lưng bay lên một trận lạnh lẽo. Đi ra ngoài, đồng thời không thể để cho tộc nhân biết là Vật Tà chính mình kế hoạch làm nổ đồ đằng. Miêu Nhị một lần nữa nhắm mắt lại, hô hấp có chút không khoái. Thiên Miêu nữ kêu lên, nhị thúc, ta nói ra. Miêu Nhị đột nhiên đứng lên, vỗ lên bàn một cái trán gân xanh từng chiếc nổ lên, hai mắt một mảnh đỏ chót. Ầm, bàn chia năm xẻ bảy, vỡ thành mấy khối. Chúng ta vậy thì đi ra ngoài. Miêu Nha mắt thấy nhị thúc là thật sự nổi giận, một phát bắt được Thiên Miêu nữ tay, đem lôi đi ra ngoài. Hai người sau khi rời đi, Miêu Nhị cúi đầu, nhìn vỡ thành mấy khối bàn, trầm mặc không nói, nhắm mắt lại, vô lực ngồi xuống. Thân thể mập mạp, cái ghế ngồi hế a vang vọng. Trầm muộn một ngày, tiểu tại dày vò cùng đang lúc mở mịt vượt qua. Ngày đó, bọn họ trải qua được thực sự quá nhiều, chịu đến đả kích thực sự quá lớn, tín ngưỡng cùng niềm tin xung kích, đem bọn họ hành hạ đến hồn bay phách lạc, hoàn toàn đã không có ngày xưa tiếng cười cười nói nói. Mà hôm nay đêm khuya, không biết có phải hay không bởi vì thần linh chết đi, liền ngay cả ông trời cũng không nhịn được trong lòng mù mịt. Hạ xuống tảng lớn mây đen, che lại vô số đầy sao cùng minh nguyệt, trong thiên địa một mảnh hắc ám. Vật Tà nằm ở cạnh biển, cả người phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, ánh mắt thâm thúy, nhìn xa xa vô cùng vô tận hắc ám. Tiểu Gia Hỏa lười biếng nằm ở bên cạnh hắn, khi thì bò đến trên bụng của hắn, khi thì bò đến trên tay của hắn, cũng không biết tại mân mê cái gì. Gió to hô hô thổi, đã không có ngọn núi ngăn cản, chúng nó càng thêm tùy ý chạy trốn, cùng dã bất kham rong ruổi tại vùng đất bằng phẳng bao la trên mặt biển. Chúng nó là điên cuồng như vậy vừa bãi tàn phá, đảo loạn bình tĩnh ngoài khơi, cuốn lên vô số bọt nước, kêu khóc, reo hò, đem mình nội tâm ngông cuồng, thỏa thích biểu hiện ra. Biển rộng bay lên rầm rầm vang trầm, đó là sóng lớn cùng sóng lớn va chạm, chúng nó dường như đấu sĩ giống như vậy, không biết mệt mỏi lan lộn, xông tới, dường như muốn đem hết thảy đều đập thành phấn vụn, khủng bố không hiểu. Đúng, Mây đen đêm dưới biển rộng chính là đáng sợ như thế, ngươi cái gì đều không nhìn thấy, trước mắt một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe được to lớn tiếng va chạm, đưa thân vào này. Giống như là đối mặt một cái đáng sợ ác ma, nó há to miệng, trừng mắt tham lam con mắt, phát ra khủng bố giống to. Chậm rãi thôn vệ tâm thần của ngươi, ý đồ đem ngươi hành hạ đến thống khổ không thể tả, nếu ngươi không chịu nổi mà rời đi, nó sẽ ha ha lớn tiếng trầm biếm. Vật ta bị gió to quét mặt, bị gió lạnh thấu lưng, vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, hắn trước sau nghĩ đến ngày sau việc, nghĩ kế hoạch của mình cùng tương lai, đương nhiên cũng bao quát Thiên Miêu tộc tương lai. Hôm nay làm nổ đồ đằng việc, chỉ có thể nói là bất đắc dĩ, Thiên Miêu tộc thực lực quá yếu, đối mặt vài lần với kẻ địch của mình, căn bản không có sức chống cự. Hắn căn bản không có khả năng mượn ngoại lực, cho dù là bồi dục sư giới sức mạnh khổng lồ, cũng không kịp dùng tới. Mà hắn nhưng không có cách thuyết phục Thiên Miêu nữ đám người, dù sao làm nổ đồ đằng việc cơ hội là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó vì Thiên Miêu tộc không bị diệt, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách lầy, dùng chính mình đã cứu bọn họ toàn tộc một lần ân tình, đổi lấy thật vất vả tạo dựng lên tín nhiệm. Chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn xác thực rất lớn, vô cùng có khả năng bởi vậy, chính mình thật vất vả xây dựng lên anh hùng hình tượng đã bị hủy, một khi bị trục xuất, hoặc là bị bọn họ chỗ căm ghét. Hắn liền không thể không rời đi, một lần nữa sàng lọc bộ lạc, từ đầu trở lại. Chỉ là lúc này muốn từ đầu trở lại, đã không có đơn giản như vậy. Chiến tranh đã bạo phát, bị diệt bộ lạc đã có mấy cái, để cho sự lựa chọn của hắn đã ít lại càng ít. Mà nếu như không cách nào tại chiến tranh lúc đầu thành lập một phen thành tựu, để thế nhân chú ý, như vậy hắn muốn phát triển cái kia bộ lạc, như trước sẽ bị xóa bỏ. Mà toàn bộ của hắn kế hoạch cũng sẽ bởi vậy bị đánh loạn. Hắn không hy vọng nhìn thấy điểm này, cũng rất khó tiếp thu điểm này. Sự tình một khi bắt đầu, rất khó trên đường lui ra cùng thay đổi. Tại đại thế trước mặt, vật ta có không được nghịch tiên thực lực tuyệt đối, có thực lực kia, hà tất như vậy khổ tâm kinh doanh. Hắn nghĩ tới, nếu là việc này thất bại, hắn muốn ở trong chiến tranh lãnh đạo một đám người sát tiến ma tông cơ hội xa vời. Hắn cũng nghĩ tới vận dụng đào tạo giới sức mạnh đi tấn công ma tông. Chỉ là hiện tại chiều hướng phát triển, cường giả chỉ chú ý sinh tồn trạng thái, chỉ chú ý cuộc chiến tranh này, hắn muốn để những kia đào tạo giới lão quái cùng hắn sát tiến ma tông, cơ hồ không khả năng. Bọn họ mèo già hoa cáo, dù cho có phủ linh sinh bực này vì ám môn mà nhiệt huyết cường giả, nhưng số lượng không nhiều, phần lớn người nhất định sẽ quan sát, không mấy người dám ở trong chiến tranh ngược lại đại thế chọc rắc rối. Chỉ là một bình linh dịch còn chưa đủ để cho bọn họ không để ý chết sống. Nói cách khác, nếu vô pháp cứu Thiên Miêu tộc, hắn nhất định phải đợi đến chiến tranh kết thúc mới có thể sát tiến ma tông. Nếu như sự tình thật sự hướng về phương diện này phát triển, vật ta có thể có lớn hơn nắm chặt đạt được đốn ngộ thảo, bởi vì vào lúc ấy đuôi bẩm đã lăng xuống, vật ta hoàn toàn có thể đánh diệt trừ tà ma, thay trời hành đạo đại kỳ, dòng chống khua chiêng đánh hạ ma tông. Chỉ tiếc vật ta hiện tại muốn không phải sát xuất thành công, mà là thời gian. Lấy hiện nay chiến tranh tiến độ đến xem, muốn kết thúc e sợ muốn mấy năm, dòng dã mấy năm, đối với thượng giới thời gian tới nói chính là thời gian mấy tháng. Thời gian lâu như vậy, cũng không ai biết thượng giới truy binh có thể hay không đến. Bọn họ có thể không đợi ngươi đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mới chậm rãi đến. Vật ta nhìn phương xa hắc ám, ánh mắt trước sau như một thâm thúy. Dạ phong thật to, mây đen rất nặng, bên trong đất trời bị bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Tiểu gia hỏa cảm thấy vật ta rất là không thú vị, rõ ràng cảnh sắc trước mắt cùng hắn lần thứ nhất gặp phải của mình như thế, nhưng không có chút nào xúc cảnh sinh tình. Lúc này hắn hẳn là rất cảm khái cho mình uống mấy cái quỳnh tương mới đúng. Nó tại vật ta con mắt phía trước giơ giơ cái kìm, vậy mà vật ta không thèm nhìn nó một chút, đem nó bỏ qua. Nó cảm thấy rất phiền muộn, rất phẫn nộ, muốn cho vật tà mấy cái kìm để hắn biết mình lợi hại, lại sợ hắn vừa nổi gióa, đem mình yêu nhất quỳnh tương uống một hớp đi, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất nhìn phía xa xa bãi cát. Cái kia trên bờ cát, nó ban ra tiểu miêu chính một người lười biếng nằm nhoài tại trên bờ cát, nhìn dáng dấp vô cùng thoải mái. Nó quyết định quá khứ cùng nó nói chuyện tâm tình, triển vọng tương lai tốt đẹp. Nó bỏ xuống vật tà thân thể, hướng về cái kia chỗ kiên quyết không rời chậm rãi bò tới. Hai nơi trong lúc đó là rất nhiều lều vải cùng lửa trại, chiếu đến ánh lửa, có vài con tiểu miêu chính vây ngồi ở bên cạnh. Túi đầu, nhìn bãi cát, không biết đang làm những gì. Tiểu gia hỏa cảm giác mình hẳn là phải có một điểm thô bạo, quyết định nên ngang theo hắn nhóm trung gian xuyên qua. Nó đi tới lửa trại bên cạnh, chậm rãi bò. Nó bò được vô cùng cẩn thận, phi thường chậm, phải biết phía trước một quãng thời gian, này vài con khốn nạn mèo còn muốn đem nó nướng lên ăn, nó tự nhiên là ngoan cường chống lại, cuối cùng tại một phen huyết chiến sau khi, cuối cùng đem vài con khốn nạn mèo kéo được kiệt sức, lấy được vĩ đại thắng lợi. Nhưng là lần này, nó bò tới vài con mèo trung gian, chúng nó nhưng như không phát hiện mình như thế, một mực túi đầu. Tiểu gia hỏa run rẩy, không phải sợ hãi, là hưng phấn. Nó nghĩ thầm, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, rốt cuộc biết ta là không dễ chọc được rồi chứ. Nói cho các ngươi, ta không cần cái kia lê tẩm vật tà làm hậu trường, cũng có thể dọa ngã các ngươi. Nó dương dương đắc ý, cực kỳ hung hăng giơ giơ tiểu cái kìm, tiếp theo sau đó về phía trước bò sát. Nó bò tới một cái lều vải trước mặt, phát hiện trong lều vải ba người, trên đất vẽ một bộ đồ, tấm kia đồ là cái đặc biệt khốn nạn mèo, hẳn là đặc biệt khốn nạn mèo, dài đến như vậy sắc bén, hàm răng như vậy tiêm, hù dọa ai đó. Ba người bọn họ quỳ gối bộ kia đồ trước, vùi đầu tới đất trên, trong miệng cổ đảo cái gì. Tiểu gia hỏa nghe không hiểu, vì lẽ đó nó quyết định không nhìn bọn họ. Nó leo lên, đi tới một con đại mèo mập trước mặt, này con đại mèo mập nó nhận thức, đặc biệt thích ăn, dĩ nhiên học xong tà ác cả nướng, phi thường tàn nhẫn. Nhưng là hôm nay nó xem ra là lạ, cá đều sấy nướng thành hắc thán rồi, nó làm sao còn có tâm tư xem lửa? Hỏa có gì đáng xem? Nó tiếp tục bò, một mực bò, nó cực kỳ cảnh giác nhận ra được, chính mình phát hiện một cái to lớn bí mật. Bất kể là ai, bất kể là tên khốn kiếp kia, hôm nay đều biến thành si ngốc kẻ ngu si. Nó rất tức giận kết quả này, đối với mình nguyên bản thô bạo lộ ra ngoài nhận thức sinh ra hoài nghi. Rốt cục, nó đi tới của mình đoan ra trước mặt. Đối với này mèo, tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, nó cảm thấy cũng là khốn nạn, nhưng sau đó, cảm giác nó không như vậy khốn kiếp. Nó không kịp chờ đợi muốn cùng cái này không như vậy khốn nạn nói mình một đường tới phát hiện trọng đại, cùng với mình là thế nào rửa sạch nhục nhã, đem cái kia vài con muốn đem nó nướng khốn nạn sợ đến tè ra quần quang huy sự tích. Nó tại tiểu miêu trước mặt mặt mày hớn hở liên tục lắc gọng kìm lớn, khoa tay một trận lại một thông. Chờ nó phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện tiểu miêu căn bản không để ý đến nó, vẫn nhìn phương xa. Nó nổi giận, giận tím mặt. Quả nhiên khốn nạn chính là khốn nạn, đến chết không đổi. Vật ta không nhìn ta vậy thì thôi, dọc theo đường đi không ai liếc lấy ta một cái vậy thì thôi, ngươi lại cũng không coi ta. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi làm sao dám không nhìn ta đây chỉ một kìm nát tan nhật nguyệt siêu cấp vô địch con cua lớn đây. Tại buồn bực lửa giận bên trong, nó hung hăng cho tiểu miêu một kìm, sau đó quả nhiên lui lại, sau này chạy vội. Miêu. Thê thảm mèo kêu phóng lên trời, tiểu miêu nhìn chòng chọc vào này con siêu cấp khốn nạn vô sỉ, thầm cho mèo một cái kìm liền liều mạng trốn chạy loại nhát gan, hai ba bước liền đuổi theo tiểu gia hỏa, nhấc lên tức giận miêu chảo, nặng nề vô xuống đi. Ầm. Ầm ầm. Rầm 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 ầm. Chương 255, sóng lớn mênh mông. So với thiên miêu bộ lạc nặng nề, ngoại giới bầu không khí đúng là chấn động nhiều. Bọn họ đã nhận được một cái làm cho không người nào nói tin tức, cái kia đang chết, trời giết, nham hiểm giả dối kẻ phản bội vật đại ma đầu, không có chết, thiên miêu tộc cũng không có diệt vong. Đồng thời lần này kết quả so với vệ tăng cái kia trận chiến đấu còn thảm, thiên miêu tộc chưa chết một người, không bị thương một người, trái lại là Nam Nguyệt Hồng cùng Lữ Thượng thủ lĩnh Hổ Lang Chi Sư, bị đối thủ diệt sạch sành sanh. Mọi người thật sự không nói gì rồi, như vậy đều có thể đánh bại, Nam Nguyệt Hồng cùng Lữ Thượng là không phải người ngu à. Mỗi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ồ lên vang vọng nhân tộc mỗi một góc. Việc này náo động trình độ, trực tiếp đem những kia đắc thắng trở về đám thiên tài bọn họ danh tiếng gắt gao đè xuống, không ai quan tâm bọn họ thắng không thắng, phải hay không đại thắng. Như danh nguyện phương thắng thiên tài như vậy, không khỏi khá là tức giận, bọn họ vốn muốn mượn lần này chiến tranh, để tên của chính mình truyền bá đến thế giới mỗi một góc, chưa từng nghĩ tới cái kia đáng chết vật tà, vậy mà liên tục đoạt bọn hắn danh tiếng. Khó chịu về khó chịu, bọn họ cũng không phương phát tiết, tất cả mọi người đều tại quan tâm chuyện này, thiên tài đi để ý tới tâm tình của bọn họ. Kết quả là bọn họ cùng bị thiên miêu tộc hết thảy mèo không nhìn tiểu gia hỏa như thế buồn bực. Mà chuyện này bản thân tự nhiên đưa tới mọi người rất lớn lòng hiếu kỳ, không khỏi suy đoán thiên miêu tộc phải hay không có bí mật gì thủ đoạn, hoặc là có cái gì bộ lạc trong bóng tối trợ giúp bọn họ. Bọn họ không thể tin nổi thất bại vấn đề xuất hiện ở Nam Nguyệt Hồng bọn người trên thân, coi như là đầu heo cũng không khả năng hoàn toàn thất bại chứ. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu tiểu tại ánh mắt rất nhiều người bên trong tiến hành, vì lẽ đó cũng không lâu lắm chân tướng đã bị nhanh chóng truyền bá ra. Nguyên lai like. Là vật tà không biết làm thế nào chiếm được thiên miêu tộc cao tầng cho phép, dẫn để nổ rồi đồ đằng. Mọi người vừa bắt đầu còn không phải rất tin tưởng. Bọn họ thân là nhân tộc, còn biết đồ đằng đối với một cái bộ lạc ý nghĩa trọng yếu, cho dù chết, cũng sẽ không dễ dàng làm nổ. Có thể trải qua nhiều mặt tìm chứng cứ sau khi, bao quát ngày đó lân cận một ít bộ lạc, cảm nhận được năng lượng khổng lồ gợn sóng. Cùng sau đó tại đồ đằng nổ tung phụ cận nhiều hơn thăm dò, xác nhận tin tức này. Lần này, không chỉ có nhân tộc sửng sốt, liền ngay cả yêu tộc cũng trợn tròn mắt. Đây là một tình huống thế nào? Thiên miêu tộc dĩ nhiên sẽ làm nổ đồ đằng. Bọn họ có phải hay không điên rồi? Lần này, liền ngay cả một mực trầm mặc yêu tộc tộc nhân, cũng không chịu được cô quạng, đứng dậy, nghiêm trọng khiển trách thiên miêu tộc phương pháp. Mà đối với vật tà, bọn họ càng là dựa vào nhân tộc lên vật đại ma đầu biệt hiệu, đối với vật tà trắng trợn chửi rủa. Bọn họ nhất trí cho rằng, thiên miêu tộc tuyệt đối không thể làm ra bực này khinh nhờn thần linh cử động, nhất định là bị vật tà tên ma đầu này chỗ đầu độc, mới làm ra quyết định sai lầm. Trong lúc nhất thời, vật tà danh tiếng không gần như chỉ ở nhân tộc bên kia xú khí hơn thiên. Liền ngay cả yêu tộc cũng đem hắn nói tới mất hết tên tuổi, quả thực có thể cùng chân chính ma đầu liều mạng. Thậm chí rất nhiều ma nhân tại vật tà trước mặt đều phải cảm thấy không bằng, bọn họ mặc dù là ma, làm được đầy máu tanh việc, vẫn còn không dám đắc tội toàn bộ thiên hạ. Vật tà cử động, quả thực chính là thần tượng của bọn hắn muốn làm, cũng không dám làm. Nói chung, lòng người phản chiến. Danh tiếng bại hoại, vật tà nếu là rời đi thiên miêu bộ lạc, nhất định sẽ lưu lạc làm người người gọi đánh chính là chuột chạy qua đường. Toàn bộ hạ giới, tựa hồ không tiếp tục vật tà chỗ dung thân. Đương nhiên làm thất bại nhất phương Nam Nguyệt Hồng cũng tốt hơn không tới đi đâu. Mọi người nhất trí hoài nghi hắn thông minh cao thấp, thật sự là vụng về được hết thuốc chữa. Phải biết vật tà tại sao gọi vật đại ma đầu, tự nhiên là bởi vì hắn làm việc không kiêng dè gì, chuyện gì đều làm ra được. Nhất định phải phòng bị hắn làm nổ đồ đằng, khỏi cần phải nói, đơn giản nhất chia binh hai đường, quân chia thành ba đường, tứ lộ năm đường tổng hội chứ. Tất yếu tụ tập cùng một chỗ muốn chết sao? Đều nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, lời đồn thứ này đều rất dễ dàng tin vịt, một truyền 10, 10 truyền 100, bách truyền thiên thiên vạn. Chuyển tới cuối cùng, người nào nói rất đúng sự thực cũng không biết. Nam Nguyệt Hồng đã ở trải qua danh tiếng tổn thất lớn bi thảm trải qua, đã từng quang huy sự tích, luôn có thể bị người xuyên tạc, trong bóng tối mấy chuyện xấu, dối trá gì gì đó, toàn bộ chen lẫn tiến vào nàng đối với thế nhân ấn tượng. Đều là thiên tài siêu cấp danh nguyện cùng Phương Thắng khó tránh khỏi có chút mèo khóc chuột cảm giác, bọn họ bực này thiên tài cũng không tốt lắm khi, làm chuyện đúng, ngăn nắp chuyện, mọi người liền cho rằng là cần phải. Làm không vẻ văn chuyện, phạm vào một cái nào đó tiểu sai lầm, có ý đồ riêng người liền bắt đầu gây sóng gió. Hơn nữa vị trí của bọn họ đúng vậy, có thể không, vững chắc, trong thế lực lớn thiên tài đâu đâu cũng có, nếu như tại bực này căng thẳng thời khắc bị người liên tục đả kích, như vậy chỉ có thể thoái vị, trở thành người khác thành công trên đường đá đặt chân. Khổ cho của bọn hắn cùng lưu sầu, lại có ai người có thể hiểu. Vương Lãng hiểu, Vương Lãng có thể hiểu rồi, năm đó bị vật tà ép tới không thở nổi, liền để hắn sâu sắc biết được, có lúc thiên tài tên tuổi càng vang dội, sau khi thất bại lại càng dễ dàng bị người quên. Không ai nhớ được người thất bại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia đứng ở đỉnh núi cao, quan sát đại địa người thắng. Vì lẽ đó hắn mới đem vật tà xem là chính mình thành công trên đường kẻ địch lớn nhất. Mà đối với trận chiến này kết quả, hắn là không có quá mức lo lắng, Nhược Phong bị vật tà chém, Vệ Tăng bị vật tà chém, nàng Nam Nguyên Hồng cùng Nhược Phong gần như, làm sao có khả năng đã thắng được vật tà. Không có bị chém coi như nàng mạng lớn. Đối với ngoại giới đối với vật tà căm ghét, hắn cũng không có quá mức lo lắng, hắn cho rằng vật tà là có kế hoạch, những này cũng đều là hắn mưu tính tốt. Đáng thương vật tà là không biết Vương Lãng ý nghĩ, nếu là biết, nhất định phải oa nước được hướng thiên giống to, oa 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 phun máu ba lần. Ngược lại đã đến bây giờ, tất cả cùng vật tà có liên quan, có dây dưa thế lực hoặc là cá nhân, đều tại cực lực đứng ra cho thấy thái độ của mình, nói mình cùng vật tà không có nửa điểm giao tình, chỉ lo những chuyện phiền toái này quấn lấy chính mình. Nô Thành, Vân Khả Nhi đám người cũng không ngoại lệ, đều nói mình và vật tà không có chút quan hệ nào, ân oán từ lâu thành toàn xong. Khó xử nhất phải kể là đạo nhất tiên môn rồi, bọn họ nhưng là vật tà mâu phái nha. Trước một quãng thời gian vật tà một bước lên trời thời điểm, còn muốn đem hắn kéo vào môn phái, làm cái trưởng lao gì gì đó. Vì thế nhiều lần công khai tỏ thái độ, vật tà là môn hạ của chính mình đệ tử, vẫn là, mãi mãi cũng là. Lúc trước kiên định cùng tự tin thái độ, hiện tại nhưng để cho bọn họ nhức đầu không thôi, thực sự là đem ba vị trưởng lão sầu bạch nửa con tóc đen. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, vật tà lại đột nhiên từ người người đều muốn bái phỏng dốc lòng nhân vật, sau một đêm biến thành phản diện điển hình. Thanh Vân môn trong, nào đó mảnh rừng trúc nơi sâu xa, có giữa nho nhỏ gian nhà. Trong phòng bộ bài biện thập phần đơn giản, giống như quá khứ giống như giản lược. Trúc Tử Quân xuyên qua rừng trúc, bỏ qua rồi phía sau đông đảo mê gái ánh mắt, tới nơi này gian phòng ốc trước mặt. Hắn hôm nay đã trở nên vô cùng trầm mặc, cái kia nhàn nhạt vẻ mặt, để hắn thoát khỏi thanh niên cuối cùng một tia táo bạo. Đúng, hắn vẫn như cũ chú trọng mặt ngoài sạch sẽ, trên mặt râu mép thổi đến sạch sành xanh, da mặt trắng mịn, thập phần anh tuấn. Nhưng trong ánh mắt của hắn, đã bất chi bất giác nhiều hơn một bôi thâm thúy, thuộc về thành thục nam nhân khí chất, chậm rãi ở trên người hắn ngưng tụ. Hắn thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, bước chân bằng phẳng, mỗi một bước khoảng cách cũng không nhiều một phần, không ít một hào, tóc trải chỉnh tề, dùng bạch sắc ngọc quan đoan tránh buộc lên. Hắn đi tới trước trúc phòng đất trống. Tại trên đất trống, có cái tiểu nữ đồng chính tràn đầy phấn khởi triển khai pháp thuật. Tay trái của nàng vọt lên một cột nước, tay phải vọt lên một đạo cột lửa, hai cái cây cột thật cao bay đến trên trời, ở trên đỉnh nổ tung, nhất thời, đầy trời giọt nước mưa tỏa ra, hỏa tinh cũng rì rào hạ xuống. Tình cảnh này, giống như là lễ mừng năm mới mới thả yên hoa, thập phần rực rỡ. Tiểu nữ đồng ngẩng đầu, giương miệng nhỏ, hiển nhiên bị tình cảnh này cho mê hoặc. Cô nàng xem ra ngươi học xong nhất tâm nhị dụng, không sai. Trúc Tử Quân khẽ mỉm cười, khen một câu. Tiểu nữ đồng xoay đầu lại, thấy là Trúc Tử Quân, nhất thời cao hứng bừng bừng thu hồi pháp thuật, sôi nổi đi tới trước mặt hắn, nắm lấy cánh tay của hắn không ngừng mà dao động. Trúc Tử ca ca, ngươi đều một tháng không đến xem ta cùng tỷ tỷ, chạy đi nơi nào?